Chương 143, lợn rừng tiến đồn chương 143, lợn rừng tiến đồn làng bên trong dân binh xem xét cơ hội khó được, liền liên hợp lại truy vào đến trên núi. Những này lợn rừng chân mặc dù so với người ngắn, nhưng cũng là bốn chân a, ngoại trừ chạy ở phía sau lợn rừng bị lưu lại vài đầu, tất cả của nó đều chạy vào trên núi. Bất quá cũng có vài đầu lợn rừng bị đả thương, có thể hay không chống nổi cái này trời đông giá rét, liền nhìn mạng của nó có đủ hay không lớn. Xem náo nhiệt là thiên tính của con người, Khấu Sơn chân thôn dân cũng không ngoại lệ. Sau khi nghe được núi liên tục vang lên tiếng súng, các thôn dân liền suy đoán có dã ra xúc xuống núi. Loại chuyện này tại Khấu Sơn chân thế nhưng là thường có chuyện phát sinh, những thôn dân này cũng liền chẳng có gì lạ. Nhìn thấy lợn rừng đều chạy vào trong núi, Hạ Vân Thiên từ nhà mình tảng đá tường vây nhảy vào trong sân, cầm trong tay 5-6 nửa đồ đầy đạn, lúc này mới mở ra nhà mình đại môn. Hiện tại từ nhà hắn hướng làng bên trong trên đường, có 9 đầu lợn rừng bị đánh chết trên mặt đất. Làng bên trong mấy cái dân binh đang xem trông coi, cái khác dân binh đã theo tới trong núi. Trần Lệ Hoa dẫn theo 5-6 nửa, nhìn xem hắn nói ra, "Vân Thiên, còn tốt ngươi phát hiện kịp thời, không phải nhiều như vậy lợn rừng chạy vào làng bên trong, nói không chừng gây ra phiền phức gì." Trần Lệ Hoa cũng là giả tay súng, tự nhiên có thể nhận ra những này lợn rừng vết thương trên người, đều là 5-6 nửa đánh ra tới. Chỉ có nhất tới gần làng bên trong 2 đầu lợn rừng, trên người có 10 cái vết đạn, là trong thôn dân binh đánh chết. Nghe được thanh âm chạy tới các thôn dân, nhìn thấy nhiều như vậy lợn rừng, tất cả đều cao hứng lên. Nhiều như vậy lợn rừng, nhất định có thể hảo hảo ăn một bữa thịt, từ khi tuyết rơi đến nay, mỗi ngày khoai tây, củ cải, người đều muốn ăn thành thức ăn chay độc vật. Trần Lệ Hoa nhìn trên mặt đất lợn rừng nói ra, "Vân Thiên, ngươi đánh chết nhiều như vậy lợn rừng, ngươi chọn một đầu lưu lại, cái khác coi như làng vừa vặn rất tốt." Không đợi hắn nói chuyện, một cái hơn 20 tuổi tiểu tử đứng ra nói ra, "Đại đội trưởng, ta không đồng ý, dựa vào cái gì chính hắn liền có thể kia một con lợn, đây chính là chúng ta làng lợn rừng, ngươi cũng không thể bất công." Người này nhìn về phía Hạ Vân Thiên ánh mắt tràn đầy ghen ghét, dựa vào cái gì hắn một cái không cha không mẹ cô nhi, có thể đóng lên phòng gạch ngói, mà hắn còn muốn cùng phụ mâu nhét chung một chỗ, ngay cả nàng dâu cũng không tìm tới. Hạ Vân Thiên nhìn thoáng qua trên đất những này lợn rừng, nhỏ nhất không đến 100 cân, lớn nhất hẳn là cũng không đến 300 cân. Những này lợn rừng nhìn đều tương đối gầy, cũng đều là trong núi đói, đã mất đi không ít mỡ. Hắn nói với Trần Lệ Hoa, "Lợn rừng ta cũng không muốn rồi, ngươi cho ta ý tưởng đạn." "Vậy được, làng bên trong còn có không ít đạn đâu." Trần Lệ Hoa vui vẻ đáp ứng. Làng bên trong hàng năm đều có dân binh nhiệm vụ huấn luyện, thượng cấp võ trang bộ đều sẽ hạ phát đạn, mà lại yêu cầu mỗi người nhất định phải đánh nhiều ít phát đạn. Hiện tại Khấu Sơn chân dân binh đại đội chỉ có một thanh 5-6 nửa, thượng cấp phát xuống đạn đương nhiên dùng không hết. Nghe được hắn nguyện ý dùng lợn rừng thay đạn, Trần Lệ Hoa tự nhiên là đáp ứng. Vừa mới nói chuyện thanh niên nhìn Hạ Vân Tiên cùng Trần Lệ Hoa không nhìn mình, mở miệng lần nữa nói ra, "Đại đội trưởng, từ chúng ta nghe đến tiếng súng đến lại tới đây, cần không sai biệt lắm 20 phút." Hạ Vân Tiên nhà cách gần như vậy, ta hoài nghi hắn đem làng bên trong lợn rừng giấu vào ra, ta yêu cầu đi nhà hắn tiến hành điều tra. Hạ Vân Tiên nghe xong lời này, nói với Trần Lệ Hoa, "Ta quên đi, ta không phải Khấu Sơn chân thợ săn, không cần thiết cho Khấu Sơn chân giao thịt. Ta đánh tới lợn rừng, ta toàn bộ muốn." Trần Lệ Hoa bao quát thôn dân chung quanh toàn đều đổi sắc mặt, từ dưới đất những này lợn rừng vết thương đến xem. Hạ Vân Tiên đánh chết 7 con, nếu như hắn kiên trì muốn những này lợn rừng, kia làng bên trong chỉ có 2 đầu heo rừng. Khấu Sơn chân nhiều người như vậy phân 2 đầu lợn rừng, một người phân cái 2-3 lượng đều coi là nhiều. Trần Lệ Hoa năn nỉ nói, "Vân Tiên, ngươi nhìn có thể hay không?" Còn không đợi hắn nói xong, thanh niên kia lần nữa mở miệng nói, "Những này thịt đều là làng bên trong, ngươi muốn cầm đi nhiều như vậy thịt. Con mẹ nó ngươi câm miệng cho lão tử, không biết nói chuyện không ai coi ngươi là câm điếc. Cha ngươi tham ố làng bên trong nhiều tiền như vậy còn không có giao ra, con mẹ nó ngươi còn dám gây chuyện." Trần Lệ Hoa khí chửi ầm lên. Nghe được Trần Lệ Hoa nói đến cha hắn tham tiền, Hạ Vân Thiên mới hiểu được người này chính là trước đại đội trưởng Lý Thành Lộc đại nhi tử. Trao phúng cười nói, "Ta nói là ai đây, nguyên lai là bị bộ đội khai trừ Lý Học Phi à, ngươi thật giống như đối ta có rất lớn ý kiến. Đã ngươi sẽ không thật dễ nói chuyện, vậy liền so một chút hai càng sẽ cắm đao. Những này lợn rừng ta toàn đều muốn, nguyên nhân ngươi hẳn là minh bạch. Ngươi muốn làm muốn, ta cứ dựa theo 1 cân thịt 10 công điểm giá cả quy ra cho làng bên trong, ngươi thấy thế nào?" Hạ Vân Tiên nói với Trần Lệ Hoa. Trần Lệ Hoa hiện tại cũng là khí gần chết, lúc đầu Hạ Vân Tiên không có ý định muốn những này thịt heo rừng. Đều là cái này Lý Học Phi hại người rất nặng, nhất định phải ở nơi đó nói nhiều, cái này phụ tử 3 người tại Khấu Sơn chân thật là kẻ gây họa. Nghe được Hạ Vân Tiên, Trần Lệ Hoa cũng là tình thế khó xử. Cái này 7 con lợn rừng cộng lại không sai biệt lắm cũng có cái hơn 1.400 cân, dựa theo hắn chính là tương đương với 1.400.000 công điểm. Tại Khấu Sơn chân loại địa phương này, trong 1 năm có hơn mấy tháng mèo mùa đông tiết. Chính là một cái tráng lao lực 1 năm cũng liền tại 3.000 công phân tả hữu, cái này 1.400.000 công điểm bù đắp được toàn gia công điểm, cái này toàn gia cũng đều nếu là tráng lao lực mới được. Khấu Sơn chân hàng năm lương thực sản lượng cũng cứ như vậy nhiều, thêm ra cái này 1.400.000 công điểm, cái khác thôn dân liền muốn ít phân lương thực. Đây hết thảy nguyên nhân gây ra chính là Lý Học Phi lắm miệng mấy câu, Trần Lệ Hoa hiện tại cũng muốn hận chết hắn. Mà Lý Học Phi bị Hạ Vân Tiên một câu bị bộ đội khai trừ, trực tiếp chỉnh phá phòng. Bị bộ đội khai trừ, bị Lý Học Phi xem làm nhân sinh chỗ bẩn, liền bởi vì cái này chỗ bẩn, hắn ngay cả vào xưởng làm công nhân tư cách cũng không có, cả một đời chỉ có thể đốn tại làng bên trong trồng trọt. Phá phòng Lý Học Phi gào thét vọt tới trước mặt hắn, đưa tay liền muốn đánh. Nhìn xem Lý Học Phi xuống lại, không thể không bội phục gia hỏa này dũng cảm, không thấy được trong tay mình còn có thương. Lý Học Phi cũng là liệu định niên kỷ của hắn nhỏ, không dám đối người nổ súng, mới dám xuống tới. Nhìn thấy vọt tới trước mặt nhắc tới nắm đấm Lý Học Phi, hắn một cước đá vào Lý Học Phi dưới hông, tiếp lấy lại là một cước đá vào Lý Học Phi trên cằm. Lý Học Phi cứ như vậy thẳng tắp hướng về sau ngã xuống trên mặt tuyết, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trần Lệ Hoa giữ chặt hắn nói ra, "Mây Thiên huynh đệ, ca ca biết ngươi không phải thật sự muốn làng bên trong công điểm, ngươi đem những này lợn rừng đưa cho làng, ta cho thêm ngươi một chút đạn thế nào, 300 phát." Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu, hắn xác thực không thiếu thịt heo, bằng không thì cũng không có khả năng ngay từ đầu liền nói muốn tặng cho làng bên trong. Thế nhưng là không chịu nổi quần chúng bên trong có người xấu, hắn mới lần nữa cải biến chủ ý, xem ra cái này người tốt về sau vẫn là đừng làm, dễ dàng gây phiền phái cho mình. Sự tình thỏa đàm về sau, Trần Lệ Hoa liền sắp xếp người, đem những này lợn rừng mang lên làng sân phơi gạo. Chỗ kia rộng rãi, thích hợp dựng lên nồi lớn, mổ heo. Thời gian không dài một hồi, hắn lần nữa đến Hạ Vân Thiên nhà, từ trên người trong bao đeo mặt móc ra 20 bánh bao đạn. Hạ Vân Thiên giải khai giấy dầu bao phía trên sợi đồng, xuất ra đạn nhìn một chút. Những viên đạn này đều là nhà chế tạo vũ khí ra, mà không phải phục giả cái chủng loại kia đạn, xem ra Trần Lệ Hoa cái này người vẫn có chút tác dụng. Hắn nói với Trần Lệ Hoa, "Tốt, đạn ta nhận được, ngươi không có việc gì liền rời đi đi." Khấu Sơn cho những dân binh kia, hiện tại chính trong núi đuổi theo đào tàu lợn rừng. Những người này bình thường cũng liền đánh một chút nhỏ đây, kia gà rừng, thỏ rừng một thương xuống dưới không chết cũng tàn phế, còn lại chính là truy kích. Bọn hắn đem những này lợn rừng cũng trở thành từ nhỏ đây, đả thương vài đầu lợn rừng cũng ở phía sau không ngừng đuổi theo. Chương 144, Thi Hùng Tương Thỉnh chương 144, Thi Hùng Tương Thỉnh lợn rừng cũng không phải gà rừng, thỏ rừng những vật nhỏ này có thể so sánh được, bọn chúng sinh mệnh lực tương đương ương ngạnh. Nếu như không phải trên mặt đất tuyết động quá dày, lợn rừng đã sớm đem bọn này dân binh bỏ rơi. Tuyết động hạn chế lại lợn rừng tốc độ, mà dân binh truy tại giá heo đằng sau, tương đương với lợn rừng ở phía trước giúp bọn hắn mở đường, lúc này mới không có bị lợn rừng bỏ rơi quá xa. Tại trên mặt tuyết đuổi hơn 10 dặm địa, có hai đầu hơn 100 cân, thủ vết thương đạn bắn lợn rừng rốt cuộc nhịn không được, ngã xuống trong đống tuyết. Nhìn thấy có thu hoạch, tất cả dân binh cũng đều đình chỉ truy kích, từng cái thở hổn hển. 10 cái dân binh xoay người chống thương, tựa như là đánh bại ngụy quân. Nhìn thấy ngã xuống đất hai đầu lợn rừng, một đám dân binh mặc dù mệt, nhưng trong lòng cũng là thật cao hứng, về sau có thể lớn tiếng hô, ta cũng là đánh qua lợn rừng người. Một đám dân binh nghỉ ngơi một hồi, liền chặt hạ một ít cây nhánh, sợi đằng, làm một cái giản dị xe trượt tuyết, kéo lấy hai đầu lợn rừng hướng Khấu Sơn chuẩn đi đến. Trên mặt đất bọn hắn đuổi tới ấn ký rất rõ ràng, hắn á cũng không cần lo lắng lạc đường cái gì. Nếu là có cái tư thâm già thợ săn, biết bọn hắn như thế đuổi theo lợn rừng, nhất định sẽ mắng to ngu xuẩn. Lợn rừng sau khi bị thương nhất định sẽ liều mạng chạy, nếu là không ai đuổi theo, chạy cái vài dặm địa, trong lòng khẩu khí kia tan hết, đầu này lợn rừng cũng liền ngã xuống. Nhưng nếu là có người một đuổi sát, thụ thương lợn rừng có thể một mực chạy xuống đi, thẳng đến mình không chạy nổi mới thôi. Bị bọn hắn đuổi theo lợn rừng, chính là thuộc về sau khi bị thương, mất máu quá nhiều mà bị tươi sống mà chết. Khi bọn hắn về tới Khấu Sơn Chuẩn, phát hiện trên đất lợn rừng đã không có ở đây. Còn có thể trông thấy sân phơi gạo phương hướng có sương mù dâng lên, mấy người liền kéo lấy lợn rừng hướng sân phơi gạo phương hướng tới gần. Lần này lợn rừng tiến vào Khấu Sơn Chuẩn, hết thảy bị lưu lại 11 con, đây đối với Khấu Sơn Chuẩn tới nói, đơn giản chính là đầy trời phú quý. Những này lợn rừng giết xong sau, hết thảy thu được hơn 1,200 cân thịt heo rừng, còn có mấy trăm cân lòng lợn. Hạ Vân Tiên cùng tham dự săn lợn rừng dân binh, một người điểm 10 cân thịt heo rừng. Cái khác thôn dân cùng thanh niên trí thức, mỗi người đều bị điểm 1 cân. Còn lại thịt heo rừng, Trần Lệ Hoa dự định đổi thành lương thực chữa tổn. Hôm nay Khấu Sơn Chuẩn tương đương náo nhiệt, những cái kia lòng lợn không tốt phân, liền bị làng bên trong phụ nữ thanh lý ra. Tại Khấu Sơn Chuẩn sân phơi gạo phía trên nhấc lên mấy ngụm nồi lớn, hiện trường nấu lên những này lòng lợn. Đợi đến những này lòng lợn nấu xong, từng nhà đều dựa theo người đầu lĩnh một bát. Hôm nay Khấu Sơn Chuẩn có thể nói là toàn làng ăn thịt, cái này trình độ náo nhiệt, so với năm rồi đều cao hứng. Có người cao hứng liền có người buồn sầu, lần này lợn rừng xuống núi, không phải Khấu Sơn Chuẩn một cái làng, còn có mấy cái làng đều gặp lợn rừng xuống núi tình huống, phản ứng nhanh thôn đồn còn có thể lưu lại vài đầu lợn rừng, phản ứng chậm làng bên trong còn chết đi mấy người. Lợn rừng xuống núi, mình thôn đồn không đối phó được, tự nhiên là phải hướng phụ cận thôn đồn cầu viện. Không phải sao, sáng ngày thứ hai thời điểm Khấu Sơn Chuẩn liền đến hai người. Bọn hắn chính là Khấu Sơn Chuẩn sát với làng, Tiểu Hà đồn đại đội trưởng cùng dân binh đội trưởng. Bọn hắn cũng là nghe nói Khấu Sơn Chuẩn hôm qua cũng gặp phải lợn rừng xuống núi, nhưng những này lợn rừng không chỉ có không có tại Khấu Sơn Chuẩn tạo thành phá hư, còn cho Khấu Sơn Chuẩn đưa một đợt phúc lợi. Bọn hắn hôm nay đến Khấu Sơn Chuẩn mục đích, liền là muốn mời Khấu Sơn Chuẩn dân binh trợ giúp một chút Tiểu Hà đồn. Bọn hắn Tiểu Hà đồn lần này có thể nói là tổn thất nặng nề, quan phòng ốc liền bị va sụp ba gian, còn chết mất hai người. Mặt khác chính là bọn này lợn rừng, còn đem Tiểu Hà đồn sắp xuất chuẩn nhiệm vụ heo mang đi. Trần Lệ Hoa lập tức tìm đến dân binh phó đội trưởng, để hắn an bài 4 người đi một chuyến Tiểu Hà đồn. Không phải là không muốn phái thêm người, mà là phái đi ra người cần tại Tiểu Hà đồn ăn cơm, quá nhiều người sợ Tiểu Hà đồn sẽ có ý kiến. Mà lúc này Hạ Vân Thiên nhà cũng nên đón mấy khách người, chính là Tần Dũng, Tần Minh huynh đệ, còn có đến từ Đại Thạch Chuẩn Thi Hùng, Tần Quyên vợ chồng. Đại Thạch Chuẩn hôm qua cũng gặp phải lợn rừng xuống núi sự tình, cũng may Đại Thạch Chuẩn thợ đá nhiều, rất nhiều người ta tưởng vây hoặc là dưới phòng ốc mặt đều là tảng đá xây, cho nên Đại Thạch Chuẩn tổn thất rất nhỏ. Thi Hùng là tìm đến Hạ Vân Thiên, trước đó được chứng kiến thương pháp của hắn, hôm nay chính là tới mời hắn đi Đại Thạch Chuẩn săn lợn rừng. Tần Quyên thuận liền đi theo về chuyến nhà mẹ đẻ, cái này mới có bọn hắn đi vào Hạ Vân Thiên nhà một màn. Thi Hùng ngồi tại trong sân thượng nhìn xem Hạ Vân Thiên phòng ở, trong mắt tất cả đều là thần sắc hâm mộ. Cái này tiểu lão đệ vẫn chưa tới 20 tuổi, liền đặt mua như thế một phần gia nghiệp. Nếu là có kỳ ngộ, cái này tiểu lão đệ tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Mà Hạ Vân Thiên nghe được Thi Hùng tự thuật, cũng là nhíu mày. Dĩ vãng không phải là không có ra ra xúc xuống núi tiền lệ, nhưng là đều không có lần này quy mô lớn. Chẳng lẽ trên núi lợn rừng thật nhiều đến, đại sơn có khả năng chịu đựng cực hạn, vẫn là trong núi xuất hiện cái gì tình huống khác? Tỷ như xuất hiện hổ vương, hùng vương những này siêu cấp thợ săn, khiến cái này lợn rừng không thể không tránh né. Hắn đối Thi Hào nói ra, Thi nhị ca, ta có thể cùng ngươi đi một chuyến đại thạch chân, nhưng là hôm nay lợn rừng cũng không nhất định đến, ta nhiều nhất ngày mai vẫn là phải trở về. Thi Hùng cười nói, không có việc gì, ngươi cùng ta đi một chuyến là được, nếu là thật có lợn rừng xuất hiện, lấy thương pháp của ngươi làm sao cũng có thể lưu lại vài đầu. Hắn đi một chuyến hậu viện, từ trong không gian thả ra 5 con chó săn, những manh thú kia sợ hù đến người khác, liền không có phóng xuất. Lại đem thanh con la từ trong không gian phóng xuất, lần này không cần kéo cày, liền cho nó chuẩn bị bên trên yên ngựa, dự định cưới con la đi đại thạch chân. Đem thanh con la cùng chó săn từ hậu viện mang ra, lại đi vào trong phòng mặt, từ không gian bên trong lấy ra 5-6 nửa, dùng một khối vải dài bọc lại, vác tại trên thân. Thu thập xong về sau, đối Thi Hùng nói ra, Thi nhị ca, chúng ta đi thôi. Tốt, huynh đệ, ngươi cái này mấy con chó đều là sói sâu đi, không nghĩ tới ngươi có thể đem bọn nó huấn như thế nghe lời. Thi Hùng hâm mộ nói, rất nhiều thợ săn đều nghĩ nuôi sói sâu, nhưng sói sâu giá tính thực sự lớn, làm không cẩn thận liền sẽ phản vệ chủ nhân. Cho nên, một con huấn luyện tốt sói sâu mới như thế để cho người ta hâm mộ. Hạ Vân Thiên nắm thanh con la đi ra khỏi nhà, mấy người đi tới Tần Đức Vận ra. Thi Hùng nắm một thất màu đỏ con la, phủ lấy tuyết xe trượt tuyết ở phía trước mở đường, xe trượt tuyết ngồi lấy Tần Quyên. Hạ Vân Thiên cưới thanh con la ở phía sau đuổi theo, ba người một đường không nói chuyện hướng về Đại Thạch Chân tiến đến. Tại loại này rét lạnh mùa đông đi đường thời điểm, nói chuyện chẳng khác nào tìm cho mình tội thụ. Ba người chậm rãi đi tới Đại Thạch Chân, đã thấy lúc này Đại Thạch Chân tương đương náo nhiệt. Nguyên lai là hôm nay lại có lợn rừng xuống núi, bị đã sớm chuẩn bị Đại Thạch Chân dân binh đội, lưu lại mười mấy đầu. Mà Đại Thạch Chân bên này tổn thất, chính là một chút đạn thôi. Thu hoạch nhiều như vậy lợn rừng, điểm này tiêu hao đạn có thể nói là không đáng kể. Đại Thạch Chân thôn dân nhìn thấy Hạ Vân Thiên, tất cả đều nhiệt tình chào hỏi. Bọn họ cũng đều biết hắn là một mua sắm viên, mỗi một lần tới đều sẽ từ Đại Thạch Chân mua sắm không ít đồ vật. Lần này nhiều như vậy lợn rừng nếu là bán cho hắn, kia làng bên trong liền không thiếu ăn tết tiền. Thi Bội Thu nhìn thấy hắn, nói ra, Vân Thiên, ngươi đã đến. Hạ Vân Thiên cười nói, ta tới hay không cũng không đáng kể, nghe nói các ngươi lần này lại lưu lại không ít lợn rừng. Sao có thể nói như vậy, ngươi đã đến đại gia khẳng định cao hứng. Những này lợn rừng ngươi có muốn hay không? Thi Bội Thu nói, thế nào, các ngươi làng muốn đem những này thịt heo rừng bán đi? Đúng vậy à, hôm qua đều điểm một lần thịt, sao có thể mỗi ngày ăn thịt? Ta cùng mấy cái đại đội cán bộ thương lượng một chút, quyết định đem những này thịt heo bán cho ngươi, sau đó mua một chút dầu muối tương dâm cái gì phân cho thôn dân, để tất cả mọi người qua cái tốt năm. Chương 145, Đại Thạch Chân mua sắm. Chương 145, Đại Thạch Chân mua sắm. Hạ Vân Tiên nghe xong Thi Bội Thu, giơ ngón tay cái lên, nói ra, Thi đại gia, ngươi mới là vì nhân dân phục vụ tốt cán bộ. Thi Bội Thu khiêm tốn nói, này, ta tính là cái gì cán bộ à, chỉ là một cái làng bên trong lao đầu thôi. Được, các ngươi Đại Thạch Chân lợn rừng ta muốn lấy hết, hết thể có bao nhiêu? Đại pháo trứng giá tiền là tứ mao, heo rừng nhỏ cùng già giá heo mẹ giá tiền là bảy lông, ngươi muốn đồng ý chúng ta cứ dựa theo cái giá tiền này tới. Thi Bội Thu gọi tới một người, nói ra, lớn hổ, ngươi cùng chúc mua sắm viên nói một chút, chúng ta đều đánh tới nhiều ít lợn rừng, còn có pháo trứng cùng lao mẫu lợn rừng trọng lượng. Cái này gọi lớn hổ người, từ trên thân móc ra một cái vợ, lật ra nói ra, lần này đánh 3 đầu pháo trứng, tổng cộng là 510 cân, heo rừng nhỏ cùng lao mẫu lợn rừng hết thẻ 9 đầu, tổng trọng lượng là 1240 cân. Hạ Vân Tiên nghe lớn hổ nói số lượng, ở trong lòng mặt tính toán một cái nói ra, những này thịt heo tổng cộng là 1072 khối đúng không? Cái này lớn hổ đối vợ khoa tay mấy phút, mới lên tiếng, đúng, đúng, không sai. Thi đại gia, các ngươi làng bên trong có điện thoại đi, ta gọi điện thoại trở lại xưởng bên trong, để bọn hắn an bài cỗ xe đến Hồng Kỳ công xã rồi, chúng ta bên này liền phái người đem heo đưa đến Hồng Kỳ công xã thế nào? Không có vấn đề, tất cả nghe theo ngươi, điện thoại tại đại đội bộ. Ngươi trước đi với ta gọi điện thoại, lớn hổ, sắp xếp người đem thịt chứa lên xe, đưa đến công xã đi. Hạ Vân Thiên cùng Thi Bội Thu đi vào đại đội bộ, hắn diêu động đại thạch chuẩn kia bộ điện thoại. Uy, tổng đại sao, xin giúp ta tiếp một chút An Bình huyện xưởng sắt thép. Qua hơn 10 giây, liền nghe đến trong điện thoại chuyển tới một giọng nữ, nơi này là An Bình huyện xưởng sắt thép, xin hỏi ngươi là vị nào? Ta là mua sắm viên Hạ Vân Thiên, ta mua sắm đến một nhóm thịt heo rừng, xin giúp ta tiếp một chút mua sắm hai khoa trưởng Đỗ Bình. Lại qua hơn 10 giây, trong điện thoại vang lên Đỗ Bình thanh âm, uy, ngươi tìm ai? Khoa trưởng, là ta, Hạ Vân Thiên. Ta chỗ này mua sắm đến 1750 cân thịt heo rừng, muốn cho trong xưởng phái xe tới kéo một chút. Thật quá tốt rồi, đến địa phương nào? Ngươi để trong xưởng xe liền đến Hồng Kỳ công xã liền tốt, ta bên này để đồng hương cũng đến Hồng Kỳ công xã, thuận tiện để nhà kho bên kia phái một người, đem nhập kho đơn mang lên. Được rồi, ta cái này đi an bài, đại khái một giờ sau liền có thể đến Hồng Kỳ công xã. Hạ Vân Tiên để điện thoại xuống nói ra, Thi đại gia, sắp xếp người đem những này thịt heo rừng đưa đến Hồng Kỳ công xã đi. Ta liên hệ xe sau một tiếng liền đến, chúng ta bây giờ xuất phát thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tốt, tốt, ta cái này đi an bài. Một giờ sau, Hạ Vân Tiên một đoàn người vội vàng 6 chiếc tuyết xe trượt tuyết đi tới Hồng Kỳ công xã. Thịt nhiều lắm, Thi Bội Thu còn phái hơn 10 dân binh đi theo. Bọn hắn một chuyến này nhỏ số 20 người, mỗi người sau lưng đều cõng dài mảnh bao vải, rất nhanh liền đưa tới đội tuần tra chú ý. Đại Thạch Chuẩn qua người tới đều là địa đạo anh nông dân tử, nhìn thấy trên quan trường người tự nhiên khẩn trương không được. Dẫn đầu đội trưởng hỏi, các ngươi đều là ai, đến Hồng Kỳ công xã làm gì, còn có tuyết này xe chữa tuyết phía trên lôi kéo cái gì? Hạ Vân Thiên móc ra giấy hành nghề của mình nói ra, ta là xưởng sắt thép mua sắm viên, lần này mua sắm đến vài đầu lợn rừng. Sợ hãi trên đường không an toàn, mới nhiều kêu mấy người, xưởng chúng ta bên trong xe lập tức tới ngay. Lời còn chưa dứt, liền thấy nơi xa ra hai chiếc xe tải, hắn còn buồn bực, lúc này mới không đến 2000 cân thịt, cần phải hai chiếc xe nhà. Xe tải lái xe cũng phát hiện Hạ Vân Tiên một đoàn người, chờ đến xe tải lái đến phụ cận thời điểm, xe cửa bị mở ra, từ trên xe nhảy xuống tới một người, chính là nhà kho tân chủ quản Lục Đạo. Ngay sau đó lại có mấy người từ phòng điều khiển xuống tới, mấy người này đều là bảo vệ khoa thành viên, đều mang theo súng ống. Tình huống như thế nào, cũng liền không đến 2000 cân thịt, cần phải tình cảnh lớn như vậy sao? Huynh đệ, ngươi lời nói này, 2000 cân thịt còn không nhiều, chúng ta những người này một tháng đều ăn không được một cân thịt, ngươi thật đúng là hán tử no không biết hán tử đói cơ. Nói chuyện người này là bảo vệ khoa một cái đội trưởng, hắn tự nhiên nhận biết Hạ Vân Thiên, hay là toàn bộ bảo vệ khoa đều biết hắn. Ai bảo hắn mỗi lần đi xưởng sắt thép, kéo vật tư đều là xe, cơ hồ mỗi lần đều có thể mua sắm đến ăn thịt. Rất nhiều người đều nói, chỉ cần là Hạ Vân Thiên đến xưởng sắt thép, chính là xưởng sắt thép cải thiện cơm nước thời gian. Kỳ thật không có khoa trương như vậy, xưởng sắt thép nói thế nào cũng có trên bạn người. Mỗi tháng ăn thịt số định mức vẫn là có mấy ngàn cân, không đến mức không kịp ăn thịt. Mấy cái bảo vệ viên đem thẻ phía sau xe cân bản chuyển xuống đến, đều vô dụng Đại Thạch Chuẩn thôn dân độc thủ, bọn hắn liền đem mang tới thịt heo rừng sưng xong trọng trang lên xe tải. Hạ Vân Thiên cùng Lục Đào lên tới chỗ ngồi lái xe, Lục Đào trên xe mở cho hắn một phần nhập kho đơn, nhập kho đơn phía trên trường cũng sớm đắp lên. Có cái này nhập kho đơn, hắn tùy thời có thể lấy đi khoa tài vụ lấy tiền. Cất kỹ nhập kho đơn, liền xuống xe. Xưởng sắt thép hai chiếc xe tải thuận lợi quay đầu, lái hướng xưởng sắt thép phương hướng. Hạ Vân Thiên nhìn xem một bên đội tuần tra, nói ra, đồng chí, ngươi nhìn ta không có nói láo đi, ta thật là trong xưởng mua sắm viên. Lại đối Đại Thạch Chuẩn thôn dân nói ra, vất vả các vị, chúng ta bây giờ liền trở về đi, thi đại đội trưởng còn đang chờ chúng ta. Trở về tuyết xe chữa tuyết bên trên không có thịt heo rừng, tự nhiên tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Vô dụng một giờ, bọn hắn đã đến Đại Thạch Chuẩn. Hắn đi vào đại đội bộ, liền thấy Đại Thạch Chuẩn đại đội cán bộ đều tại. Hắn đem trong tay bao bố nhỏ giao cho thi bộ thu nói ra, nơi này là 1072 khối tiền, đại đội trưởng điểm một cái đi. Hắn lần này không có xưng hô thi bội thu đại gia, mà là đại đội trưởng. Thi bội thu đối kế toán nói ra, lương kế toán ngươi điểm một chút, những người khác giám sát. Lương kế toán mở ra bao khỏa, liền thấy một sấp đại đoàn kết, cộng thêm 7 cái tàn phiếu, còn có 2 tấm màu hồng một nguyên máy kéo. Lương kế toán đầu tiên là xuất ra 2 tấm máy kéo ý chào một cái, đặt ở một bên. Tiếp lấy đem 7 cái tán số phiếu ra, nói ra, đây là 72 khối. Tiếp xuống, lương kế toán cầm lấy kia sấp đại đoàn kết, dùng cực kỳ thủ pháp chuyên nghiệp đếm, xem xét bình thường liền không số ít tiền. Liên tiếp đếm 3 lần, mới lên tiếng. Số lượng không có vấn đề. Hạ Vân Thiên lúc này nói ra, đã số lượng không sai, vậy ta liền đi trước, không quấy rầy mọi người đi họp. Hắn cũng không lo lắng Đại Thạch Chuẩn những người này sẽ không nhận nợ, không đề cập tới còn có thi bội thu, chính là không có hắn, những người này nếu là muốn hố mình, cũng muốn ước lượng đo một cái mình có hay không một bộ tốt răng lợi. Rời đi Đại Thạch Chuẩn đại đội bộ, hắn hướng thi ra đi đến. Vốn là dự định đến săn lợn rừng, kết quả chỉ thấy chết, còn thuận tay hoàn thành một lần mua sắm nhiệm vụ, đây không phải không làm việc đàng hoàng nha. Bận rộn một ngày, không sai biệt lắm cũng đến lúc ăn cơm tối. Thi ra bên này chuẩn bị thịt heo cải trắng hầm miến, đầu heo thịt, móng heo canh, xào lăn hoa bầu dục, heo phổi canh, cũng coi là đem lợn rừng ăn bài minh bạch. Thi bội thu ngượng ngùng nói, tiểu hạ à, nhà chúng ta không có cái gì tốt chiêu đãi, cũng chỉ có những thứ này, ngươi bỏ qua cho à. Thi bội thu biết, hắn chuẩn bị bàn này đồ ăn mặc dù không tệ, nhưng ở trong mắt Hạ Vân Thiên cũng không tính cái gì. Hắn từ Hạ Vân Thiên khí sắc cũng có thể thấy được, hắn bình thường hẳn không có chịu qua đói, không phải tinh thần của hắn sẽ không như thế sung mãn. Thi ra ra 5 cái đều tại trên giường ngồi tiếp Hạ Vân Thiên uống rượu. Thi Hùng còn đem Hạ Vân Thiên nhà ở phòng ở miêu tả ra. Hắn đều cảm thấy Thi Hùng nói không phải nhà hắn, mà là Ngọc Hoàng Đại Đế Lăng Tiêu Bảo Điện đồng dạng. Lo lắng đêm nay còn sẽ có dã gia súc xuống núi, 6 người cũng liền uống 2 bình rượu liền đình chỉ. Chương 146, dã gia súc xuống núi nguyên nhân chương 146, dã gia súc xuống núi nguyên nhân Hạ Vân Thiên vẫn là bị an bài tại Lao Tư Thi Kiệt gian phòng, Thi Kiệt bị tiến đến cùng cha mẹ chen ở cùng nhau. Lúc đầu coi là trong đêm sẽ có dã gia súc xuống núi, kết quả trong một đêm sự tình gì đều không có phát sinh. Đến sáng sớm hôm sau, gác đêm dân binh lúc này mới buồn ngủ về nhà nghỉ ngơi đi. Buổi sáng lại tại thi ra hốn một trận cơm, Hạ Vân Thiên liền mang theo 5 con chó săn còn có thanh con la tiến vào núi. Hương An lĩnh Đại Sơn không phải phương Nam loại kia hiểm núi trùng điệp, Hương An lĩnh Tây bộ thế núi càng thêm hòa hoãn, ngọn núi tròn trịa, có thấp gò núi lăng, trong núi bồn địa các vùng hình. Địa hình như vậy phía dưới, cưới thanh con la lên núi hoàn toàn không có vấn đề, còn có thể tiết kiệm thể lực của mình. Đem thanh con la mang lên, chủ yếu là không muốn xuống núi thời điểm còn muốn đi một chuyến Đại Thạch Chuẩn. Lên núi không lâu, liền đem thanh con la thu không gian, thả ra phi vũ bay trên không trung tiến hành điều tra. Rất nhanh, liền phát hiện trên mặt tuyết có không ít dấu chân, lưu lại những này dấu chân chính là thật nhiều loại động vật, xem ra Hương An lĩnh bên trong thật xảy ra biến cố gì. Dọc theo những động vật này lưu lại dấu chân, hướng về phương hướng ngược đổi tới. Trên đường gặp được cản đường dã vật, cũng đều bị hắn đánh chết thu vào không gian bên trong. Chạy cho tới chưa thời gian, ngay tại hắn dừng lại đến lúc ăn cơm. Nơi xa truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc tiếng hổ gầm âm, nghe được thanh âm này, hắn mừng rỡ, chẳng lẽ là lão hổ đem những động vật này đuổi ra ngoài? Hắn thả ra trong không gian 5 con lão hổ, bởi vì xưa nay không thiếu khuyết đồ ăn, cái này 5 con lão hổ hiện tại cũng dáng dấp phiêu phì thể tráng. Còn cái cùng 2 con nhỏ công hổ đều có hơn 400 cân, 2 con nhỏ công hổ vượt qua 500 cân cũng chỉ là vấn đề thời gian. 2 con nhỏ hổ mẹ cũng tiếp cận 400 cân thể trọng, hiện tại 4 cái tiểu lão hổ đều là á trưởng thành trạng thái, khiếm khuyết chính là sinh tử chém giết kinh nghiệm thực chiến. Ngay tại 5 con lão hổ bị thả lúc đi ra, vừa mới tiếng hổ gầm âm vang lên lần nữa. Nghe được tiếng hổ gầm âm, cọp cái cũng là ngửa đầu gầm thét giống lên nhất thanh. Đều nói một núi không thể chứa hai hổ, kia đầu lão hổ nghe được cọp cái tiếng giống, lập tức gầm thét đáp lại cọp cái. Vài phút về sau, Hạ Vân Tiên trong tầm mắt liền xuất hiện một đầu lộng lẫy hổ đông bắc. Đầu này hổ đông bắc hình thể, so bên cạnh hắn cái này 5 đầu lão hổ còn lớn hơn một chút. Hẳn là một đầu thành niên lão hổ, đoán chừng là một đầu công hổ, bình thường hổ mẹ hình thể sẽ không như thế khổng lồ. Đầu này công hổ có lẽ là nghe đạo, cọp cái trên người mùi, để ý rõ ràng nhỏ rất nhiều. Lại trông thấy cọp cái sau lưng Hạ Vân Tiên, gào thét nhất thanh liền hướng về hắn lao đến. Giống bụi mây, hổ bụi gió. Con hổ này bắt đầu chạy tốc độ vẫn là rất nhanh, nhưng nó nhưng không có biết rõ ràng Hạ Vân Thiên cùng mấy đầu lão hổ quan hệ. Ngay tại cái này đầu lão hổ nhảy dựng lên tấn công Hạ Vân Thiên thời điểm, tiểu hắc hổ theo nó khía cạnh hung hăng đâm vào trên người của nó. Nhưng người không có chút nào phòng bị phía dưới, cái này đều công hổ trực tiếp bị đụng bay, tại trên mặt tuyết lăn lông lốc vài vòng. Còn không đợi nó, cái khác 4 con lão hổ cũng đều nhào tới. Mặc dù hình thể của nó so cái này 5 con lão hổ đều lớn hơn một chút, nhưng nó rất nhanh liền bị 5 con lão hổ chỉ phục. Hạ Vân Thiên thừa cơ cưỡi lên cái này công hổ phía sau lưng, tay đẻ lấy nó đầu hổ nói ra, ngươi về sau liền theo ta đi, ta nơi này chính là chuẩn bị cho ngươi 3 cái nàng dâu, tiểu tử ngươi về sau thật có phúc. Nói xong, đem con cọp này thu vào trong không gian. Trong không gian mặt cùng nó thành lập tinh thần kết nối về sau, tìm được một chút ký ức. 3 ngày trước, cách nơi này không sai biệt lắm 100 dặm địa phương, đầu tiên là vang lên một tiếng vang thật lớn. Tận lực bồi tiếp một trận tuyết lớn băng, rất nhiều động vật đều bị ép rời đi lãnh địa của mình, đây cũng là nhiều như vậy lợn rừng bị ra nguyên nhân. Biết là tuyết lở đưa tới động vật di chuyển, hắn thở dài một hơi, không phải xuất hiện cái gì nghịch thiên tồn tại là được rồi. Hiện tại hắn muốn lên núi, nhìn một chút là cái gì tiếng băng có thể tạo thành tuyết lớn băng. Đây không phải động vật có thể làm ra, hẳn là có nhân loại tiến vào trong núi sâu. Đem tất cả động vật thu sạch tiến vào không gian, để Phi Vũ mang theo mình tiến về tuyết lở phát sinh địa phương. Trong rằng khoảng cách nếu là từ trên mặt đất chạy, một ngày thời gian đều không nhất định đến, nhưng Phi Vũ mang theo dùng không đến một giờ đã đến. Trên không trung nhìn thấy, lần này phạm vi tuyết lở rất lớn. Cũng may Hưng An lĩnh địa khu địa hình tương đối nhẹ nhàng, tuyết lở uy lực trong lúc vô hình co lại giảm rất nhiều. Lại thêm nơi này là Hưng An lĩnh chỗ sâu, mấy người ôm hết thu đại thụ chỗ nào cũng có, cái này cũng cắt giảm tuyết lở uy lực. Hắn đáp xuống tuyết lở phía ngoài cùng, đem những này tuyết động nhanh chóng thu vào không gian. Bằng không những này tuyết động đợi đến đầu xuân trời ấm áp thời điểm, nói không chừng còn có thể tạo thành hồng thủy. Theo tuyết động bị thu vào không gian, còn có bị tuyết động chôn ở tuyết bên trong dã gia súc. Những này dã gia súc đều bị tuyết động buồn bực chết rồi, huyết dịch đều bị thịt hấp thu, hương vị khẳng định không quá tốt, tốt ở chỗ này quá lạnh, bằng không những này dã gia súc nhất định đều sẽ hư mất. Đem thu vào trong không gian dã gia súc, toàn bộ lột ra mở ngực xử lý. Những này dã gia súc mặc dù chết rồi, nhưng cũng không thể lãng phí. Mãi cho đến ban đêm trời tối thời điểm, hắn mới đem những này tuyết động thu sạch tiến không gian. Hắn trong không gian mặt dùng những này tuyết động, cố ý đắp lên thành một tòa núi tuyết. Bận rộn một ngày hắn, cũng không phải là không có thu hoạch. Còn nhặt được một đầu công hổ thi thể, còn có một đầu thằng ngu này thi thể. Đáng tiếc thời gian quá lâu, thằng ngu này mật đều bị gan hấp thu, đã không có một tia giá trị, cũng may còn lưu lại mấy trăm cân thịt gấu cùng xương gấu đầu. Đầu kia chết mất công hổ cũng bị hắn phân giải, đầu này công hổ vẫn là một đầu tráng niên lão hổ, chỉ là đáng tiếc chết bởi tuyết lở. Hắn đạt được một chương hoàn chỉnh không hao tổn da hổ, còn có một bộ hoàn chỉnh hổ cốt, còn có một bộ hổ bảo. Còn lại những cái kia thịt hổ cái gì, cũng không làm sao đáng tiền. Ngoại trừ những thu hoạch này, hắn nhặt được dã gia súc thịt liền có hơn 3 cân, đây là xử lý qua sau số lượng, có thể thấy được tiên nhiên uy lực. Nhìn thấy sắc trời sắp đen, hắn leo đến trên một cây đại thụ, tiến nhập trong không gian, chuẩn bị nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Hôm sau tảng sáng, Hạ Vân Tiên vừa ra không gian, liền nghe đến một trận huyên thuyên thanh âm. Cẩn thận nghe xong, đây không phải tiểu quỷ tử sao, chẳng lẽ nơi này có tiểu quỷ tử? Hắn trong không gian mặt nhìn thấy, có 2 cái trang phục thợ săn giả trang tiểu quỷ tử, 2 tên tiểu quỷ tử trò chuyện chính là tuyết lở tuyết độc làm sao biến mất, chính là muốn tự nhiên hòa tan cũng cần mấy tháng về sau. Hắn từ 2 tên tiểu quỷ tử trong lúc nói chuyện với nhau, nghe được đây là bọn này tiểu quỷ tử nổ núi đưa tới tuyết lở. Nghe đến đó, hắn liền giận không chỗ phát tiết, Hoa Hạ Đại Sơn chính mình cũng không nỡ nổ, các ngươi bọn này tiểu quỷ tử thật to gan. Đợi đến cái này 2 tiểu quỷ tử đi đến gốc cây hạ thời điểm, một cây mang theo tục ngữ dây thừng từ trên cây rủ xuống. Tục ngữ bộ bên trong một cái tiểu quỷ tử cổ, tên tiểu quỷ tử này liền từ dưới đất bị lôi dậy. Hắn từ trên cây rơi xuống, lợi dụng tự thân trọng lượng đem tên tiểu quỷ tử này treo lên tới. Còn không đợi một cái khác tiểu quỷ tử kịp phản ứng, chính là một cước đạp tới. Đem trong tay dây thừng cột vào trên đại thụ, đối bị gạt ngã quỷ tử, chính là một trận đấm đá. Tận lực bồi tiếp đối tiểu quỷ tử tiến hành thẩm vấn, tên tiểu quỷ tử này không phải chuyên nghiệp quỷ tử công nhân, không bao lâu liền toàn bộ bàn giao. Nguyên lai là các nơi bộ đội, đột nhiên đối tiểu quỷ tử lưu lại khai thác đoàn hậu đại tiến hành bắt. Rất nhiều tiểu quỷ tử tại không có phòng bị tình huống dưới liền bị bắt, cũng có may mắn tiểu quỷ tử lúc ấy cũng không ở trong nhà, cái này chút tiểu quỷ tử liền may mắn đào thoát bắt. Chương 147, giải quyết tiểu quỷ tử, về nhà chương 147, giải quyết tiểu quỷ tử, về nhà hảo vận tiểu quỷ tử nhóm đào thoát bát, liền lẫn nhau liên hệ. Cuối cùng tụ tập không sai biệt lắm 20 người, trong những người này có một cái ẩn nút nhiều năm đặc vụ của địch, hắn đã từng là tiểu quỷ tử Kim Bách hợp kế hoạch người tham dự. Năm đó tiểu quỷ tử đầu hàng, dẫn đến lúc ấy bọn hắn sưu tập hoàng kim không có cách nào toàn bộ mang đi. Những này hoàng kim liền đều lưu tại Hoa Hạ Hưng An lĩnh bên trong, cái này Kim Bách hợp kế hoạch người tham dự, biết hoàng kim chôn giấu địa điểm. Tiểu quỷ tử rời khỏi Hoa Hạ về sau, cái này Kim Bách hợp kế hoạch người tham dự liền động tâm tư. Hắn dự định tiềm phục tại Hoa Hạ, nuốt riêng hạ khoản này số lượng không phi hoàng kim. Người này ẩn nút mấy năm, về sau sợ mình quên lên núi lộ tuyến, cứ dựa theo trong đầu của mình ký ức, đem dấu kín hoàng kim địa phương vẽ ra. Đáng tiếc gia hỏa này không phải chuyên nghiệp đo vẽ bản đồ nhân viên, vẽ ra tới địa đồ liền tương đối chịu tượng. Lần này hắn đem chạy đến đặc vụ của địch toàn bộ triệu tập cùng một chỗ, mang theo vũ khí, thuốc nổ lên núi tìm kiếm lên năm đó chôn giấu hoàng kim địa phương. Kết quả Hưng An lĩnh dạ ra súc qua ái quốc, nhìn thấy bọn này tiểu quỷ tử liền thường xuyên tập kích bọn họ. Còn chưa tới tìm tới dấu hoàng kim địa phương, bọn này tiểu quỷ tử liền giảm quân số rất nhiều. Ba ngày trước tức thì bị một cái đàn sói bước vào trong một cái sơn động, bọn này tiểu quỷ tử vì đánh lui đàn sói, vậy mà lựa chọn dùng thuốc nổ công kích đàn sói. Đàn sói bị bọn hắn đánh lui, nhưng cũng đưa tới tuyết lở. Hạ Vân Thiên hiểu rõ tiền căn hậu quả về sau, liền đem hai cái này tiểu quỷ tử đầu bổ xuống. Tiểu quỷ tử không phải tin tưởng chém đứt đầu liền không thể luân hồi nhà, vậy mình liền muốn chém đứt đầu của bọn hắn. Giải quyết hai cái này tiểu quỷ tử, cứ dựa theo tiểu quỷ tử bàn giao, hướng lấy bọn hắn ẩn thân sơn động đi đến. Đến cách sơn động không đến 2 cây số địa phương, xuất ra kính viễn vọng xem xét lên bọn này tiểu quỷ tử tình huống. Liền thấy bên ngoài sơn động có một tên tiểu quỷ tử tại đứng gác, nếu như vừa mới kia hai tên tiểu quỷ tử không có nói láo, kia bên trong sơn động này hẳn là còn có 11 con tiểu quỷ tử. Từ trong không gian thả ra một con chó này không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể làm một đầu thịt chó. Cho con chó này trên mông đít đến bên trên một roi, con chó này ngao hướng về sơn động phương hướng chạy tới. Thủ sơn động tiểu quỷ tử nghe được tiếng chó sủa âm, đối trong sơn động hô một câu, liền thấy lại có 3 tên tiểu quỷ tử từ bên trong chạy ra. Bọn này tiểu quỷ tử đã đói bụng đã mấy ngày, nhìn thấy một con chó cũng mặc kệ có hay không cảm ấy. 4 tên tiểu quỷ tử tìm súng liền lao đến, mấy cái này tiểu quỷ tử bưng cũng đều là một chút bệnh lên cầm, lao thổ pháo những thứ này. Con chó này nhìn thấy 4 tên tiểu quỷ tử xung lại, cũng là quay đầu liền chuẩn bị chạy. Một tên tiểu quỷ tử giơ súng liền đánh, trong tay hắn là một thanh cải tiến bệnh lên cầm, khoảng cách gần mặc dù uy lực lớn, nhưng tầm bắn lại tới gần rất nhiều. Con chó này bị một thương chảy ra chân sau, tốc độ chạy trốn càng thêm nhanh. Đợi đến con chó này mang theo 4 tên tiểu quỷ tử chạy đến Hạ Vân Thiên ẩn thân địa phương, một thanh đao bổ củi đánh lấy xoáy từ phía sau bọn họ bay ra. Tiếp lấy lại là một thanh lưới búa bay ra, hai tên tiểu quỷ tử còn không có kịp phản ứng liền bị chặt trúng cổ. Mặt khác hai tên tiểu quỷ tử còn không có từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Hạ Vân Thiên đã xuất hiện ở sau lưng của bọn hắn. Rồi tay nắm lấy một tên tiểu quỷ tử đầu, nhẹ nhàng vặn một cái, đầu này tiểu quỷ tử cổ liền bị bẻ gãy. Một cái khác tiểu quỷ tử kịp phản ứng, lập tức quỳ xuống đất hô, "Đại ca, đừng có giết ta, ta cũng là người Hoa." Tay của hắn đã từ từ vươn hướng sau lưng, trên lưng cất giấu vũ khí. Hạ Vân Thiên nhấc chân chính là một cước đá vào lồng ngực của hắn, đầu này tiểu quỷ tử xương ngực đều đoạn mất mấy cây, phía sau đâm vào trên đại thụ hôn mê bất tỉnh. Đem nhỏ trong xương trên thi thể vũ khí tất cả đều thu vào, lại đem cái này 4 đầu tiểu quỷ tử đầu bổ xuống. Đầu kia chạy đi thịt chó lúc này cũng không biết chạy đi đâu, hắn cũng lười đi tìm. Con chó này nếu là chạy về đến, còn có thể bảo chứng nó bất tử. Nhưng nó chạy đến trong núi lớn, chính là nó lựa chọn của mình. Giải quyết cái này 4 cái, trong sơn động hẳn là còn có 8 cái. Hắn bưng 5-6 nửa chậm rãi hướng về phía trước sở, chờ đến bên ngoài sơn động không sai biệt lắm 50m thời điểm, từ trong không gian lấy ra 3 cái lựu đạn. Vặn rơi nắp bảo hộ, kéo vang lựu đạn, đối sơn động liền ném tới. Liên tục ném đi 3 cái lựu đạn, nghe được trong sơn động truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Cách không kém thêm 1 phút, lần nữa xuất ra một viên lựu đạn ném vào sơn động. Lại cách không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, mới thả ra Vạn Lý xuất lĩnh 5 con chó săn, để Vạn Lý đem bên trong thi thể toàn bộ đẩy ra ngoài. Vạn Lý xuất lĩnh chó săn vào động, liền nghe đến một tiếng súng vang, ngay sau đó là hét thảm một tiếng. Hạ Vân Tiên thầm nghĩ, xem ra chính mình cẩn thận là đúng, quả nhiên có người may mắn không có bị nổ chết. Đem những này tiểu quỷ tử vật phẩm tất cả đều kiểm tra một lần, vũ khí đều thu vào không gian, tìm được một bức rất chịu tượng địa đồ, vẽ lấy núi cao còn có sơn gốc, trên núi còn vẽ lên một con hổ. Hắn rất là im lặng, như thế chịu tượng họa, nếu có thể xem hiểu kia mới thật sự là có quỷ. Bất quá hắn vẫn là đem cái này bức bản đồ thu vào, vạn nhất thật có thể tìm tới bị giấu đi hoàng kim đâu. Tìm được tạo thành dã ra xúc xuống núi kẻ cầm đầu, cũng đem bọn hắn giải quyết, hắn trong lòng vẫn rất cao hứng. Tìm ra la bàn, chỉ huy phi vũ hướng về dự định bên ngoài bay đi, chờ tìm tới thôn đồn liền có thể xác định vị trí của mình. Đang bay vũ dẫn đầu dưới, chỉ dùng không đến sau một tiếng liền thấy thôn trang. Nhìn kỹ một chút, liền nhận ra thôn trang này liền là trước kia bắt cóc mình Kim gia thôn, là hắn biết Khấu Sơn Chuân phương hướng. Biết mình vị trí, liền để phi vũ mang theo về tới Khấu Sơn Chuân. Chờ hắn cười thanh con la, mang theo 5 con chó săn xuất hiện tại Khấu Sơn Chuân thời điểm, rất nhiều thôn dân ánh mắt nhìn hắn cũng thay đổi. Nguyên lai là đêm qua, bầy heo rừng chưa từng xuất hiện tại Đại Thạch Chuân, mà là xuất hiện ở Khấu Sơn Chuân phương hướng. Lần này không có Hạ Vân Thiên cảnh báo, Khấu Sơn Chuân cũng là nhận lấy một chút tổn thất. Tốt mấy hộ nhân ra tấm cầm tường vây đều bị va sụp, cũng có cơ hồ người ta phòng ở nhận lấy tổn thất. Đợi đến trong thôn dân binh kịp phản ứng thời điểm, lợn rừng đã trong thôn tứ ngược một vòng. Trong thôn dân binh một phen dày vò, cũng mới lưu lại 4 đầu lợn rừng. Lúc này thôn dân mới hiểu được, Hạ Vân Thiên có thể một lần đánh chết 7 con lợn rừng, là lợi hại bực nào. Hắn ngay tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, chậm rãi về tới trong nhà mình. Đem 5 con chó săn còn có thanh con la đều thu vào không gian, bắt đầu muốn xử lý như thế nào, không gian bên trong nhiều như vậy dã ra xúc thịt sự tình. Những này thì không có kịp thời lấy máu, hương vị kia tự nhiên là kém hơn một chút. Tại hắn phát triển chợ đen mạng lưới bên trong, khoảng cách gần nhất lại có thể duy nhất một lần ăn nhiều như vậy thì người, chỉ có An Bình huyện chợ đen tiền cửu ca. Hắn nghĩ nghĩ liền quyết định đêm nay đi tìm một cái tiền cửu ca, đem trong tay nhóm này dã ra xúc thịt xử lý cho hắn. Những này thịt khẩu vị mặc dù kém một chút, nhưng tối thiểu nhất nó vẫn là thịt. Đến ban đêm trời tối, hắn đi vào tiền cửu ca chuẩn bị nhà kho, đem nhóm này dã ra xúc thịt tất cả đều bỏ vào, lúc này mới tiến về chợ đen đi tìm tiền cửu ca. Đợi khi tìm được tiền cửu ca thời điểm, đem nhóm này thịt tình huống cùng hắn nói một lần. Song phương không phải là một cú, tự nhiên không tồn tại cái gì lừa gạt. Tiền cửu ca hỏi rõ ràng nhóm này thịt trọng lượng, liền để tiểu đệ lấy ra 6 sấp đại đoàn đoàn nói ra, phong ra, nơi này là 6.000 khối tiền, coi như là nhóm này thịt tiền. Hắn thông khoái nhận lấy tiền, nhóm này thịt chính là mình nhận được, bán bao nhiêu hắn cũng không đáng kể. Chương 148, cùng chi đại tỷ ở giữa giao dịch. Chương 148, cùng chi đại tỷ ở giữa giao dịch. Tuyết lở tuyết động bị Hạ Vân Thiên thu vào không gian, chạy đến ngoại vi móng đuốt lớn cũng bị bắt vào không gian. Trận này quét sạch nhiều cái thôn đồn dã ra súc vào thôn sự kiện, cứ như vậy bị từ đầu nguồn giải quyết. Trận này dã ra súc vào thôn, để rất nhiều thôn đồn phát hiện thiếu sót của mình. Trong thôn khuyết thiếu chuyên nghiệp có thể đánh lớn hàng thợ săn, này mới khiến rất nhiều thôn nhận lấy rất tổn thất lớn. Bất quá lần này dã ra súc vào thôn, cũng làm cho không ít thôn dân trong tay nhiều hơn không ít thịt. Có người ta lúc ấy liền ăn, có người ta là chuẩn bị giữ lại ăn Tết lại ăn. Còn có mấy cái thôn đồn đại đội trưởng tìm được Hạ Vân Thiên, đem trong tay bọn họ dã ra súc bán cho hắn. Đối với đưa tới cửa sinh ý, hắn tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều mua lại kéo đến xưởng sắt thép, cái này khiến hắn một lần trở thành xưởng sắt thép được hoan nghênh nhất mua sắm viên. Còn có không ít hai khoa mua sắm viên ghen ghét hắn, ai bảo hắn mỗi lần đều là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay lại cầm hơn 1000 cân thịt heo rừng đi vào xưởng sắt thép, cầm tới nhập kho đơn đi khoa tài vụ lấy tiền thời điểm, vẫn là khoa tài vụ chỉ đại tỷ tiếp đãi hắn. Chỉ đại tỷ nhìn thấy đưa tới 2 tấm nhập kho đơn, nhìn thấy phía trên mỗi tấm đều là hơn 1000 cân thịt, rung động đều muốn nói không ra lời. Tiểu Hạ, ngươi nhưng thật là có bản lĩnh. Cái này thịt heo rừng mỗi lần đều là hơn 1000 cân mua sắm, có thể hay không giúp tỷ làm điểm thịt ta? Chi đại tỷ nhỏ giọng hỏi. Hạ Vân Thiên bình thường cùng chi đại tỷ các nàng, những này khoa tài vụ thành viên quan hệ cũng không tệ, người ta nắm giữ lấy túi tiền. Hắn nhỏ giọng hỏi, gần nhất trong xưởng không phải thường xuyên ăn thịt sao? Làm sao đại tỷ còn chưa ăn qua nghiện a? Trong xưởng thịt nghe rất nhiều, nhưng chúng ta nhà máy người càng nhiều, bình quân lên tới một người một ngày ngay cả một lạng thịt cũng chưa tới, cũng đều cắt thành bọc thịt. Chúng ta đại nhân còn có thể nhẫn một chút, thế nhưng là gia hại tử thèm lợi hại. Chi đại tỷ bất đắc dĩ nói. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, thì ngược lại là có thể làm ra một chút, thế nhưng là chúng ta dạng này giao dịch không an toàn. Tiểu tử ngươi có biện pháp nào, chúng ta cũng nhận biết không phải một ngày hai ngày, ta tin tưởng tiểu tử ngươi sẽ không hại đại tỷ. Chi đại tỷ nói, nếu như đại tỷ tin tưởng ta, ta liền đem thịt đưa đến trong nhà người đi, đến lúc đó ngươi đem tiền cho ta. Nếu là đại tỷ ăn không được, cũng có thể đem những này thịt phân cho người còn tốt hơn, ta tin tưởng đại tỷ giao thiệp. Hắn nói, chi đại tỷ tự nhiên nghe rõ hắn trong lời nói, phân cho người còn tốt hơn là có ý gì, kỳ thật chính là bán cho những người khác. Nàng do dự một chút nói ra, vậy liền theo ý ngươi đến, ngươi định cho đại tỷ làm nhiều ít thịt? Hắn vươn một ngón tay, lung lay. Chi đại tỷ có chút thất vọng mà hỏi, một cân? Lắc đầu nói ra, trước cho ngươi một cái thịt heo, dựa theo trong xưởng mua sắm giá cả cho ngươi, ngươi xử lý như thế nào liền chuyện không liên quan đến ta. Chi đại tỷ cao hứng nhẹ gật đầu, nói ra, nhà ta ngay tại khu gia quyến 6 khu 7 sắp xếp số 671, thịt của ngươi lúc nào đưa tới? Giữa trưa tan tầm về sau đi, đến lúc đó ta đem thịt đưa đến trong nhà người đi, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền, cái này một cái thịt heo không ít hơn 120 cân. Hạ Vân Tiên nói. Chi đại tỷ ở trong lòng mặc tính toán một cái, hơn 120 cân, dựa theo trong xưởng mua sắm một khối 5 giá cả, cũng chính là không đến 200 khối dáng vẻ, chút tiền ấy đối với nàng cái này vợ chồng công nhân viên gia đình tới nói vẫn là rất nhẹ nhàng. Hạ Vân Tiên muốn cho rằng lần này chính là đến xưởng sắt thép đi một vòng, giao một chút vật tư. Không nghĩ tới ngoài ý muốn, cho mình khai thác một đầu bán hàng con đường. Đợi đến giữa trưa ăn cơm xong không bao lâu, liền vội vàng xe la rời đi xưởng sắt thép. Đi đến không ai địa phương, đem xe la cởi xuống thu vào không gian. Từ trong không gian xuất ra 2 phiến hơn 100 cân thịt heo, dùng bao tải sắp xếp gọn liền đặt ở thanh con la trên lưng. Dựa theo chỉ đại tỷ cho địa chỉ, tìm được chỉ đại tỷ nhà. Hắn nhẹ nhàng gõ đại môn, không có qua một phút đồng hồ, liền thấy một người trung niên nam nhân tới mở cửa. Người trung niên này nam nhân nhìn thấy hắn đầu tiên là sửng sở, hắn cũng nhận biết người trung niên này, chính là xưởng sắt thép vận chuyển khoa khoa trưởng mới Chí Quốc. Hắn còn cho là mình gõ sai cửa, liền nói, "Tân khoa giải, đây là nhà ngươi à, ta đây là gõ sai cửa, không có ý tứ à." Mới Chí Quốc cười một cái nói, "Không có gõ sai, ngươi là tìm đến Văn Ngọc đi. Ta là trượng phu của hắn. Hắn là nhận biết chỉ đại tỷ hơn một năm, tự nhiên là biết chỉ đại tỷ tên là Ao Văn Ngọc, chính là không nghĩ tới hắn cùng Mới Chí Quốc là vợ chồng." Hắn mở miệng nói, "Đúng, là chỉ đại tỷ gọi ta tới." Mới Chí Quốc không cho cự tuyệt nói, "Vậy liền nhanh điểm tiền đến, ta biết ngươi tới làm gì." Nghe được Mới Chí Quốc nói như vậy, hắn liền minh bạch chỉ đại tỷ đã cùng Mới Chí Quốc đều nói, liền nắm thanh con la tiến vào Mới Chí Quốc nhà. Tiến vào trong viện, giải khai thanh con la trên lưng bao tải. Mới Chí Quốc muốn đi qua hỗ trợ, bị hắn ngăn trở, hắn một tay mang theo một cái bao tải tiến vào Mới Chí Quốc ra trong phòng. Chi đại tỷ đã sớm trong phòng chờ lấy hắn, nhìn thấy hắn tiến đến, liền nói: "Tiểu hạ, vất vả, đến uống miếng nước." Tiếp nhận chi đại tỷ đưa tới tráng men chén, nhẹ nhàng nhấp một miếng, có thể cảm nhận được nước này bên trong tăng thêm một chút xíu mật ong. Hắn giải khai trên đất hai cái bao tải nói ra: "Đây là hai phiến thịt heo, các ngươi nếu là không cần ta liền mang đi một cái." Mới Chí Quốc cùng chi đại tỷ tiến lên kiểm tra một chút thịt heo, nhìn thấy kia ba ngón dày mỡ. Mới Chí Quốc nói ra: "Tiểu hạ, đây không phải thịt heo rừng đi, thịt heo rừng không có như thế mập, mà lại cái này heo vẫn là vừa giết." Hắn nhẹ gật đầu nói ra: "Cái này hai phiến thịt một cái là 123, một cái khác phiến là 125, các người muốn bao nhiêu?" Vợ chồng hai người thương lượng một chút, Mới Chí Quốc mở miệng nói: "Cái này hai phiến thịt heo chúng ta đều muốn, là dựa theo trong xưởng mua sắm giá tiền là đi." Hạ Vân Tiên nhẹ gật đầu, không nói gì. Chi đại tỷ đi vào phòng trong, một sẽ lúc đi ra, trong tay nhiều hơn một xấp tiền, nàng đến một chút nói ra: "Tiểu hạ, nơi này tổng cộng là 372 khối tiền, ngươi đếm xem." Hắn tiếp nhận tiền, liền trực tiếp giả vào trong túi quần. Chi đại tỷ kiếm tiền thời điểm, hắn đã đi theo đến một lần. Tân khoa giải: "Chi đại tỷ, vậy ta liền đi trước, các ngươi có chuyện bận." Hắn nói một tiếng, liền đi tới trong sân nắm con la, rời đi Mới Chí Quốc nhà. Hạ Vân Tiên sau khi đi, Chi đại tỷ là đầy mặt vẻ u sầu. Nàng vốn cho rằng có thể làm ra một cái thịt heo cũng không tệ rồi, không nghĩ tới trực tiếp lấy được một con lợn. Chính nàng tính toán một cái thịt heo thân thích của mình bằng hữu phân một chút vẫn là có thể tiêu hóa, cái này một con lợn cũng có chút khó làm. Mới Chí Quốc nhìn xem thê tử cái này mặt ủ mày chau dáng vẻ nói ra: "Không có việc gì, đừng nói một con lợn, chính là 10 đầu cũng không đủ phân. Thủ hạ ta đám kia tiểu huynh đệ, cả đám đều không thiếu tiền, chính là mua không được thịt. Chỉ cần phóng ra tiếng gió, cái này một con lợn đều chưa hẳn đủ." Mới Chí Quốc tự nhiên có nói lời này tự tin, liên loại này tốt nhất thịt heo. Có muốn hay không con tin, hai khối tiền một cân đều có người muốn đoạt lấy. Chi đại tỷ nghi ngờ nói: "Ngươi nói cái này tiểu hạ ở đâu ra con đường, thịt heo rừng có thể từ trên núi đánh tới. Thế nhưng là cái này cả đầu heo nhà cũng không thấy nhiều." Mới Chí Quốc nói ra: "Không biết, bất quá tiểu tử này năng lượng rất lớn, năm ngoái một người chạy đến thảo nguyên liền lấy được mấy vạn cân thịt. Năm nay nghe nói rất nhiều nhà máy đều phái người đi, làm sao tiểu tử này còn không có xuất phát, chẳng lẽ năm nay trong xưởng không có phái hắn đi?" Mới Chí Quốc chính mình cũng không biết, chính là hắn cái này trong lúc vô tình đoán mò, quả thật làm cho hắn bằng chúng. Chương 149, Bạo Tuyết Sau Thảo Nguyên. Chương 149, Bạo Tuyết Sau Thảo Nguyên. Hạ Vân Tiên không biết là, cái khác nhà máy nhìn thấy hắn năm ngoái từ Thảo Nguyên mua sắm đến nhiều như vậy thịt, cũng đều bắt chước hắn năm ngoái cách làm, phái mua sắm viên tiến về Thảo Nguyên đi tiến hành mua sắm. Mà hắn rời đi chỉ đại tỷ nhà về sau, liền từ trong không gian tìm ra các loại ngân phiếu định mức. Những này ngân phiếu định mức có một ít là xưởng sắt thép ban thưởng cho hắn, càng nhiều thì là hắn từ chợ đen đổi lấy. Đầu tiên là đi vào An Bình huyện Cung Tiêu xã tiến hành một phen mua sắm, tiếp lấy lại tới Bách Hóa cửa hàng tiến hành một phen mua sắm. Hắn mua sắm đều là dầu muối tương giấm, khăn mặt, xà phòng, nước nóng ấm, nồi sắt những vật này. Lần này mặc dù không có tiếp vào xưởng sắt thép thông trì, hắn cũng dự định đi một chuyến Thảo Nguyên. Trước đó trận kia lớn bão tuyết về sau, hắn một mực ghi nhớ lấy Tháp Na một nhà, nhưng là không có tiếp vào Kim Huyền tin, nói rõ Tháp Na các nàng không có vấn đề gì lớn. Liên tục chạy mấy nhà Cung Tiêu xã, mới đem trong tay ngân phiếu định mức đổi thành cần vật tư. Hắn chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền tiến về Thảo Nguyên một chuyến, đi nhìn một chút mình tiểu tức phụ. Hôm sau tảng sáng, Hạ Vân Tiên liền khóa ký đại môn, để Phi Vũ mang theo mình hướng Tháp Na nhà tới gần. Mà Thảo Nguyên bên này, tình huống lại không tốt lắm. Trước đó lớn bão tuyết để nhiệt độ chợt hạ xuống, chết rét không ít dê bò. Những này dê bò đều là những mục dân mệnh căn tử, lần này thiên tai, để rất nhiều dân chăn nuôi lập tức đã mất đi hy vọng sống sót. Liền ngay cả Tháp Na một nhà dê bò cũng bị chết rét một chút, cũng may Ba Lạp Đồ trước đó liền đem thể chất yếu một ít dê đều giết chết bán, bọn hắn một nhà nhận tai hại vẫn tương đối tiểu nhân. Liền ngay cả ở tại nhà hắn phụ cận những cái kia dân chăn nuôi, cũng bởi vì lúc trước liền bán một nhóm dê, để cuộc sống của bọn hắn so cái khác dân chăn nuôi tốt hơn một chút. Hiện tại Ba Lạp Đồ nhà trên trong phòng, đến không ít phụ cận dân chăn nuôi. Bọn hắn đều là đến nghe ngóng Hạ Vân Tiên tình huống, nhà bọn họ đều có không ít dê bò bị chết rét, nếu có thể đem những này chết cóng dê bò xử lý, tổn thất của bọn họ cũng sẽ nhỏ hơn một chút. Nhưng Ba Lạp Đồ không biết Hạ Vân Tiên có bao nhiêu thực lực, không dám tùy tiện đáp ứng bọn hắn. Ngay tại một đám dân chăn nuôi lúc nói chuyện, trên ngoài phòng Kim Huyền Minh kêu lên, Ba Lạp Đồ lập tức đứng lên, lấy xuống treo 5-6 nửa liền đi ra liều chiên. Cái khác dân chăn nuôi xem xét Ba Lạp Đồ động tác, liền biết nhất định có cái gì tình huống đặc thù. Bọn họ cũng đều biết Ba Lạp Đồ nữ nhi nuôi một đôi kim điêu, đôi này kim điêu có thể sớm dự cảnh, thật nhiều lần đều sớm phát hiện chuẩn bị đánh lén đàn sói. Ba Lạp Đồ đi ra liều chiên, nhìn thấy mình hai cái nữ nhi cũng đi ra liều chiên. Ba Lạp Đồ nhìn thoáng qua trên trời kim điêu, hỏi: "Tháp Na, là có đàn sói qua đến tập kích sao?" Từ khi lớn bạo tuyết về sau, không chỉ dê bọ bị chết rét, chính là thảo nguyên đàn sói tập kích nông trường tần suất cũng tăng lên. Tháp Na nhìn một chút Kim Huyền động tác nói ra: "Không phải đàn sói, hẳn là Vân Thiên đến đây, chỉ có hắn đến đây, Kim Huyền mới có thể phát ra tiếng kêu hưng phấn." "Thật, vậy thì tốt quá, chỉ cần Vân Thiên tới, mọi người liền được cứu rồi." Ba Lạp Đồ cao hứng nói. Hạ Vân Thiên nếu như tới, những mục dân liền có thể đem trong tay chết cóng dê bò bán cho hắn. Có tiền dân chăn nuôi liền có thể mua được đầy đủ dê bò qua mùa đông cỏ khô, dạng này chí ít bọn chúng mùa đông này không sẽ chết đói. Hạ Vân Thiên không phụ kỳ vọng, tại hơn một giờ về sau, đội vàng bốn đầu tuần lộc lôi kéo tuyết xe chữa tuyết xuất hiện ở Tháp Na trong tầm mắt. Hắn tuyết xe chữa tuyết cũng là tăng thêm toa xe loại kia, có thể kéo nhiều thứ hơn. Lúc đầu hắn đã thả ra xe la, kết quả tuyết động quá dày đã không có qua bánh xe. xe la tại trong đống tuyết chạy không nổi, lúc này mới đổi thành tuần lộc lôi kéo tuyết xe chở tuyết. Nếu không nói tuần lộc lôi kéo tuyết xe chở tuyết chuyên nghiệp, bọn chúng chạy tốc độ nhưng so sánh thanh con la nhanh nhiều hơn. Nhìn thấy hắn vội vàng tuần lộc lôi kéo tuyết xe chở tuyết xuất hiện, Tháp Na, Tháp Nhã tỷ muội đều cho là hắn là trong truyền thuyết thần thoại thần, mỗi lần bọn hắn cần nhất thời điểm, Hạ Vân Thiên sẽ xuất hiện. Một phen hàn huyên về sau, hắn bị Ba Lạp Đồ kéo vào trên trong phòng, Ba Lạp Đồ đem chung quanh những mục dân khốn khó nói một lần. Nghe xong, cảm thán những mục dân không dễ dàng. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, "Các vị, ta biết tất cả mọi người rất khó khăn, nhưng là những này chết cóng dê bò, ta không thể dựa theo sống trâu sống dê giá cả thu mua, cái này các vị có thể lý giải đi." Những mục dân nghe xong hắn nguyện ý thu mua, cũng mặc kệ giá cả như thế nào, chỉ cần có thể bán đi là được rồi, dù sao cũng son nện trong tay phải tốt hơn nhiều. Những này bị đông cứng chết dê bò, rất nhiều cũng là không có kịp thời lấy máu, thịt này chất tự nhiên là phải kém hơn một chút. Hắn ra giá 2 lông thu mua những này dân chăn nuôi trong tay dê bò thịt, yêu cầu chính là nhất định phải là chỉ toàn thịt. Từ khi bạo tuyết ngừng về sau, các nhà dân chăn nuôi liền đem dê bò đều cho lột ra xử lý, cái này còn lại dĩ nhiên chính là chỉ toàn thịt. Đang tốt giá cả, yêu cầu bọn hắn đem thịt đưa đến cách nơi này 50 dặm địa phương, hắn chuẩn bị ở nơi đó thành lập một cái doanh địa tạm thời, đối ngoại liền nói đưa qua thịt đều bị lôi đi. Xế chiều hôm đó, hắn liền chạy tới dự định địa điểm, từ trong không gian xuất ra chuẩn bị xong một cự ngựa, xây dựng một cái dài rộng không sai biệt lắm 20m doanh địa tạm thời. Còn tại trong doanh địa xây dựng một cái lều vải lớn, chờ đợi lấy những cái kia dân chăn nuôi đem dê bò thịt đưa tới. Hôm sau buổi sáng lúc 10 giờ, liền có dân chăn nuôi vội vàng ngựa xe chở tuyết đi vào hắn doanh địa. Rất nhiều dân chăn nuôi không biết cái cân, hắn liền trực tiếp dựa theo dê hình thể cho bọn hắn định giá, lớn một chút 10 đồng tiền, nhỏ một chút 8 khối tiền. Một con trâu giá cả cũng dựa theo lớn nhỏ định giá, giá cả tại 50-60 khối tả hữu. Những mục dân cơ hồ cũng không có cái gì không hài lòng, những này dê bò lưu ở trong tay chính mình cũng ăn không hết, còn không bằng xử lý. Rất nhiều dân chăn nuôi chân trước cầm tới tiền, chân sau ngay tại hắn nơi này mua sắm không ít thứ. Lúc trước hắn chuẩn bị những cái kia công nghiệp phẩm, hiện tại rốt cục có đất dụng võ. Hắn còn đem trong không gian lương thực đem ra, toàn bộ tăng thêm một thành giá cả bán cho những này dân chăn nuôi, những này dân chăn nuôi tất cả đều cao hứng đem tiền trong tay dùng xong. Đối với bọn hắn tới nói, những này lương thực nhưng so sánh tiền trong tay thực sự nhiều. Dân chăn nuôi có đôi khi đi công xã hoặc là cờ huyện cũng sẽ đi mua lương thực, nhưng thường thường hướng đều là mua không được, chính là mua đến số lượng cũng không nhiều lắm. Nào giống hắn nơi này, chỉ cần có tiền liền có thể vô hạn cung ứng lương thực. Mỗi khi những mục dân rời đi thời điểm, hắn liền đem những này dê bỏ thịt thu vào không gian. Những mục dân cũng không đều là thiện lương, tại ngày thứ tư thời điểm liền gặp một đám dân chăn nuôi. Giao dịch kết thúc về sau, nhìn thấy trong tay hắn nhiều tiền như vậy chuẩn bị cướp bóc hắn, bị hắn dùng 5-4 súng ngắn tất cả đều dọn dẹp. Lần giao dịch này, hết thể kéo dài thời gian 10 ngày. Hắn ban ngày liền đến thu mua dê bỏ thịt, ban đêm liền trở về bồi tiếp Tháp Na, Tháp Nhã tỉ muội. Cái này hơn 10 ngày thời gian, hắn điểm thu mua tại phương viên trăm dặm cũng là có rất lớn danh khí. Cùng hắn giao dịch dân chăn nuôi liền có mấy chục hộ. Hắn thu mua dê bò thịt liền có mấy bạc cân, đem những này dê bò thịt lấy tới chợ đem đi, 7-8 bao tiền giá cả vẫn là có thể bán được. Nhiều ngày như vậy giao dịch, trong tay tiền mặt không có bao nhiêu, nhưng hắn chuẩn bị những cái kia công nghiệp phẩm tất cả đều bán sạch, trong không gian lương thực cũng bán mất rất nhiều. Những mục dân có đại lượng lương thực, rốt cuộc không cần lo lắng mùa đông chịu đói. Mà hắn không chỉ có đem trong không gian lương thực tiêu hao hết, còn đổi lấy đại lượng dê bò thịt, hắn có thể nói là thắng thê. Còn lại nhiệm vụ liền là xử lý như thế nào những này dê bò thịt. Hắn vẫn là có ý định đem những này thịt thông qua chợ đen tiêu thụ ra đi, mà không phải bán cho xưởng sắt thép. Chương 150, dê bò thịt xuất hàng, công việc trên lâm trường lại xin giúp đỡ. Chương 150, dê bò thịt xuất hàng, công việc trên lâm trường lại xin giúp đỡ. Hạ Vân Thiên rời đi rộng lớn vô ngần thảo nguyên về sau, ngựa không dừng vó chạy tới xưởng sắt thép. Hắn mục đích của chuyến này rất rõ ràng, chính là từ trong không gian xuất ra một đầu lợn rừng cùng một chút bắp chờ thô lương nộp lên cho trong xưởng, hoàn thành mình mua sắm nhiệm vụ. Đem vật tư giao cho nhà kho, nhận mua sắm khoản về sau, hắn về tới mua sắm hai khoa sờ soạn cho tới trưa cá. Đến trưa, tại xưởng sắt thép nhà ăn đơn giản ăn một buổi trưa bữa ăn. Lúc chiều, hắn rời đi xưởng sắt thép, bước lên đường về nhà. Khi hắn trở lại Khấu Sơn cho lúc, toàn bộ làng bên trong từng nhà ống khói đều bốc khói lên, nhưng trong làng lại an tĩnh dị thường, không nhìn thấy một bóng người. Hạ Vân Thiên trong lòng buồn bực, không biết tất cả mọi người đi đâu. Sau khi về đến nhà, hắn cấp tốc đốt lên giường sưởi cùng nồi hơi, để ấm áp lô hỏa xua tan mùa đông giá lạnh. Chỉ chốc lát sau, đồn bên trong đám người nhìn thấy nhà hắn phương hướng dâng lên khói bếp, thế mới biết hắn đã trở về. Đúng lúc này, có người phụ nữ trong nhà đối trượng phu của mình phát khởi bực tức, ngươi xem một chút người ta Hạ Vân Thiên, giữa mùa đông đều không nhàn rỗi, ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Nhìn nhìn lại ngươi, liền biết cả ngày đợi trong nhà mèo đông, cũng không biết nhà ta lương thực có đủ hay không ăn vào đầu xuân. Nhà này các lão gia nghe thê tử phàn nàn, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ghen ghét chi tình, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra một bộ khinh thường biểu lộ, phản bác, giữa mùa đông không ở nhà an tâm mèo đông, vạn nhất chết cóng ở bên ngoài, ngay cả cái bóng người cũng không tìm tới. Đến lúc buổi tối, hắn đi vào An Bình huyện chợ đen, tìm được Tiền Cửu ca. Hắn lấy ra một tờ giấy, Khai Môn Kiến Sơn nói ra, "Cửu ca, tất cả mọi người là người quen cũ, ta người tại Thảo Nguyên lấy được một nhóm dê bò thịt, ngươi xem một chút ngươi có thể muốn bao nhiêu?" Tiền Cửu ca nhìn xem hắn đưa tới giấy, sau khi xem xong cẩn thận hỏi, "Phong gia, chúng ta có thể hay không từng nhóm giao dịch, ngươi những hàng này ta đều muốn cầm xuống, giá cả cứ dựa theo ngươi phía trên giá cả." Tiền Cửu ca trong lòng cũng đang tính toán, nhóm này thịt thế nhưng là cao tới hơn 6 vạn cân a, mình dựa theo 8 lông giá cả cầm xuống, tăng thêm 1-2 lông giá cả, vậy cái này phê hàng liền có thể kiếm được tiền lớn hơn mấy ngàn vạn. Từ khi tại Hồng Kỳ công xã nhận biết cái này Hạ Vân Thiên bắt đầu, tiền cựu ca trong tay liền không có thiếu khuyết qua thịt, điều này cũng làm cho tiền cựu ca chợ đen tại An Bình huyện thậm chí phụ cận huyện đều rất nổi danh. Hạ Vân Thiên nghĩ nghĩ, đều bán cho tiền cựu ca, còn tỉnh mình tới chỗ tìm nguồn tiêu thụ, mình ngược lại bất việc. Liền nói, có thể, nhóm đầu tiên trước hết giao hàng thế nào? Có thể, ta trước tiên đem tiền cho ngươi, ngươi sắp xếp người đem hàng đưa đến nhà kho liền tốt. Tiền cựu ca thống khoái nói. Nói xong, hắn liền đến giữa bên trong, lấy ra một cái bao, bên trong là một sấp sấp đại bạc kết. Hắn ngay trước mặt tiền cựu ca liền đếm, số tiền nhiều hơn, hắn kiếm tiền tốc độ không thể so với ngân hàng nhân viên chuyên nghiệp trên lệnh, rất nhanh liền đếm xong những này đại bạc kết. Hết thảy 2 vạn 4, số lượng vừa vặn. Đêm nay 10 điểm, hàng hóa liền sẽ bỏ vào trong kho hàng. Nói xong, liền rời đi chợ đen. Đến không sai biệt lắm lúc 10 giờ, mới đi đến xem như nhà kho biệt tử. Từ trong không gian thả ra 3 vạn cân dê bò thịt, hắn cũng không lo lắng nhiều như vậy thịt sẽ khiến người hữu tâm chú ý bởi vì hắn cùng tiền cựu ca giao dịch thời điểm vẫn luôn là dịch dùng, mà lại tên của hắn cũng là Nhiếp Phong cái tên giả này chứ. Thời gian dài như vậy giao dịch, tiền cựu ca đều không có bị người để mắt tới. Cái này nếu là hắn không có bối cảnh gì, đánh chết hắn đều không tin. Tiên Cửu Ca thường xuyên sẽ bán cho hắn một chút cấp cao rượu, những vật này không có bối cảnh gặp đều không gặp được. Mà Tiên Cửu Ca bên này, sau khi hắn rời đi, liền an bài thủ hạ đi liên lạc cái khác chợ đen. Liên ngươi mấy trăm cân, hắn mấy ngàn cân dạng này khẽ đảo tay, Tiên Cửu Ca liền kiếm lời mấy ngàn khối tiền, mình còn không cần chậm rãi tiêu thụ hấp lại tài chính. Tiên Cửu Ca đã từng cũng an bài hơn người, tại nhà kho bên ngoài giám thị qua trông coi, nhìn xem là thế nào đem nhiều như vậy thịt làm tới, kết quả chính là thủ hạ của mình không hiểu thấu liền bị người đánh mất xỉu. Có 2 người cũng bởi vì thời tiết lạnh đông lạnh thành tàn tật, Tiền Cửu Ca từ nay về sau không còn có lên qua ý đồ xấu. Hắn biết chỉ phải gìn giữ ở đường dây này, mình liền có lấy chi tài phú vô tận. Nếu là thật để người ta làm phát bực, người ta có thể tùy tiện lại tìm một cái chợ đen. Có thể làm lên chợ đen, ai không có một ít bối cảnh. Mấy ngày kế tiếp, không có chuyện gì Hạ Vân Thiên lại chạy tới ô tô bên trong trên sông Hỗ Thị nhìn một chút, lần này không có cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật, chính là làm một chút 762-39 mở mở đạn. Còn làm một thanh Liên Xô nguyên sinh ra SKS, thanh thương này tại Liên Xô đã là đào thải thật lâu vũ khí. Lại đi xem hẻo nạ cùng hệ nạ tỉ muội, chuẩn bị cho các nàng mấy trăm cân lương thực, còn có một đầu heo, để các nàng không muốn tỉnh lấy yên tâm ăn. Ngày nay sáng sớm, hắn trong không gian mặt buổi tiếp mẫu linh miêu chờ sinh, nhà hắn đại môn bị người đập vang. Mặc quần áo tử tế ra không gian, mở ra đại môn trông thấy là Trần Lệ Hoa, mang theo không nhận ra cái nào người tới nhà hắn cổng. Nhìn thấy hắn còn trẻ như vậy, cái kia hắn kẻ không quen biết cũng có chút ngoài ý muốn. Lại hỏi, ngài chính là Hạ Vân Tiên đồng chí? Năm ngoái tại công việc trên lâm trường đánh một đầu lớn gấu ngựa người. Hạ Vân Thiên nhìn xem hắn nói ra, ta là Hạ Vân Thiên, ngươi là ai? Này, ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta là công việc trên lâm trường bảo vệ khoa thứ 3 đại đội đội trưởng Thích Bình, lần này là nghĩ cho ngươi đi chúng ta công việc trên lâm trường săn lợn rừng. Đi các ngươi công việc trên lâm trường săn lợn rừng, ta nhớ được các ngươi công việc trên lâm trường bảo vệ khoa đều có hơn 100 người đi, nhiều người như vậy cùng một chỗ cái gì lợn rừng đánh không đến a. Hạ đồng chí ngươi có chỗ không biết à, lần này công việc trên lâm trường đốn tuổi khu xuất hiện trên 100 đầu lợn rừng. Chúng ta cũng phái người tới vây quét, thế nhưng là bọn này xuất sinh tựa như thành tinh, ít người thời điểm bọn chúng liền sẽ công kích người, nhiều người bọn chúng liền sẽ giấu đi. Công việc trên lâm trường đốn tuổi khu quá lớn, chúng ta bảo vệ khoa cũng chiếu không cố được như thế đại khu vực. Lúc này mới nghĩ đến mời chung quanh thợ săn qua đến giúp đỡ, mà ngươi năm ngoái giúp công việc trên lâm trường đánh chết đầu kia lớn gấu ngựa, những người lãnh đạo cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi. Lần này đánh tới là rừng, chúng ta công việc trên lâm trường sẽ dựa theo tứ mao tiền một cân giá cả thống nhất thu mua, Hạ đồng chí không cần lo lắng con mồi quá nhiều vấn đề. Hạ Vân Tiên nghĩ nghĩ nói ra, kia ngươi chờ ta một chút. Ta đi thay quần áo khác, mang lên chó săn liền xuất phát. Được rồi, tốt, vậy chúng ta ngay tại các ngươi làng đại đội bộ tập hợp, ngựa của ta ở nơi đó. Thích Binh khách khí nói. Hắn trở lại trong phòng, đem đi săn xuyên sói áo khoác bằng da mặc vào. Lại đem 5 đầu chó săn phóng xuất, liền với thanh con la rời khỏi nhà. Mang theo 5 con chó săn đi tới đại đội bộ, nơi này đã tụ tập không ít người xem náo nhiệt. Mèo mùa đông tiết khó được có náo nhiệt, các thôn dân cũng đều nhao nhao chạy ra khỏi nhà. Đợi đến Hạ Vân Tiên cùng Thích Binh cưỡi ngựa rời đi, có mấy cái không chịu ngồi yên thôn dân cũng lựa chọn đi công việc trên lâm trường thử thời vận. Bọn họ cũng đều biết Hạ Vân Tiên chính là năm ngoái giúp công việc trên lâm trường đánh gấu, mới đổi một cái công việc, không cần tiếp tục trong đất kiếm ăn. Nếu là bọn hắn cũng vận khí tốt, trợ giúp công việc trên lâm trường giải quyết lợn rừng, vậy có phải hay không cũng có thể đổi một cái công việc, cải biến vận mệnh của mình đâu. Hiện tại toàn dân giai binh chính sách, rất nhiều người đều là tiếp thụ qua dân binh huấn luyện. Lịch súng đối với đại đa số người trẻ tuổi tới nói cũng không phải là việc khó, nhưng thật muốn nói thương pháp, cũng chỉ có thể đánh qua mới có thể biết. Bọn hắn bình thường huấn luyện dùng đều là làng bên trong súng ống, sau khi huấn luyện kết thúc vẫn là phải thu hồi đi. Khấu Sơn chân bên trong nhà mình có súng thôn dân hết thảy cũng không có bao nhiêu, súng ống giá cả cũng không rẻ. Chương 151, trận đầu báo cáo thắng lợi, 8 đầu lợn rừng. Chương 151, trận đầu báo cáo thắng lợi, 8 đầu lợn rừng. Rất nhiều trong thôn dân binh đều chạy đi tìm Trần Lệ Hoa mượn đường, những người này tự nhiên bị mắng lại. Liên bọn hắn dạng này lơ lỏng thương pháp, làm sao dám đi công việc trên lâm trường, đánh những cái kia ngay cả bảo vệ khoa đều không giải quyết được lợn rừng. Trần Lệ Hoa không cho mượn đường, những người này liền bắt đầu suy nghĩ mình nhận biết bằng hữu thân thích bên trong, nhà ai còn có thương. Những người này có chút bắn đầu. Hiện tại chính là cho bọn hắn một thanh lao thủ pháo, bọn hắn cũng dám đi tới cùng lợn rừng làm. Hạ Vân Thiên đi theo Thích Binh, 2 người cưỡi ngựa cũng không nói gì, liền một đường chạy tới công việc trên lâm trường. Đương công việc trên lâm trường vận chuyển khoa trưởng trông thấy hắn thanh con la, một mặt đáng tiếc nói ra, đáng tiếc đây là một đầu con la. Hạ Vân Tiên còn chưa hiểu, hắn nói là có ý gì, chính hắn liền giải thích nói, cái này nếu là một con ngựa cao lớn, ta làm sao cũng phải đem nó lấy tới công việc trên lâm trường đến, cho nó tìm mười mấy cái nặng dâu, chính là đáng tiếc nó là cái con la. Lần này Hạ Vân Tiên minh bạch, vận chuyển khoa trưởng muốn tìm một thất tốt ngựa giống. Nhưng thanh con la không có sinh sôi năng lực, tự nhiên là bị hắn trực tiếp đào thải. Hắn vẫn là hướng công việc trên lâm trường muốn một tấm bản đồ, tại trên địa đồ tìm được lợn rừng đã từng ẩn hiện khu vực. Bọn này lợn rừng phạm vi hoạt động tương đối lớn, vượt qua bên trên trăm cây số bông. Tại trên địa đồ, hắn là nhìn thấy lợn rừng trải qua thường ẩn hiện khu vực đều là rừng cây tùng, tựa thụ rừng những này khu vực, xem ra những này lợn rừng chủ yếu là chạy đồ ăn đi, vậy dạng này tìm ra được hẳn là đơn giản một chút. Hắn một thân một mình, cưới con la mang theo 5 con chó săn, liền hướng về công việc trên lâm trường chỗ sâu tiến lên. Tại hắn trước không, tự nhiên có phi vũ tiến hành không trung điều tra. Chạy tới công việc trên lâm trường chỗ sâu, nhìn một chút xung quanh không ai về sau, liền đem thanh con la thu vào trong không gian. Nơi này tuyết động đã rất dày, mà lại không có dẫm đạp lên, vẫn tương đối lỏng lẻo. Có phi vũ trên không trung điều tra, không cần lo lắng tìm không thấy lợn rừng. Dựa theo suy đoán của hắn, có thể tổ chức lên như thế lớn heo bầy lợn rừng, nhất định không phải phổ thông lợn rừng. Không phải nhiều năm già lợn rừng, liền hẳn là thương cái sọn. Không phải gia hỏa này sẽ không như thế khôn khéo, nhìn thấy nhiều người liền tránh né, ít người liền trực tiếp công kích. Cũng không lâu lắm, phi vũ liền trên không trung phát hiện bầy heo rừng. Hắn để phi vũ trở về, đem mình trực tiếp đưa đến bọn này lợn rừng hướng đầu gió một cây số vị trí. Móc ra kính viễn vọng, trong tầm mắt có thể nhìn thấy lợn rừng liền có vượt qua hơn 60 đầu, còn có một số bị đại thụ hoặc là núi đá chặn. Từ kính viễn vọng bên trong có thể nhìn thấy, những này lợn rừng ngay tại một mảnh cao su trong rừng cây ăn trên mặt đất trái cây. Lợn rừng khứu giác rất là linh mẫn, có cao su quả bị chôn ở tuyết bên trong, bọn chúng cũng có thể dùng cái mũi đẩy ra tuyết động. Từ không gian bên trong đem cái kia thanh ép vừa giờ đem ra, xuất ra một cái chứa 762-54 mm phổ thông đạn súng trường hộp đạn. Kéo động tương xuyên, nạp đạn lên nòng, hắn đem mục tiêu nhắm ngay một đầu hơn 400 cân lợn rừng. Hắn phải thừa dịp lấy bọn này lợn rừng còn chưa kịp phản ứng, ưu tiên đánh giết một chút đại thể hình lợn rừng, giảm bớt bọn này lợn rừng lực công kích. Hắn chậm rãi bóp lấy cò súng, vang một tiếng súng vang, một giây đồng hồ về sau, bị hắn nhắm chuẩn lợn rừng đầu lâu bị trực tiếp đánh nổ. Hắn lập tức thay đổi mục tiêu kế tiếp, chờ đến con thứ hai lợn rừng cũng đổ thời điểm, bọn này lợn rừng mới nghe được nơi xa truyền đến tiếng súng. Chính ôn tại dưới một cây đại thụ mặt ngủ lợn rừng đầu lĩnh, nghe được tiếng súng liền biết, lại có nhân loại cầm thiêu hỏa côn tới đánh chúng nó. Nó đưa ánh mắt nhắm ngay tiếng súng phương hướng, không nhìn thấy nhân loại cái bóng, cũng không có nghe được nhân loại trên người mùi. Đầu này lớn lợn rừng kêu vài tiếng, chào hỏi thuộc hạ của mình liền trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Từ trong ống ngắm nhìn thấy bọn này lợn rừng biểu hiện, hắn không khỏi thầm nghĩ, đây là bị đánh bao nhiêu lần, chạy trốn ngược lại là thật mau. Hắn đem trong tay SVG tiếp tục giơ lên, nhắm ngay bọn này chạy trốn lợn rừng tiếp tục mở thương. Thằng đến đạn toàn bộ đã quang, đem hộp đạn lấy xuống, một lần nữa đổi lại một cái hộp đạn. Lúc này mới từ trong không gian xuất ra 5-6 đứa, chậm rãi hướng trên mặt đất lợn rừng tới gần. Hắn lần này công kích, hết thảy lưu lại 8 đầu lợn rừng. Nhỏ nhất đều có hơn 200 cân, lớn nhất chính là trước hết nhất nhắm chuẩn đầu kia, có hơn 400 cân. Đem chết mất lợn rừng toàn bộ mở ngược xử lý, lưu lại 2 bức heo ruột tế bái sơn thần, cái khác đều thu vào không gian nuôi sói. Vạn Lý cầm đầu 5 con chó săn không có uy, bọn chúng còn muốn tiếp tục tìm kiếm con mồi, cho ăn quá no bụng chạy không nổi. Đem 8 đầu lợn rừng kéo tới cùng một chỗ, đem một cây đại thụ lột một khối vỏ cây, dùng tiểu đao khắc xuống Hạ Vân Thiên đánh chữ. Xuất ra 2 cái pháo kép điểm vang, tự nhiên là có công việc trên lâm trường người tới đem những này lợn rừng lôi đi. Đây chính là nhiều người vây bắt chỗ tốt, có một đám người làm cho ngươi hậu cần, không cần lo lắng mình đánh tới con mồi quá nhiều. Bình thường thợ săn chính là đánh tới lớn hàng, cũng chỉ có thể đem lớn hàng trên thân đáng giá nhất bộ phận lấy đi, mang không đi liền ném trong núi phản hồi thiên nhiên. Mặc dù có không gian, nhưng hắn lại không nghĩ để người ta biết bí mật này. Chỉ có thể dựa theo cùng công việc trên lâm trường ước định cẩn thận tín hiệu, đánh tới lợn rừng liền nhóm lửa pháo kép. Liên tục 4 tiếng pháo kép thanh âm, trở về tại Yên Tĩnh Sơn lâm trên không. Rất nhanh liền bị công việc trên lâm trường bảo vệ viên hồi báo cho phía trên, một cái 2 con ngựa lôi kéo tuyết xe trượt tuyết lập tức hướng tín hiệu phát ra địa phương tiến lên. Mà hắn đang phát ra tín hiệu về sau, thả ra Vạn Lý cùng 4 đầu chó săn. Hắn vừa mới ở vào bọn này lợn rừng dưới đầu gió, Vạn Lý rất nhẹ nhàng liền trong không khí ngửi được lợn rừng mùi. Ra lệnh một tiếng, Vạn Lý phía trước dẫn đường, hướng về lợn rừng chạy trốn địa phương đuổi theo. Hắn không có buông ra tốc độ, hắn muốn chờ bọn này lợn rừng trước tiêu hao một chút thể lực lại nói. Ngay tại hắn vừa rời đi không lâu, liền có 3 cái thợ săn mang theo 4 con chó săn, đi vào chết mất 8 đầu lợn rừng bên cạnh. Dẫn đầu là một cái hơn 40 tuổi thợ săn, hắn nhìn thấy hắn lưu lại chữ viết, hỏi: "Nhị tiểu tử, nhìn phía trên viết cái gì à?" Đội mũ bên trong một cái chừng 30 nam tử nói ra: "Lao thúc, đây là một cái gọi Hạ Vân Tiên người đánh." "Hắn là ai, có vẻ giống như chưa nghe nói qua." Dẫn đầu Lao thúc nghĩ nói ra: "Là hắn a, khó trách có thực lực này." Nhìn vết thương, tất cả đều là một phát súng lấy mạng. Nhị tiểu tử hỏi: "Lao thúc, cái này Hạ Vân Tiên là ai a, cái nào làng bên trong giả pháo?" Nghe nói năm ngoái công việc trên lâm trường đầu kia gấu chính là hắn đánh chết, nhận lấy công việc trên lâm trường ban thưởng. Không nghĩ tới công việc trên lâm trường lần này lại bắt hắn cho mời đi theo, xem ra lần này chúng ta là gặp được đối thủ. Cái cuối cùng thanh niên nói ra: "Lao thúc, nếu không chúng ta đem chữ của hắn mài rơi, liền nói đây là chúng ta đánh. Này làm sao cũng có hơn 1.000 cân thịt, chính là bán cho công việc trên lâm trường cũng có thể bán cái 5, 6100 khối tiền đâu. Người này một bên nói, trong mắt một bên lộ ra thần sắc tham lam. Dẫn đầu thợ săn nghe xong, sắc mặt chính là biến đổi, khiển trách, Vương Tiểu Hổ, ngươi câm miệng cho lão tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đến công việc trên lâm trường trước đó ngươi là thế nào đáp ứng ta? Dẫn đầu thợ săn gọi Vương Tiến, là Vương gia hoa một cái già thợ săn. Hắn cũng thu được công việc trên lâm trường mời, trước khi đến cái này Vương Tiểu Hổ phụ thân liền cầu Vương Tiến dẫn hắn lên núi nhìn xem, kỳ thật chính là muốn từ Vương Tiến trong tay ngôn điểm thịt. Vương Tiến trở ngại cùng Vương Tiểu Hổ phụ thân là một cái gia gia, thực sự đẩy bất quá cũng liền đáp ứng mang Vương Tiểu Hổ lên núi. Lên núi trước liền bàn giao Vương Tiểu Hổ không nên nói chuyện nhiều, đi theo thấy chút việc đợi là được rồi. Kết quả cái này Vương Tiểu Hổ nhìn thấy Hạ Vân Tiên lưu lại lợn rừng, vậy mà lộ ra lòng tham. Thợ săn lên núi tối kỵ vì lòng tham, rất thật tốt thợ săn đều là bởi vì lòng tham không đủ gãy tại trong núi lớn. Vương Tiểu Hổ trong lòng lại rất tức giận, bảo ngươi nhất thanh lao thúc, ngươi thật đúng là dám gian dạy ta. Chương 152, lại đánh 33 đầu lợn rừng chương 152, lại đánh 33 đầu lợn rừng Hạ Vân Tiên có phi vũ, vạn lý dẫn đường, một mực đi theo bọn này lợn rừng đằng sau. Lợn rừng nhóm chuyển biến phương hướng hắn liền theo chuyển biến phương hướng, một khi lợn rừng dừng lại kiếm ăn, hắn liền sẽ giơ súng lên công kích. Tra xét xong Hạ Vân Tiên lưu lại 8 đầu lợn rừng, Vương Tiến cũng mang theo 2 cái chất tử cùng 4 con chó săn, thuận dấu chân đuổi theo hắn. Nhưng là có Vương Tiểu Hổ cái này vương hữu, Hạ Vân Tiên cách bọn họ là càng ngày càng xa. Cuối cùng Vương Tiến trực tiếp từ bỏ truy kích, hắn có chút hối hận mềm lòng đem Vương Tiểu Hổ mang vào công việc trên lâm trường. Lần này nói không chừng mình một đầu lợn rừng cũng đánh không đến, chỉ là có chút thẹn đối đồng bạn của mình. Vương Tiến nhìn thoáng qua gọi mình lao thúc đồng bạn, người này là hắn cháu ruột Vương Dương. Vương Dương thế nhưng là nói là Vương Tiến nuôi lớn, từ nhỏ đã đi theo mình lao thúc. Vương Tiến vỗ vỗ Vương Dương bả vai, Vương Dương cùng mình lao thúc nhiều năm như vậy ăn ý, tự nhiên biết lao thúc ý tứ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hạ Vân Tiên bên này một đường đuổi theo, lại tuần tự đánh chết 15 con lợn rừng. Hắn đem đánh chết lợn rừng tất cả đều mở ngược một bụng, lấy ra xuống nước, đem mở xong thân lợn rừng tất cả đều thu vào không gian, định tìm cái dễ thấy địa phương lại đem những này lợn rừng phóng xuất, kéo về công việc trên lâm trường. Chạy cho tới trưa, hắn tìm một chỗ, ăn mấy cái trong không gian bánh bao lớn, coi như giải quyết xong cơm trưa. Cho 5 con chó săn cho ăn 2 bộ tươi mới lòng lợn, điểm ấy lòng lợn tự nhiên không thể để cho bọn chúng ăn no, bọn chúng buổi chiều còn có nhiệm vụ. Chuẩn bị cho Phi Vũ một con thỏ hoang, không phải không bỏ đến cho nó ăn thịt heo, mà là thịt heo dầu chân cao, không quá thích hợp Phi cầm dùng ăn. Bị đuổi theo cho tới trưa lợn rừng, cũng tìm được một cái cản gió khe núi, vừa ăn có thể ăn đồ vật, một bên khôi phục thể lực. Lợn rừng đầu lĩnh cũng rất phiền muộn, không hiểu thấu bị người đuổi cho tới trưa, còn tìm không thấy tung tích của địch nhân. Mỗi một lần nghe được thiêu hỏa côn phát ra âm thanh, mình thuộc hạ liền có một con bị đánh bại. Lần này cái này 2 cất thú, nhưng so sánh dị vãng gặp phải khó chơi nhiều. Mà Hạ Vân Tiên lưu lại kia 8 đầu lợn rừng, cũng bị kéo đến công việc trên lâm trường lâm thời cất giữ vật liệu gỗ địa phương. Nhìn thấy duy nhất một lần kéo trở về 8 đầu lợn rừng, chính đang nghỉ ngơi công việc trên lâm trường công nhân tất cả đều cao hứng lên. Có những này thịt heo rừng, bọn hắn cơm nước cũng có thể cải thiện một chút. Thủ vệ cái này vật liệu gỗ trận bảo vệ khoa phó khoa trưởng mở miệng hỏi, đây là ai à, cho tới chưa liền đánh tới 8 đầu lợn rừng, thật sự là lợi hại a, an bài hậu cần cân nặng, đem tờ đơn cho thợ săn huynh đệ. Khoa trưởng, chúng ta cũng không thấy được săn lợn rừng thợ săn, chỉ có thấy được hắn lưu lại một cái tên, gọi Hạ Vân Thiên. Hạ Vân Thiên, không phải liền là năm ngoái đánh gấu tiểu huynh đệ kia à, hắn tới, thu thập bọn này lợn rừng chỉ là vấn đề thời gian, cái này không cho tới chưa liền xử lý 8 đầu sao, buổi chiều lại đến 8 đầu. Cái này heo bầy cũng liền mấy ngày liền có thể bị một mình hắn đánh xong. Xương song nặng ngay tại tờ đơn phía trên viết lên Hạ Vân Thiên danh tự, ta biết tiểu huynh đệ này. Mà Hạ Vân Thiên bên này, ăn uống no đủ nghỉ ngơi tốt về sau, liền đem Phi Vũ thả ra tiếp tục điều tra. Hắn phát hiện lần này lợn rừng lựa chọn địa phương rất khéo léo, bọn này lợn rừng trốn ở trong khe núi, chỉ có dưới đầu gió mới là chạy trốn cửa ra vào. Nếu là còn tại dưới đầu gió, khẳng định phải cùng bọn này lợn rừng đánh giáp lá cả, như thế sẽ rất nguy hiểm. Cái này bầy heo rừng bên trong, vượt qua 400 cân trở lên đại pháo trứng liền có 10 mấy đầu. Nhiều như vậy lợn rừng xung lại, chính là móng vuốt lớn cũng gánh không được. Nếu là đứng ở đầu gió miệng vị trí, mặc dù có thể bảo hộ chính mình an toàn, nhưng cũng sẽ bị bọn này lợn rừng sớm phát hiện, đoán chừng không đánh được vài đầu, bọn này lợn rừng liền sẽ tiếp tục chạy trốn. Hạ Vân Thiên tự nhiên là lựa chọn tại hướng đầu gió, hắn lại không thiếu săn lợn rừng kia mấy trăm khối tiền, không cần thiết cầm cái mạng nhỏ của mình đi kiếm tiền. Hắn không làm bất luận cái gì che giấu, xuất hiện tại hướng đầu gió trên sườn núi. Phía dưới lợn rừng đầu lĩnh lập tức liền nghe được, trên người hắn là mùi. Hạ Vân Thiên giơ lên trong tay 5-6 lửa, đối không đủ 100 mét lợn rừng không ngừng bóc cỏ. Đánh xong thương bên trong đạn, liền từ trong không gian lấy ra đổ đầy đạn 5-6 lửa, tiếp tục xạ kích. Hắn không có công kích đầu kia lợn rừng đầu lĩnh, hắn còn muốn bắt sống đầu này lợn rừng đầu lĩnh, gia hỏa này thể trọng nhìn ra đều tại 900 cân đi lên, thậm chí đạt đến 1000 cân cũng có nói. Lợn rừng đầu lĩnh phát hiện bắt hắn không có cách nào, ngao ngao kêu vài tiếng, liền dẫn đầu mình heo bầy chạy trốn. Hắn tại bọn này lợn rừng chạy sau 3 phút, mới bưng một thanh bên trên đầy đạn 5-6 lửa đi tới trong khe núi. Từ trên thân móc ra dao nhọn, cho những này lợn rừng lấy máu, mở ngực. Đem thu thập xong lợn rừng một mạch ném vào không gian, lần này lại thu hoạch 18 con lợn rừng. Đã bị kinh động bầy heo rừng, liều mạng hướng về một cái phương hướng chạy trốn. Tại bọn chúng chạy trốn cái phương hướng này, vừa vặn có 2 nhóm thợ săn, bọn hắn đã vừa mới nghe được kịch liệt tiếng súng, dự định mau tới tra nhìn một chút tình huống. May mắn bọn hắn cho săn phản ứng kịp thời, sớm phát hiện bầy heo rừng chạy tới. Bọn hắn lập tức vọt đến lợn rừng cánh, đối chạy tới bầy heo rừng không ngừng công kích. Cái này 2 nhóm người một trận loạn thương về sau, hết thảy đánh bại 5 đầu lợn rừng, liền điều này cũng làm cho bọn hắn cao hứng một hồi lâu. Cái này năm đầu lợn rừng cũng có ngàn cân, bỏ đi xuống nước làm sao cũng có cái 500-600 cân, bán cho công việc trên lâm trường cũng có thể bán cái tiểu tăng 100 khối, cái này đã theo kịp một cái bình thường công nhân một năm tiền lương. Hạ Vân Thiên lợi dụng phi vũ điều tra, biết bọn này lợn rừng đã bị kinh hãi. Trong thời gian ngắn không có khả năng dừng lại, chính là dừng lại cũng lại biến thành kinh thương chi heo, nghe được tiếng súng liền sẽ liều mạng chạy trốn. Để phi vũ mang theo mình đi vào công việc trên lâm trường bên ngoài, nơi này đại thụ đã đều bị chặt cây, còn lại đều là một chút mầm non còn có rễ cây. Hắn thả ra thanh con la, còn có không gian bên trong 33 đầu lợn rừng. Tại một cái rễ cây phía trên đốt lên pháo kép, liên tục điểm hai cái về sau, tìm một cái chỗ khuất gió chờ đợi công việc trên lâm trường kéo heo xe. Không đến nửa giờ, liền thấy một cái không có đồng bảy xe hàng hoảng hoảng du du lái tới. Thấy được chiếc này xe hàng, hắn lại đốt một cái pháo kép. Pháo kép trên không trung bạo tạc, thanh âm kinh động đến tài xế lái xe. Chờ lái xe đem xe lái đến bên cạnh hắn thời điểm, nhìn thấy xếp thành núi nhỏ lợn rừng, chấn sợ nói không ra lời. Một cái cùng xe tới bảo vệ viên nói ra, tiểu huynh đệ, các ngươi đoàn đội đây là muốn phát tài tiết tấu à? Cái này tối thiểu phải có 20-30 đầu đi. Hắn cũng không có cùng bọn hắn giải thích đây là tự mình một người đánh, liền nói, hết thảy 33 đầu, các ngươi xe này có thể chứa sao? Hắn cũng lo lắng cái này phá xe tải kéo không được nhiều như vậy. Lái xe lúc này nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi đây cứ yên tâm đi, những này thịt heo rừng cũng liền 3.000 cân đi, chúng ta giả gỗ đều là 5.000 cân cất bước, hoàn toàn không cần lo lắng. Hạ Vân Tiên trong lòng tự đủ, tốt à, xem ra quá tải lúc nào cũng có, về phần có thể quá tải nhiều ít, liền nhìn lái xe lá gan có đủ hay không lớn. Hắn để hai cái bảo vệ viên lên xe, mình mang theo lái xe đưa tới xa thủ sáo. Nắm lên 100-200 cân lợn rừng trực tiếp liền ném vào toa xe, phía trên hai cái bảo vệ viên lập tức đem lợn rừng hướng tận cùng bên trong nhất lạc. Đợi đến lợn rừng gắn xong xe, lái xe rất nhuần nhuyễn tìm ra một vòng dây gai, liền đem trên xe lợn rừng buộc chắc. Lái xe phát động ô tô, Hạ Vân Thiên cưỡi thanh con la liền ở phía sau đi theo. Chờ đến vật liệu gỗ lâm thời chất đống sân bãi, công việc trên lâm trường bảo vệ khoa phó khoa trưởng dẫn lên tới nói, Hạ huynh đệ, thật sự chính là ngươi à, ngươi đến công việc trên lâm trường cũng không tới tìm ta. Hắn nhìn lên trước mặt người này, rất là nhìn quen mắt, chỉ là có chút gọi không ra tên. Cái này phó khoa trưởng nói ra, xem ra huynh đệ ngươi là thật quên, ta là Triệu Đồng, ngươi năm ngoái đến đánh gấu thời điểm chúng ta thấy qua. Chương 153, nhỏ kiếm một bút. Chương 153, nhỏ kiếm một bút. Nghe được Triệu Đồng tiểu nói này, Hạ Vân Thiên cũng nhớ tới hắn là ai. Năm ngoái cùng hắn cùng đi kéo gấu ngựa, nhìn thấy mặt cũng cùng cái khác bảo vệ viên không giống. Cẩn thận hỏi, Triệu đồng chí đây là lên trước. Triệu Đồng trong lòng đắc ý nói, nhỏ tiến một bước, phó khoa trưởng, không đáng giá nhắc tới. Hạ Vân Thiên nghe xong có đánh hắn một trận nỗi kích động, lúc này hắn đánh trở về lợn rừng đã bị tháo xuống xe. Mấy cái bảo vệ viên đang cùng công việc trên lâm trường nhà kho nhân viên tiến hành cân nặng, công việc trên lâm trường bên này cân bản có thể cái cân rất lớn trọng lượng, không bao lâu liền cái cân xong. Công việc trên lâm trường bên này cũng là nói giữ lời, chân trước cái cân xong trọng lượng, chân sau liền có tài vụ bắt đầu cho hắn tính tiền. Tăng thêm buổi sáng 8 đầu, hắn hết thể đánh 41 đầu lợn rừng. Không tính cũng biết, tính toán giật mình. Cái này 41 đầu lợn rừng bỏ đi xuống nước cũng có 7,595 cân, mỗi cân tứ mao. Hắn cả ngày hôm nay liền đã kiếm được 3,038 khối tiền. Từ trong không gian lấy ra hai bao đại tiền môn, cho ở đây tất cả mọi người đánh một vòng. Đem còn lại khối tất cả đều ném cho Triệu Đông, lại từ trong không gian lấy ra hai bao không có chia tách, nhét vào Triệu Đông trong túi nói ra, ta cái này cũng không biết Triệu đồng chí cao thăng, nhỏ tấm lòng nhỏ, không thành kính ý. Triệu Đông nhìn thấy cho mình nhét khối, hắn cũng không có chối từ. Hỏi, Hạ huynh đệ, ngươi sớm như vậy liền trở về, sắp trời còn sớm đâu. Hạ Vân Thiên giải thích nói, đám kia lợn rừng hôm nay bị sợ hãi, đoán chừng còn lại không dễ đánh lắm. Lại nói cái này phát tài sự tình, cũng không thể ta một người đều làm, tổng cho người khác chừa chút cơ hội, đi à, ngày mai gặp lại. Nói xong, tại Triệu Đông đi thong thả âm thanh bên trong, từ công việc trên lâm trường tài vụ trong tay tiếp nhận đựng tiền túi, cưới con la rời đi công việc trên lâm trường. Triệu Đông nói ra, lưu lại hai đầu heo ban đêm thêm đồ ăn, còn lại heo tất cả đều kéo đến trận bộ đi. Đây là công việc trên lâm trường trận bộ bên kia đã sớm an bài tốt, những này thịt heo rừng bọn hắn sẽ đưa đến công việc trên lâm trường từng cái nhà ăn. Một đám bảo vệ viên đem cân xong lợn rừng giả lên xe ngựa, kéo đến nhỏ trên xe lửa, lửa nhỏ xe liền có thể đem những này thịt heo rừng trực tiếp đưa đến trận bộ đi. Ngay tại Hạ Vân Thiên rời đi không lâu, Vương Tiến cùng Vương Dương dơ lên một đầu không đến 200 cân lợn rừng, chậm rãi hướng về vật liệu gỗ nhà máy tiến lên. Mà Vương Tiểu Hổ không chỉ có không giúp đỡ, còn tại vừa nói mình nên phân bao nhiêu tiền. Thanh này Vương Tiến khí cũng không muốn nói, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Săn lợn rừng thời điểm cản trở coi như xong, ra khí lực thời điểm cũng ra sức khước tử. Chờ bọn hắn dơ lên lợn rừng đi vào vật liệu gỗ nhà máy, vật liệu gỗ nhà máy lưu lại hai đầu lợn rừng đã lột ra phân giải ra. Vương Tiểu Hổ nhìn thấy phân giải ra ngoài thịt heo rừng, chảy nước miếng đều muốn chảy ra. Hắn đã hơn một tháng chưa ăn qua thịt, lúc này mới năn nỉ lấy phụ thân của mình đi tìm Vương Tiến, để hắn cùng theo đến công việc trên lâm trường. Vương Tiểu Hổ cẩn thận hỏi, đồng chí, đã có người săn lợn rừng trở về? Bị hắn cha hỏi thợ đốn tuổi mở miệng nói, đúng vậy a, người ta chỉ có một người. So với các ngươi về sớm đến sắp đến một giờ, đánh tới mấy chục con lợn rừng đâu, hiện tại đoán chừng đã đến trận bộ. Hắn câu nói kế tiếp Vương Tiểu Hổ không có nghe được, chỉ nghe được mấy chục con lợn rừng. Vương Tiểu Hổ nghĩ thầm, cái này mấy chục con lợn rừng nếu là mình liền tốt, đây chính là có thể bán hơn ngàn khối tiền a. Càng nghĩ Vương Tiểu Hổ trong lòng càng giống ngọc lông, con ngươi đảo một vòng liền có một ý kiến. Nhỏ giọng hỏi, huynh đệ, đánh tới nhiều như vậy lợn rừng muốn không ít người đi. Kia thợ đốn tuổi trực tiếp mở miệng nói, người ta chỉ có một người, vẫn là một người trẻ tuổi. Vậy ngươi biết hắn kêu cái gì sao? Ta muốn tìm hắn đi bái sư.
Không biết, vừa mới ta nhìn thấy bảo vệ khoa phó khoa trưởng gọi hắn huynh đệ, bọn hắn giống như nhận biết.
Vương Tiểu Hổ chạy đến Triệu Đông bên người nhỏ giọng hỏi, lãnh đạo, ta nghe nói có người đánh mấy chục con lợn rừng, ngài có thể giúp ta dẫn tiến một chút không? Ta muốn hướng hắn bái sư.
Triệu Đông nhìn xem hắn loạn chuyển con mắt, liền biết tiểu tử này không có kìm nén cái gì tốt cái dám, mở miệng nói, ta cũng không biết hắn kêu cái gì à, liền biết là người trẻ tuổi, hắn ngày mai khả năng trả lại đi.
Vương Tiểu Hổ không hỏi ra cái gì, tự nhiên không cam tâm,
còn phải lại hỏi thời điểm. Vương Tiến bọn hắn đã cái cân xong lợn rừng, coi là tốt giá cả.
Nhìn thấy coi xong tiền, Vương Tiểu Hổ cứng rắn muốn Vương Tiến đem tiền chia đều, lý do là mình hôm nay cũng lên núi.
Thanh này Vương Tiến khí gần chết, ngươi lên núi cũng không có xuất lực, liền nghị chia tiền.
Vương Tiến khuyên, chúng ta về nhà trước lại nói, nơi này là người ta công việc trên lâm trường địa bàn.
Vương Tiểu Hổ tự nhiên biết, hắn chính là muốn ở chỗ này náo, trở về tới Vương gia hoa hắn đoán chừng một phân tiền đều muốn không ra.
Vương Tiến không có cách, đem bán lợn rừng phân 60 đồng tiền, trực tiếp điểm 20 khối cho Vương Tiểu Hổ.
Máng, ngươi ngày mai không muốn đi theo ta tới, hoàn toàn chính là một cái phế vật.
Vương Tiểu Hổ trong lòng suy nghĩ, thử, chờ ta ngày mai tìm tới người thợ săn kia, lão tử liền phát tài.
Đến lúc đó nhất định phải để ngươi để mặt, ai bảo ngươi luôn luôn xem thường ta.
Vương Tiểu Hổ đã nghĩ kỹ, buổi tối hôm nay liền đi tìm những cái kia hồ bằng cầu hữu, đem bọn hắn lắc lư tới.
Đợi đến tìm tới người thợ săn kia, hắn liền sẽ có tiền.
Có tiền về sau, chính mình là đại gia.
Gia hỏa này vẫn là có chút khôn vặt, hắn nghĩ tới tuổi trẻ thợ săn không nhiều.
Chỉ cần ngày mai nhìn chằm chằm tiến vào công việc trên lâm trường tuổi trẻ một mình thợ săn, hắn liền có biện pháp cầm tới đối phương tiền.
Vương Tiểu Hổ cùng Vương Tiến, Vương Dương tách ra, bởi vì vấn đề tiền, hai người khác cũng không để ý Vương Tiểu Hổ chỗ.
Vương Tiểu Hổ tìm được mấy cái bình thường muốn bạn thân, đã nói lên trời để bọn hắn hỗ trợ giáo huấn một người.
Cụ thể là ai, Vương Tiểu Hổ cũng không nói, đã nói song phương có mâu thuẫn.
Vì mời được đến mấy cái này hồ bằng cầu hữu, tiểu tử này xuất ra vừa tiền tới tay.
Mời mấy cái hồ bằng cầu hữu nhậu nhẹt, ban đêm mấy người liền ngủ ở cùng nhau.
Mấy người đông bính tây thấu lấy được hai thanh thương, một thanh tự chế bệnh lên cầm, một thanh láo thổ pháo.
Cái này hai thanh thương đều là bản số lượng có hạn. Toàn thế giới đều tìm không ra mặt khác một chi đồng dạng. Tất cả linh kiện tất cả đều là tay xoa ra, chính là xoa thương đại sư phó mình, đều không có bản sự lại xoa ra một thanh đồng dạng thương.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Tiên tiến vào công việc trên lâm trường đốn tuổi khu không lâu, cũng cảm giác được phía sau mình có người.
Hắn cố ý đem những người này hướng vắng vẻ địa phương dẫn, những người này cũng liền theo đi qua.
Hắn càng thêm vững tin mình bị người theo dõi, chỉ là theo dõi người kỹ thuật ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng.
Lượn quanh một vòng lớn về sau, hắn y mắng bắt đi cái cuối cùng người theo dõi này trong tay còn cầm một cây lao thổ pháo.
Một phen tra tấn phía dưới, đạt được một cái xả đạm đáp án.
Là kia cái gì Vương Tiểu Hổ nói mình thiếu tiền hắn, này mới khiến bọn họ chạy tới bắt có mình.
Hắn đều nghĩ hỏi một câu, các ngươi nhìn thấy trong tay của ta 5-6 nửa sao?
Biết là có người tự tìm phiền phức, hắn liền đem bị bắt giá hỏa này chân cắt đứt.
Giá hỏa này tiếng kêu thảm thiết, tự nhiên đưa tới 4 người khác chú ý. Hạ Vân Thiên thầm mắng nhất thanh phế vật, đến bây giờ mới phát hiện đồng bạn của mình mất tích, cứ như vậy còn học người ta bắt cóc.
Đợi đến 3 người tới bị đánh gãy chân cái này nhân thân bên cạnh thời điểm, cái này chân gãy người nói, Tiểu Hổ, chúng ta cùng sai mục tiêu. Vừa mới người kia rõ ràng là cái trung niên người, không phải người trẻ tuổi.
Hắn thật tác độc, hắn đem chân của ta đều đánh gãy.
Vương Tiểu Hổ lúc này mới hít vào một hơi, hôm qua bị tham lam che đậy con mắt, hiện tại tỉnh táo lại mới biết được, đối thủ của mình cũng không phải là một người bình thường, mà là một cái liếm máu trên lưới đao thợ săn, mình thật sự là quá bất cẩn.
Hạ Vân Thiên tại cách bọn họ 100 mét địa phương, đem giành được lao thổ pháo cùng thuốc nổ lấy ra.
Hắn chỉ biết là cái đồ chơi này cơ bản quá trình, mình cũng không có đánh qua.
Hiện tại hắn liền chuẩn bị dùng thanh này lao thổ pháo, để giáo huấn một chút cái này Vương Tiểu Hổ.
Có thể không có thể còn sống sót, liền nhìn mạng của người này có đủ hay không cứng rắn.
Chương 154, răng nanh mặt dây chuyền, tìm tới mục tiêu. Chương 154, răng nanh mặt dây chuyền, tìm tới mục tiêu. Hạ Vân Thiên lấy ra chứa thuốc nổ cái bình, thuận họng súng liền đổ vào một bình cái nắp. Tiếp lấy ra đá mài, ngược lại một chút đi vào.
Lúc này hẳn là dùng que thời đem bên trong thuốc nổ, đá mài đè nén, lại dùng cứng rắn trang giấy đỉnh gấp. Kết quả hắn không có tìm được cứng rắn trang giấy, chỉ có thể dùng sức đè nén.
Cầm lao thổ pháo chậm rãi hướng mấy người tới gần, chờ đến không sai biệt lắm 30 mét thời điểm, lấy ra phát lệnh tháo. Chứa vào thổ pháo châm lửa vị trí.
Lúc này mới bưng lên thổ pháo nhắm ngay Vương Tiểu Hổ, vừa mới hắn đã hỏi ra ai là Vương Tiểu Hổ.
Hắn sợ đem Vương Tiểu Hổ một thương đánh chết, như thế liền có chút lợi cho hắn quá rồi.
Hắn cố ý đem họng súng ép, nhắm ngay Vương Tiểu Hổ nửa người dưới.
Quanh một tiếng súng vang, tiếp lấy nương theo lấy mấy tiếng kêu thảm thiết.
Một thương này đánh đi ra đá mài thành tàn ra hình, mặc dù mục tiêu chủ yếu là Vương Tiểu Hổ, nhưng 3 người khác đều hứng chịu tới công kích.
3 người này vẫn tương đối may mắn, mục tiêu chủ yếu không phải bọn hắn, lại thêm Hạ Vân Thiên lần thứ nhất dùng thổ pháo chứa thuốc lợi ích, còn có nòng súng bên trong thuốc nổ cùng đá mài không có cứng rắn chặn giấy, định không quá thực.
Một thương này đánh ra tới uy lực tự nhiên ít đi một chút, lại trải qua bọn hắn lớn quần bông ngăn cản, những người này chỉ là phá một chút da thịt, nuôi một đoạn thời gian liền tốt.
Làm chủ yếu mục tiêu Vương Tiểu Hổ lại không có may mắn như vậy, 60 đá mài đánh vào trên đùi của hắn.
Đặc biệt là gia hỏa này tiểu huynh đệ, cũng bị phun ra mấy hạt đá mài, về sau còn dùng được hay không cũng khó nói.
Hắn trên hai chân cũng bị đánh tiến vào không ít đá mài, chính là đem những này đá mài lựa đi ra cũng là một cái chuyện phiền phức. Về sau có thể hay không đứng lên đều là cái vấn đề.
Làm xong những này, hắn liền đem thổ pháo còn có thuốc nổ những vật này vứt xuống, cái đồ chơi này người bình thường là thật chơi không vui. Đi ra rất xa, tiến vào trong không gian, đem quần áo trên người đổi thành tiến vào công việc trên lâm trường thời điểm mặc, cũng đem trên mặt dịch dung trừ đi. Cả trang hành động trả thù, hắn đều không có ra mặt, mà là xuất hiện một cái không biết tên trung niên thợ săn, chính là nghĩ tra đều tra không được trên người mình. Vì không bị người hoài nghi mình, hắn còn để Phi Vũ mang theo mình bay đến bốn, ngoài 50 dặm địa phương. Nơi này đang có hai cái thợ săn tại thu thập một đầu lợn rừng, hắn khiêng thương mang theo 5 con chó săn liền đi qua. Kia hai cái thợ săn chó săn cũng phát hiện hắn, có chút sợ hai hắn khí tức trên thân, một bên lại tại cảnh giới. Hạ Vân Thiên đều không thể không tán dương Nhất Hành, chó ngoan. Cái này chó săn sở dĩ sợ hai hắn, hoàn toàn là bởi vì trên cổ hắn răng nanh mặt dây chuyền. Hắn đem trước đó bị tuyết lở chôn sống răng nanh nổ xuống, dùng hết hổ bên trên răng nanh làm một cái mặt dây chuyền. Vì cái này mặt dây chuyền, hắn còn bỏ ra mấy chục khắc lộc đùng cho Tiền Cửu Ca làm thù lao. Bất quá cái này Tiền Cửu Ca tìm tới công tượng tay nghề sắt thực không thể nói, ngay ngắn răng nanh dài đến 9 cm, bị đánh bóng tuyết trắng. Hàm răng bộ phận dùng hoàng kim làm cảm nạm, mở lỗ cũng tại hoàng kim phía trên. Treo mặt dây chuyền dây thường là dùng 18 cây mảnh da châu biên soạn mà thành, tương đương cứng cỏi. Cái này đến cái thợ săn nhìn thấy mình chó săn có chút sợ hãi, liền mở miệng nói, huynh đệ, không nên tới. Nói xong cũng bắt đầu để phòng rồi lên. Hạ Vân Thiên đem thương trong tay họng súng hướng xuống, nói ra, không cần thần trường, ta không có ác ý, chính là xem lại các ngươi có thu hoạch, tới hỏi một chút, các ngươi phát hiện heo bầy sao? Mở miệng nói chuyện thợ săn nói tiếp, không có, huynh đệ chúng ta cũng là gặp một đầu lạc đàn lợn rừng, lúc này mới đem hắn cầm xuống. Nói xong, người này khoe miệng cũng không khỏi đến lộ ra vẻ mỉm cười. Hạ Vân Thiên hoàn toàn có thể lý giải nét mặt của hắn, đầu này lợn rừng cũng có hơn 200 cân. Giao cho công việc trên lâm trường cũng có thể đạt được nhỏ 100 khối tiền, số tiền này đủ để cho một nhà bốn miệng an toàn vượt qua mùa đông này. Các ngươi mấy điểm tới, nhanh như vậy đã có thu hoạch, ta buổi sáng hơn 6 giờ liền đến, hiện tại cũng nhanh 3 giờ. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, huynh đệ, không có thu hoạch không phải rất bình thường sao? Hai huynh đệ chúng ta hôm qua chạy một ngày, một đầu lợn rừng đều không nhìn thấy, nghe nói hôm qua có người đánh mấy chục con lợn rừng, cũng không biết có phải hay không là thật, mấy giờ rồi à? Thợ săn mở miệng hỏi. Hạ Vân Tiên nghĩ thầm, ngươi đây không phải hỏi ý tưởng bên trên sao? Ta để ngươi biết ta có đồng hồ, không phải liền là chờ các ngươi hỏi thời gian sao? Hắn lại giơ tay lên biểu nhìn một chút nói ra, hiện tại 8:50, vẫn chưa tới 9 điểm. Vận khí tốt, buổi sáng còn có thể lại làm một đầu, dạng này liền có thể qua một cái năm méo. Vậy liền cho ngươi mượn chúc lành, cũng chúc ngươi hôm nay nhiều đánh bài đầu. Ta gọi Tôn Truyền Văn, đây là huynh đệ của ta Tôn Truyền Võ, chúng ta là đoạn cây câu, về sau nói không chừng còn có thể cùng một chỗ đi săn. Tôn Truyền Văn giới thiệu nói. Được, ta gọi Hạ Vân Thiên. Cũng không phải chuyên nghiệp thợ săn, có thời gian đi đoạn cây câu tìm các ngươi chơi a. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ta đi trước. Mục đích đã đạt tới, hắn mang theo mình 5 con chó săn nhanh chóng rời đi. Sở dĩ làm như thế, liền là muốn triệt để bỏ đi mình hiểm nghi. Không có người có thể tại rơi đầy tuyết động trong núi rừng, trong thời gian ngắn di động đến 4, bên ngoài 50 dặm. Chính là có người hoài nghi đến trên đầu của hắn, mình cũng có thể tìm được anh em nhà họ Tôn chứng minh chính mình. Ngày hôm qua heo bầy khả năng thật bị đánh tan, Phi Vũ trên không trùng cũng chỉ tìm được giải rác mấy cái bé heo bầy, lớn nhất không cao hơn 3 đầu. Hắn cũng không có buông tha những này lợn rừng, phàm là bị hắn tìm tới lợn rừng, đều bị hắn đánh chết. Hôm nay lợn rừng thể trọng nhưng so với hôm qua lớn không ít, Hạ Vân Thiên đánh 7 con, tất cả đều vượt qua 300 cân, còn có 2 đầu là vượt qua 400 cân đại pháo trứng. Đem cái này 7 con lợn rừng mở ngực lấy ra xuống nước, sau đó thu vào trong không gian. Hôm qua hắn nhìn thấy đầu kia hư hư thực thực ngàn cân heo thần đầu heo, hôm nay đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Hắn đoán chừng gia hỏa này hẳn là tiến về sơn lâm chỗ sâu, có thể dài đến như thế lớn, gia hỏa này vẫn là có một bộ mình sinh tồn phương án. Để Phi Vũ tiếp tục tìm kiếm lợn rừng tung tích, mình mang theo 5 đầu chó săn đi từ từ. Tìm không thấy lợn rừng tung tích, chính là vạn lý cái này ngẩng đầu hương cũng bất lực. Đến buổi trưa, hắn ăn mấy cái bánh bao, lại uống một chút nước nóng coi như giải quyết cơm trưa. Hắn dự định nghỉ ngơi một trận liền tiến về công việc trên lâm trường chỗ sâu đi xem một chút, khu vực này chính là công việc trên lâm trường người đều không có xâm nhập qua. Gọi về Phi Vũ, để nó mang theo mình tiến về công việc trên lâm trường chỗ sâu. Bay trên không trung nhìn xem rơi đầy tuyết động ngọc cây, có một loại không giống mỹ cảm, đáng tiếc loại này cảnh sắc người bình thường cơ hồ không nhìn thấy. Phi Vũ tốc độ tương đương nhanh, ước chừng hơn nửa giờ, đã tìm được một cái bầy heo rừng. Nhìn đến phía dưới đầu kia hình thể khổng lồ lợn rừng, hắn biết mình tìm được mục tiêu. Chỉ huy Phi Vũ đáp xuống trên một cây đại thụ, ra không gian, chậm rãi đến tới trên mặt đất, thả ra trong không gian heo thần xe tăng. Xe tăng trong không gian mặt không lo ăn uống, thể trọng lại chướng một chút. Hạ Vân Tiên nói ra, ta ngược lại muốn xem ngươi có phải thật vậy hay không xe tăng, đi công kích cho ta đầu kia lớn lợn rừng, xuất ra ngươi cái này heo thần thực lực chân chính. Xe tăng cũng ngửi được cách đó không xa khí tức của đồng loại, nó cũng cảm nhận được trên người đối phương nguy hiểm, ngao ngao lấy liền bỏ tới. Đầu kia lớn lợn rừng nghe được xe tăng chu lên, cũng ngẩng đầu nhìn tới. Nó phát hiện có một đầu so với mình còn lớn hơn lợn rừng lao đến, đều nhanh muốn sợ ngây người. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có lớn hơn mình đồng loại, cái này đã uy hiếp đến địa vị của mình. Nó chính là dựa vào mình hình thể khổng lồ, đánh bại rất nhiều đại pháo trứng. Lúc này mới tụ tập khổng lồ như vậy bầy heo rừng, từ khi có cái này heo bầy, nó liền trải qua hoàng đế thời gian. Chương 155, chỉ còn mỗi cái gốc heo hoàng, lại bắt một đầu móng vuốt lớn. Chương 155, chỉ còn mỗi cái gốc heo hoàng, lại bắt một đầu móng vuốt lớn. Có cái này heo bầy về sau, đầu này lớn lợn rừng hoàn toàn không đem bất luận cái gì dã gia súc đương làm đối thủ. Chính là gấu kho tử đều bị nó tìm được hai cái, bên trong gấu bị một đám lợn rừng vây công, không có chống đỡ vài phút liền bị ủi chết rồi. Nó còn gặp đến khu này trong rừng đã từng vương giả, một đầu hơn 500 cân móng vuốt lớn. Đã từng nó cùng đầu này móng vuốt lớn là nước giếng không phạm nước sông, nhưng từ khi có heo bầy về sau, nó liền dẫn đầu tiểu đệ của mình thử nghiệm đi săn giết đầu này móng vuốt lớn. Nếu không phải đầu này móng vuốt lớn tại trong núi rừng hành động nhanh nhẹn, đoán chừng đã chết tại đầu này lợn rừng đầu lĩnh thủ hạ. Liên tục đánh bại nhiều cái đối thủ, gia hỏa này tự nhiên muốn bắt đầu khuyết trương lãnh địa của mình, lúc này mới mang theo mình heo bầy đến công việc trên lâm trường phạm vi. Tiến vào công việc trên lâm trường, bọn chúng liền bắt đầu công kích thấy được nhân loại. Công việc trên lâm trường bảo vệ khoa khuyết thiếu đi săn kinh nghiệm, cái này mới có những này thợ săn được thỉnh mời tới sự tình. Từ khi chuyên nghiệp thợ săn đến, đầu này lớn lợn rừng heo hoàng mộng liền bị đánh tan. Nhân loại công kích khoảng cách quá dài, không đợi lợn rừng chạy đến trước mặt cận thân, là có thể đem lợn rừng đánh bại. Cả ngày hôm qua càng là tổn thất không ít thủ hạ, có bị đánh chết, có chạy tản. Đầu này lớn lợn rừng lúc này mới dự định chạy đến lãnh địa của mình, chờ tụ tập càng nhiều lợn rừng, trước khi đến công việc trên lâm trường báo thủ. Kết quả không nghĩ tới tại lãnh địa của mình bên trong, lại xuất hiện một đầu so với mình còn lớn hơn lợn rừng. Đầu này lớn lợn rừng có thể dài đến như thế lớn, tự nhiên là có chút thông minh. Nó biết đánh không lại mới xuất hiện lớn lợn rừng, liền định rời đi nơi này. Mình như thế đại hình thể, chính là đơn độc gặp gỡ móng vuốt lớn nó cũng có thể không nhìn nó. Xe tăng nhưng không biết gia hỏa này có nhiều như vậy ý nghĩ, nếu là biết khẳng định sẽ nói, người nghĩ nhiều lắm. Xe tăng tiến lên, nhắm ngay đầu này lớn lợn rừng liền đụng. Lợn rừng không có lợi trảo, bọn chúng phương thức công kích cơ bản cũng là dựa vào răng nanh cùng thân thể của mình va chạm. Chính là loại này đơn giản phương thức công kích, không có súng ống nhân loại cũng rất khó ngăn cản. Mà Hạ Vân Tiên lúc này lại tìm xong ẩn thân vị trí, vung lên SVG đối còn lại lợn rừng tiến hành lần lượt điểm danh. Những này lợn rừng có thể đi theo đầu này lớn lợn rừng bên người, tự nhiên đều là tinh binh cường tướng, mỗi một đầu thả ra đều là có thể thống lĩnh một cái heo bầy lớn hàng. Súng trong tay của hắn âm thanh không ngừng vang lên, mỗi một lần bành âm thanh đều nương theo lấy một con lợn rừng ngã xuống đất. SVG đạn mặc dù cũng là 7.62mm, nhưng uy lực nhưng so sánh 5-6 nửa lớn. Những này bị viên đạn đánh trúng lợn rừng, không có trực tiếp mất mạng, cũng là bị trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Đầu kia lớn lợn rừng nghe được cái này kinh khủng tiếng súng, nó bản năng bắt đầu sợ hãi. Hôm qua chính là cái này thanh âm đánh tan mình heo bầy, cũng là từ nơi này tiếng súng bắt đầu đánh nát mình heo hoàng mộng tưởng. Đem trong tầm mắt có thể nhìn thấy lợn rừng, toàn bộ ám sát, hiện trường chỉ để lại còn tại cùng xe tăng vật lộn lớn lợn rừng. Đầu này lớn lợn rừng hiện tại cũng là thở hổn hển, vốn là chạy rất xa, lại tăng thêm nói khác, tự nhiên không phải thanh thể lực toàn mãn xe tăng đối thủ. Đụng nhau mấy lần, đầu này lớn lợn rừng đã chuẩn bị chạy trốn, mình heo bầy đã tổn thất hầu như không còn, hiện tại chỉ có bảo trụ mình mới là lựa chọn cuối cùng. Cứ như vậy, đầu kia lớn lợn rừng bắt đầu chạy trốn, xe tăng liền ở phía sau đuổi theo, chậm rãi rời đi ngay từ đầu giao chiến khu vực. Hạ Vân Thiên đi ra ẩn thân địa phương, đem SVG thu vào không gian, cầm một thanh đoạn đao cho trên đất chết lợn rừng mở ngực một bụng. Lần này hết thể đánh chết 15 con lợn rừng, đây đã là đi theo cái này đều lớn lợn rừng sau cùng heo rừng. Còn có vài đầu lợn rừng còn chưa có chết vong, cũng bị đâm xuyên cổ thả máu. Đem 15 đầu lợn rừng toàn bộ mở ngực một bụng, lấy ra hạ nước sau, liền đem thi thể của bọn nó tất cả đều thu vào trong không gian. Ngay tại hắn chuẩn bị đuổi theo xe tăng thời điểm, bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm. Một cái đánh ra trước ghé vào lợn rừng vết máu bên trong, tiếp lấy cũng cảm giác một vật từ trên thân thể của mình mặt bay đi. Ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy tại cách mình hơn 10 mét địa phương, xuất hiện một cái thân ảnh màu vàng. Nhìn kỹ, cái này lại là một đầu móng vuốt lớn. Nhìn xem đầy đất vết máu, minh bạch nó hẳn là bị nơi này mùi máu tươi hấp dẫn tới. Móng vuốt lớn thay đổi thân hình lại đánh tới, hắn lật ra cả người, biến thành nằm tại vết máu bên trong. Tại móng vuốt lớn bổ nhào vào trên người hắn thời điểm, hai chân khép lại, trực tiếp tới một cái chính đạp. Đạp ở móng vuốt lớn phần bụng, hơn 500 cân móng vuốt lớn bị đạp bay ra ngoài. Bị đạp bay móng vuốt lớn cũng là một mặt mơ hồ, nó không rõ trên đất hai cước thú làm sao đem mình đá bay. Đạp bay móng vuốt lớn, liền hướng về móng vuốt lớn chạy tới. Móng vuốt lớn từ dưới đất bò dậy, trông thấy xông tới Hạ Vân Thiên. Hai cước chạm đất, đứng thẳng người lên. Nhân lực mà lên móng vuốt lớn thân cao vượt qua 3 mét, so chỉ có 1m82 Hạ Vân Thiên cao hơn một mảng lớn. Hai con to lớn hổ chảo, rũa ra lóe hàn quang lợi chảo liền hướng hắn bổ tới. Hắn một cái dừng, chờ móng vuốt lớn lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời khắc, một cái thiết sơn dựa vào nhào vào móng vuốt lớn trong lực. Đem luyện thể quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng Hạ Vân Thiên, nói là hình người hùng thú cũng không đủ. Hắn cảm giác thân thể của mình không thể so với móng vuốt lớn chênh lệch, cái này mới có cùng cái này móng vuốt lớn vật lộn dự định. Không phải, không gian bên trong nhiều như vậy vũ khí, chỉ muốn xuất ra đến vài phút liền có thể giết chết cái này móng vuốt lớn. Móng vuốt lớn bị hắn đụng bay ra 4, cách xa 5 mét, đụng vào trên một cây đại thụ mới ngừng lại được. Hiện tại cái này móng vuốt lớn cũng bắt đầu hoài nghi, hai ta đến cùng ai là lão hổ, ngươi cũng dám cùng ta vật lộn. Liên tục hai lần bị đánh bay, cái này móng vuốt lớn cũng định rút lui. Gia hỏa này mặc dù là thật hổ, nhưng nó không phải hổ bức, biết rõ đánh không lại nếu không chạy, đây không phải chờ lấy bị đánh chết sao? Nhìn thấy cái này móng vuốt lớn biểu hiện, hắn thật muốn hô một câu, ta còn không dùng lực, ngươi liền ngã xuống. Kỳ thật cái này móng vuốt lớn cũng không có như vậy đồ ăn, mà là đánh giá sai thực lực của hắn, lúc này mới bị đánh bay hai lần. Mà lại công kích của nó cũng không có rơi ở trên người hắn, bằng không chỉ bằng một trường kia một tấn nhiều lực lượng, chính là Hạ Vân Thiên cũng gánh không được. Cho tới móng vuốt lớn lần nữa xông lại, lần này há mồm liền cắn. Dạng này có thể để nó tự thân nhược điểm trở nên nhỏ nhất, mà lực công kích của nó lại sẽ không nhỏ bao nhiêu. Trông thấy gia hỏa này nói chuyện, hắn một cái lắc mình đi vào khía cạnh, bò lên trên cái này móng vuốt lớn phía sau lưng. Lão hổ cái mông sờ không được, chớ nói chi là cưỡi lên phía sau lưng của nó. Móng vuốt lớn cái kia roi đồng dạng cái đuôi, thẳng tắp quất hướng trên lưng hổ Hạ Vân Tiên. Nghe được sau đầu phong thanh, phản tay nắm lấy móng vuốt lớn cái đuôi. Người cũng một cái thiết bản kiều nằm tại móng vuốt lớn trên lưng, phần eo dùng sức, một cái sau nhào lộn từ móng vuốt lớn trên lưng lật đến cái mông của nó đằng sau. Một thân quát lớn, nắm lấy móng vuốt lớn cái đuôi liền đem nó vung mạnh bay lên. Bị vung mạnh bay móng vuốt lớn trực tiếp thân thể đâm vào trên đại thụ phía trên, cái đuôi còn ở trong tay của hắn. Đâm vào trên đại thụ về sau, hắn liền đem đây chỉ có điểm đụng choáng móng vuốt lớn bước trên mặt đất, một cái xoay người lại cưỡi tại phía sau lưng của nó phía trên. Đợi vài phút, có chút mơ hồ móng vuốt lớn cảm thấy trên lưng có người. Vừa muốn xoay người, liền bị bàn tay của hắn đem đầu hổ đặt tại trong đống tuyết. Hạ Vân Tiên nói ra, ta không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong, liền đem cái này móng vuốt lớn thu vào không gian. Tiến nhập không gian về sau, cái này móng vuốt lớn liền tự động trung thực. Xuất ra hai bộ lòng lợn cho cái này móng vuốt lớn, nó liền vui vẻ bắt đầu ăn. Chương 156, lần thứ 2 thu hoạch chương 156, lần thứ 2 thu hoạch móng vuốt lớn ăn cái gì liền cùng ăn mì, mười mấy cân lòng lợn cũng không có nhìn thấy căn xé, liền bị nó nuốt vào trong bụng. Hạ Vân Tiên giờ mới hiểu được cái gì gọi là chân chính ăn như hổ đói, cái này ăn cái gì tốc độ thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tại móng vuốt lớn ăn cái gì thời điểm, hắn đem quần áo trên người toàn bộ cởi sạch. Nhảy vào không gian ở trong hồ hào hào thanh tắm một cái, trên người hắn lây dính không ít lợn rừng vết máu. Thanh tẩy xong trên thân, tìm ra sạch sẽ quần áo, đem quần áo trên người toàn bộ đổi một lần nữa tìm một kiện sói áo khoác bằng da mặc vào. Cái này sói áo khoác bằng da cùng trước đó món kia nhan sắc không sai biệt lắm, đều là màu nâu xanh, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Ra không gian, thông qua tinh thần kết nối tìm được xe tăng. Gia hỏa này đã đem vừa mới đầu kia lớn lợn rừng triệt để thu phục, hiện tại đang đem tên kia đuổi trở về. Như là đã trở về, hắn liền quyết định tại nguyên chỗ chờ đợi chúng nó. Cũng không biết xe tăng là thế nào cùng gia hỏa này câu thông, đầu này lớn lợn rừng trông thấy hắn cũng không có công kích hắn. Đem xe tăng cùng đầu này lớn lợn rừng thu vào không gian, đầu này lớn lợn rừng thể trọng khoảng cách ngàn cân còn kém một chút, còn không tính heo thần. Nếu như chờ nó cũng thành heo thần, Hạ Vân Tiên trong tay liền có hai đầu heo thần. Một cái lợn rừng tộc trong đám xuất hiện hai đầu heo vương đô tương đối hiếm thấy, cái này nếu là có hai đầu ngàn cân heo thần, cái này lợn rừng tộc đàn có thể kinh khủng thành bộ dáng gì. Viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, đem Phi Vũ từ không trung gọi xuống, để nó đem mình đưa đến công việc trên lâm trường bên ngoài. Công việc trên lâm trường bên ngoài rất tốt tìm kiếm, nơi này cây cối không có vòng trong nhiều lắm, từ không trung liền có thể nhìn thấy rất nhiều chặt cây về sau vết tích. Đến một cái có thể qua xe địa phương, thả ra 22 con lợn rừng. Những này lợn rừng khi còn sống đều vượt qua 300 cân, mở ngực về sau thể trọng cũng vượt qua hơn 200 cân. Xuất ra pháo kép, châm ngòi mấy cái, liền ở tại chỗ chờ lên công việc trên lâm trường xe hàng. Ước chừng sau nửa giờ, công việc trên lâm trường kéo gô gô xe liền ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Chờ bọn hắn đến Hạ Vân Thiên bên người thời điểm, từ trên xe bước xuống lái xe vẫn là ngày hôm qua một cái kia. Hắn từ trên thân lấy ra một bao đại tiền môn, cho lái xe cùng xe hai cái bảo vệ viên đốt. Lái xe hít một hơi khói nói ra, huynh đệ, được à, hôm nay đánh nhiều như vậy, cái này đầu nhưng so với hôm qua còn lớn hơn. Ừm, hôm nay lợn rừng sát thực so với hôm qua còn lớn hơn, mà lại đặc biệt phân tán, không có hôm qua tốt đánh. Hạ Vân Thiên nói, huynh đệ ngươi cái này khiêm tốn, những người khác đánh cái một hai đầu cũng không tệ rồi. Ta hôm nay nhìn thấy đánh nhiều nhất cũng liền ba đầu, còn có một đầu không đến 100 cân mẻ heo, nào giống ngươi xuất thủ chính là mấy chục con. Ta nhìn công việc trên lâm trường về sau lại có dã gia súc, tìm một mình ngươi là được rồi. Lái xe phảng phất có thể làm chủ nói. Lại là trải qua một phen bận rộn, 22 con lợn rừng bị chứa lên xe kéo đến lâm thời chữa một trận. Một phen cân nặng xuống tới tổng cộng là 6214 cân, tứ mao tiền một cân, Hạ Vân Thiên lần nữa thu hoạch 2485 khối 6 lông. Bởi vì đây là công gia khoản, một phân tiền cũng không thể cho thêm, công việc trên lâm trường như thật cho Hạ Vân Thiên 2485 khối 6 mao tiền. Hắn 2 ngày thời gian, liền từ công việc trên lâm trường kiếm 5523 khối 6 mao tiền, cái này kiếm tiền tốc độ thực sự quá nhanh bất quá cũng không ai dám có ý đồ với hắn, có thể đánh chết nhiều như vậy lợn rừng người, tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Cùng Triệu Đông Hàn huyên một hồi, cho hắn hai bao đại tiền môn, liền với con la rời đi lâm thời chữa một trận. Mà Triệu Đông lập tức sắp xếp người, đem hôm nay đánh tới những này lợn rừng tất cả đều lắp đặt lửa nhỏ xe, kéo đi công việc trên lâm trường trận bộ, chính hắn chỉ để lại hai đầu không đến 200 cân heo rừng nhỏ. Thờ nhỏ tại công việc trên lâm trường lớn lên, Triệu Đông tự nhiên biết dạng gì thịt heo rừng ăn ngon. Lưu lại hai đầu ăn ngon heo rừng nhỏ, điểm ấy quyền lợi hắn vẫn phải có. Lôi kéo lợn rừng lửa nhỏ xe đến công việc trên lâm trường trận bộ, liền thấy công việc trên lâm trường không ít cao tầng đều tại nhà ga. Bọn hắn tự nhiên không phải tới đón tiếp những này lợn rừng, mà là nên đón mấy vị Thượng Hải thành cục đường sắt tới lãnh đạo. Đợi đến một đoàn tàu lửa tại đứng đài rừng hẳn về sau, Khương Bay bọn dẫn đầu công việc trên lâm trường cao tầng đi vào đài ngắm trăng. Toa xe mở ra, đã nhìn thấy 4-5 cái người mặc đường sắt bộ môn chế phục người xuống xe lửa. Khương Bay vọt tiến lên hàn huyên vài câu, đồng thời nắm cái tay, liền chuẩn bị mang theo mấy cái đường sắt bộ môn người rời đi chạm xe lửa. Chỉ thấy một cái hơn 20 tuổi, người mặc đường sắt chế phục thanh niên hỏi, Khương sưởng trưởng, bên kia ngay tại vận chuyển chính là lợn rừng sao? Còn giống như thật nhiều. Khương Bay vọt nhìn thoáng qua nói ra, là lợn rừng, trước mấy ngày đốn tuổi trận tới một đám lợn rừng, chúng ta liền mời không ít thợ săn tiến vào đốn tuổi trận, hai ngày này cũng đánh không ít lợn rừng. Cụ thể, các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, liền hỏi một chút Lý Trường Phong tốt, chuyện này là về hắn bảo vệ chỗ quản hạt. Tiếp xuống, công việc trên lâm trường bảo vệ chỗ Lý Trường Phong liền đã giảng giải đốn tuổi trận tới hơn 100 đầu lợn rừng, còn đã thương người, đã ảnh hưởng công việc trên lâm trường công việc bình thường. Công việc trên lâm trường mời chung quanh thợ săn lên núi vây quét lợn rừng, bên trong một cái tên là Hạ Vân Thiên tuổi trẻ thợ săn, hôm qua một người liền đánh 40 mấy đầu lợn rừng vân vân. Nhất nói chuyện trước thanh niên nói ra, một mình hắn liền đánh 40 mấy đầu lợn rừng, xem ra cái này lợn rừng cũng không phải rất khó đánh sao, các ngươi công việc trên lâm trường bảo vệ chỗ xem ra thực lực chẳng ra sao cả. Tiêu Phi, ngươi ngậm miệng. Bộ đường sắt cửa lãnh đạo mở miệng quát lớn, cái này gọi Tiêu Phi thanh niên quá nát miệng. Đoàn người mình là tìm đến công việc trên lâm trường mua một chút kế hoạch bên ngoài vật liệu gỗ, nếu là lại để cho hắn nói tiếp, lần này hợp tác có thể hay không đàm thành đô là hai việc khác nhau. Lần này Thượng Hải thành cục đường sắt người đến công việc trên lâm trường, chủ yếu là muốn ngắt mua một nhóm tà vật gỗ. Lần này dẫn đầu là Thượng Hải thành cục đường sắt phó cục trưởng Thương Phi Hổ, kia tại cục đường sắt cũng là xếp hạng 5 vị trí đầu nhân vật, có thể nói lần này quy cách rất cao. Thương Phi Hổ đang nghe Lý Trường Phong nói ra Hạ Vân Thiên danh tự thời điểm, ánh mắt co rụt lại, chẳng lẽ là hắn? Hỏi, Lý Trường Phong, ta muốn hỏi một chút ngươi nói, cái này Hạ Vân Thiên bao lớn nhân kỷ? Lý Trường Phong nhìn thấy Thương Phi Hổ chế phục, liền biết cấp bậc của hắn so những người khác cao. Cẩn thận hồi đáp, cụ thể ta cũng không rõ lắm, liền biết tuổi tác không quá lớn. Hắn năm ngoái còn giúp công việc trên lâm trường đánh một đầu gấu ngựa đâu, làm sao lãnh đạo biết hắn? Không biết, chỉ là vừa mới nghe được tên của hắn cùng một người bằng hữu của ta, ta còn tưởng rằng tên kia chạy đến Hắc Tỉnh nữa nha, nghe được là người trẻ tuổi ta liền biết không là bằng hữu của ta. Thương Phi Hổ nói, các ngươi những này lợn rừng xử lý như thế nào à, là muốn phân cho nhân viên vẫn là phải điều hòa đến cái khác đơn vị, nếu như có thể ta hy vọng có thể điều hòa một chút cho chúng ta cùng. Thương Phi Hổ cố ý giao hảo công việc trên lâm trường bên này, lúc này mới lên tiếng nói muốn mua công việc trên lâm trường bên này lợn rừng. Mặc dù Thương Phi Hổ chưa hề nói mua, nhưng ở trận đều là nhân tình, tự nhiên minh bạch ý tứ trong lời của hắn. Thương Bay vọt miệng bên trong nói ra, lợn rừng tại các ngươi Thượng Hải thành sắc thực không phổ biến, ta nghe nói thương cục các ngươi lần này mang không ít hải sản, chúng ta không bằng liền một cân đổi một cân tốt. Thương Phi Hổ lập tức nói ra, những này hải sản vốn là dự định đưa cho các vị, cũng liền ngàn thành cân. Nếu không dạng này, ta một hồi liên lạc một chút Thượng Hải thành bên kia, để bọn hắn phát mấy xa hải tươi tới. Thượng Hải thành tới gần bờ biển, có đại lượng ngư dân, muốn lấy mấy toa xe hải sản thật đúng là không phải việc khó. Thương Bay vọt nghe xong có chút ý động, nếu là dùng hải sản đổi thịt heo rừng, bọn hắn có thể nói là kiếm bộn không lỗ. Lợn rừng tại Mênh Mông Hưng An lĩnh bên trong có rất nhiều, nhiều nhất hoa chút món tiền nhỏ mời mấy cái thợ săn đánh một chút. Nhưng hải sản đối với đất liền thành thị, kia thật đúng là cái hiếm có đồ vật. Chương 157, xưởng sắt thép mò cá một ngày. Chương 157, xưởng sắt thép mò cá một ngày. Thời gian kế tiếp, Thương Bay vọt cùng Thương Phi Hổ liền lợn rừng cùng hải sản vấn đề tiến hành hiệp thương. Hiệp thương xong sau, Thương Phi Hổ lập tức hướng Thượng Hải thành bên kia làm một phen báo cáo. Mà Hạ Vân Thiên bên này đã cười thanh con la an toàn đến nhà bên trong. Khấu Sơn Chuân vẫn là giống như ngày thường, mọi người đều ở nhà mèo đông, có rất ít người ra đi dạo. Sáng sớm hôm sau, hắn nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, toàn thân cảm giác mệt mỏi giết hết. Trải qua hôm qua cùng móng nuốt lớn chiến đấu, hắn luyện thể quyết lần nữa đột phá, đã đạt đến đệ lục trọng, tố chất thân thể lần nữa được tăng lên. Hôm nay không có chuyện gì, hắn dự định đi một chuyến xưởng sắt thép nhìn xem, đã vài ngày không có quá khứ. Nấu cho mình một bát sủi cảo, liền vội vàng xe la rời đi Khấu Sơn Chuân. 9 giờ sáng nhiều thời điểm, liền đi tới xưởng sắt thép. Hắn la trên xe đặt vào hai đầu giết tốt lợn rừng, còn thả hai bao tải thỏ rừng ở phía trên, cái khác còn có rau khô, cây nấm những này chân chính thu lại lâm sản. Xưởng sắt thép bảo vệ viên nhìn thấy hắn xe la, thật sớm liền đem đại môn thẻ mở. Hạ Vân Tiên cười cười, từ trên thân lấy ra một bao mở ra đại tiền môn ném tới, nói ra, mấy ca phân một chút, ta liền không xuống. Nói xong, ngay tại một đám bảo vệ viên nhìn dưới, vội vàng xe la hướng về nhà kho đi đến. Bảo vệ viên giáp nói ra, ngươi nói cái này Hạ đồng chí mỗi lần tới đều có thể mua sắm đến thịt heo, hắn ở đâu ra phương pháp? Bảo vệ viên đất nói tiếp, cái này ngươi không biết đâu, nghe nói hắn quê quán chính là Sơn Thôn, thôn bọn họ có mười mấy cái thợ săn, thu chút thịt heo rừng còn không phải dễ dàng. Bảo vệ viên bính phản đối nói, ngươi cũng đừng nói cản, ta đại cứu cái thôn kia mới 3 cái thợ săn, tại phụ cận 10 dặm 8 thôn liền rất nổi danh. Ngươi còn 10 cái thợ săn, ta nhìn cái này Hạ đồng chí nhất định chạy không ít địa phương, nghe trước khi nói còn bị khác làng bắt bóc. Cái này mua sắm viên, cũng không phải người nào đều có thể làm. Cái khác mấy cái bảo vệ viên cũng đều nghe nói qua, Hạ Vân Thiên bị bắt cóc sự tình, nhưng cũng không biết bên trong nội tình. Bảo vệ viên giáp nói ra, ngươi nói chúng ta có thể hay không từ Hạ đồng chí trong tay làm điểm thịt, ra hải tử đều gần 1 tháng không ăn thịt. Bảo vệ viên đất tranh cãi nói, trước mấy ngày trong xưởng còn ăn khoai tây xào thịt, ngươi không phải mang về nhà cho hải tử ăn chưa? Bảo vệ viên giáp tức giận nói một câu, ngươi còn không biết trong xưởng đồ ăn, trên bạn người ăn mấy trăm cân thịt, đánh tới ngươi trong hộp cơm còn có thể có bao nhiêu? Bảo vệ viên bính nói ra, ngươi nói chúng ta có thể hay không để cho Hạ đồng chí giúp chúng ta mua sắm một chút thịt, ta nghe nói có không ít mua sắm viên đều giúp trong xưởng người mang đồ vật, chính là giá cả so trong xưởng cho cao hơn. Cái khác hai cái bảo vệ viên nghe cũng là như có điều suy nghĩ, giá cả cao một chút bọn hắn cũng có thể lý giải. Dù sao hiện tại ăn đồ vật đều hơi đắt, đặc biệt là ăn thịt. Bảo vệ viên giáp nói ra, Hạ đồng chí cùng Tề phó khoa trưởng quan hệ không tệ, muốn không đi tìm phó khoa trưởng hỏi một chút, chính chúng ta đi tìm liền sợ hắn sẽ không đồng ý. Hắn nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý, chính bọn hắn chính là bảo vệ viên. Ai biết ngươi có phải hay không muốn câu cá chấp pháp, quan hệ không tốt tình huống dưới, không ai dám liều lĩnh chẳng phiêu lưu này cùng bọn hắn giao dịch. Hạ Vân Thiên vẫn là như thường lệ nộp lên vật tư, sau đó đi khoa tài vụ lĩnh tiền. Chi đại tỷ trông thấy Hạ Vân Thiên, hỏi: "Tiểu Hạ, ngươi năm nay không có đi thảo nguyên a?" Hạ Vân Thiên bị nàng hỏi có chút không rõ ràng cho lắm, hỏi: "Không có à, trong xưởng năm nay còn không có an bài ta quá khứ đâu." "Có chuyện gì không?" "Ngươi khả năng không biết, nghe nói năm nay trong xưởng an bài những người khác quá khứ, hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau liền có thể sách thành phó khoa trưởng." "Ta đây không biết a, không có người cùng ta nói những thứ này." Hạ Vân Thiên nói là sự thật, hắn cùng mua sắm hai khoa những người kia chỉ có thể coi là sơ giao, cũng chính là biết nhau tình trạng. Mà lại hắn thường xuyên có thể mua sắm đến cả đầu lợn rừng, Đỗ Binh thường xuyên sẽ dùng hắn sao có thể làm đưa cho hắn kéo cửu hận. Toàn bộ mua sắm hai khoa kèm chút đều coi hắn là cửu nhân, ai sẽ cùng hắn nói những thứ này. "Tiểu Hạ, ngươi liền không muốn làm một cái phó khoa trưởng?" Chi đại tỷ hỏi tiếp. "Phó khoa trưởng có gì tốt, cần mỗi ngày đến trong xưởng làm việc đúng giờ. Ta như vậy nhiều tự do, thường xuyên chạy khắp nơi, không cần làm việc đúng giờ thế nhưng là rất tự do." Hạ Vân Tiên thoải mái nói. "Tiểu Hạ, ngươi bây giờ là cấp 25 tiền lương 37 khối năm, có hay không nghĩ tới tìm cái dạng gì nàng dâu a?" Triệu đại tỷ hỏi. Đối với Hạ Vân Thiên tiền lương là nhiều ít, các nàng những ngày qua tài vụ người tự nhiên là rõ ràng. Hắn nói đùa nói: "Thế nào, Triệu đại tỷ muốn giới thiệu cho ta nàng dâu à, nếu là thành tạ môi lễ không thể thiếu ngươi." "Đại tỷ thật đúng là nhận biết một người, hẳn là lớn hơn ngươi mấy tuổi, năm nay 24, là trong xưởng quảng bá viên, ngươi cũng không để ý đi." Triệu đại tỷ hỏi. Triệu đại tỷ nói cái kia quảng bá viên nàng biết, thân cao khả năng đều không có 1m6, dáng dấp cũng gầy gò nho nhỏ, thực sự có chút không xứng với Hạ Vân Thiên. Lại nói cả hai tuổi tác chênh lệch vẫn còn có chút lớn, thực sự không phải cái gì lương vối. Nghe được Chi đại tỷ ho khan, Hạ Vân Thiên liền minh bạch Triệu đại tỷ nói cái kia quảng bá viên người chẳng ra sao cả, liền nói: "Ta hiện tại còn không muốn tìm nàng dâu, chờ lúc nào tại huyện thành mua phòng lại nói, quê quán phòng ở không thích hợp kết hôn. Dù sao cũng không ai đi qua hắn khấu sơn chuyên gia, ra ở thế nào còn không phải xem hắn nói như thế nào." "Tiểu Hạ, ngươi có thể hay không tại giúp đại tỷ làm điểm thịt, lần trước ngươi lấy được những cái kia đều đã ăn xong." Chi đại tỷ nhỏ giọng nói, nói xong còn nháy máy mắt. Hạ Vân Thiên đoán chừng nàng đem thịt đều phân cho những người khác, nếu không một con lợn, bọn hắn một nhà chính là ăn vào ăn Tết đều ăn không hết. "Trong nhà người buổi trưa có ai không, ta cho ngươi thêm đưa một cái." Hạ Vân Tiên dựng lên một ngón tay nói. Chi đại tỷ tự nhiên minh bạch hắn nói một cái, nhưng thật ra là một đầu ý tứ. Cao Hưng nói: "Giữa trưa ta gọi tỷ phu ngươi về nhà, ta để hắn chuẩn bị kỹ càng tiền." Rời đi khoa tài vụ, lại chạy đến mua sắm hai khoa bắt đầu mò cá. Ngay tại hắn nhìn xem báo chí thời điểm, bảo vệ khoa phó khoa trưởng chạy tới tìm hắn. "Nếu không phải nghe cái khác bảo vệ viên nói, ta còn không biết ngươi hôm nay đến trong xưởng, hôm nay lại cho trong xưởng đưa vật gì tốt ta." Đủ xa không khách khí nói: "Ta một cái người rảnh rỗi, sao có thể làm phiền ngươi cái này lớn khoa trưởng a, vô sự không đăng tam bảo điện, nói cái gì sự tình a?" "Không có chuyện gì, liền là muốn cho ngươi giúp ta mua sắm một chút thịt ăn. Khoa bên trong các huynh đệ cầu đến chỗ ta, ta biết ngươi có phương pháp. Ngươi muốn bao nhiêu, đem tiền trước cho ta. Ta đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng liền đưa đến trong nhà người đi. Còn có ta nghĩ thân mời một ít đạn, ngươi nhìn làm sao bây giờ?" "Được, ta lát nữa liền trở về thống kê." "Ngươi muốn cái gì đạn, súng ngắn vẫn là súng trường?" "Được, giữa trưa lúc ăn cơm đem danh sách cho ta, sau đó ngươi về nhà chờ lấy ta, đạn sao, đồng dạng cho ta đến cái 1000 phát. May mắn đủ còn lâu mới có được uống nước, không phải nhất định sẽ bị hắn hắt đến. Huynh đệ, ngươi biết 1000 phát đạn là bao nhiêu không? Còn đồng dạng 1000 phát, liền súng trong tay của ta cũng không có đánh qua 100 phát đạn, ngươi muốn nhiều như vậy đạn làm gì? Không có coi như xong, tận lực cho thêm ta phê. Làng bên trong có dã gia súc xuống núi, ta lấy về đi săn dùng. Dạng này, ta cho ngươi 100 phát súng ngắn đạn, cho ngươi thêm 300 phát súng trường đạn. Những này hẳn là đủ ngươi dùng, tiểu tử ngươi cũng thật dám mở miệng." Chương 158, chợ đen xuất hàng, điêu hảo cảnh sát trưởng. Chương 158, chợ đen xuất hàng, điêu hảo cảnh sát trưởng. Hạ Vân Thiên đi theo đủ đã đi xa xưởng sắt thép kho vũ khí, đủ xa từ kho vũ khí bên trong đưa ra 100 phát súng ngắn đạn cùng 500 phát súng trường đạn. Nói là an bài bảo vệ khoa huấn luyện dùng, đem Hạ Vân Thiên muốn số lượng cho hắn, liền thật mang theo một đội bảo vệ viên đi sân tập bắn. Hắn cách rất xa, đều có thể nghe được sân tập bắn tiếng súng. Hắn vừa đi, một bên đem bàn tay tiến giả đạn trong bao đeo mặt, chờ trở lại mua sắm hai khoa thời điểm, đạn đều bị hắn thu vào không gian. Đến trưa lúc ăn cơm, hắn tại nhà ăn đánh một phần thịt đinh đốt khoai tây bắt đầu ăn. Sườn sắt thép đầu bếp tay nghề không tệ, đoán chừng cũng có cấp 7 đầu bếp tiêu chuẩn. Chính là đáng tiếc không bột đấu gột nên hồ, tại sườn sắt thép không có phát huy ra vốn có trình độ. Ăn cơm chưa xong, khi đi ngang qua hắn môn miệng thời điểm, đủ xa cho hắn 100 giấy. Nhìn một chút, trứng gà 100 cái, thỏ rừng 3 con, gà trống 8 con, thịt 20 cân. Hắn nói ra, như thế điểm, hết thảy 127 khối. Đủ xa nghe xong, biết hắn còn có thể tìm đến nhiều thứ hơn. Liên nói, ta cho ngươi 150, còn lại ngươi giúp ta tất cả đều mua thành trứng gà. Hắn nhẹ gật đầu, tìm tới một cái không ai địa phương, đem con la cùng xe thu vào. Từ trong không gian thả ra một thất màu đỏ ngựa, thả một đầu rết tốt heo đi lên, đương nhiên là chứa ở trong ba bố. Đem heo kéo đến Chỉ đại tỷ nhà, mở cửa làm mới trí quốc. Xương xong nặng đem tiền cầm về sau, liền rời đi nhà hắn. Tìm một cái địa phương không người, hảo hảo ngủ một giấc. Đợi đến hắn từ trong không gian lúc đi ra, đã hơn 3 giờ chiều. Chuẩn bị kỹ càng đủ xa muốn đồ vật, liền đưa đến trong nhà của hắn. Mở cửa tự nhiên là đủ xa lão bà Sở Linh, đem đồ vật buông xuống về sau liền trực tiếp rời đi. Những vật này xử lý như thế nào, chính là đủ xa chính mình sự tình. Nếu không phải đủ xa là mình tại xưởng sắt thép, vì số không nhiều bằng hữu, hắn đều không có ý định hỗ trợ. Cái này nếu là truy đến cùng, cũng coi là đầu cơ trục lợi, vẫn là cùng bảo vệ khoa người đầu cơ trục lợi, đây không phải đem chứng cứ đưa đến trên tay người ta nha. Cũng may hắn biết đủ xa nhà vị trí, hắn tin tưởng đủ xa cũng không dám làm ẩu. Rời đi đủ xa nhà, tìm được Tiền Cửu Ca một cái thủ hạ. Người này hiện tại là Tiền Cửu Ca cùng Nhất Phong, Hạ Vân Thiên chợ đen dùng tên giả, ở giữa người liên lạc, ban ngày muốn tìm Tiền Cửu Ca đều là thông qua hắn liên hệ. Hắn khai môn kiến sơn nói ra, giúp ta liên lạc một chút Cửu Ca, trong tay của ta có một nhóm heo nhà, đều là 300 cân đi lên, ước chừng 1000 đầu tả hữu, hắn có thể ăn nhiều ít, muốn chết vẫn còn sống. Bây giờ cách ăn Tết còn có hơn một tháng thời gian, chính là ăn thịt tiêu thụ giờ cao điểm, hắn cũng chuẩn bị đại lượng xuất hàng. Trong không gian còn có không ít súc vật, hắn quyết định ngoại trừ con giống bên ngoài, toàn bộ nó giết chết xử lý. Hắc tỉnh nếu như xử lý không được, hắn liền định thừa dịp năm trước thời điểm, đi một chuyến Liêu tỉnh cùng các tỉnh. Có Phi Vũ thay đi bộ, cũng không liền cần phải hao phí thời gian bao nhiêu. Người liên lạc nói ra, Phong gia, tiểu nhân đi luôn liên lạc Cửu Ca, đêm nay ngài nhìn thấy Cửu Ca liền có thể đạt được trả lời chắc chắn. Sở dĩ sớm liên lạc, chính là muốn cho Tiền Cửu Ca một cái sớm triệu tập tài chính thời gian, bằng không như thế đại giao dịch, Tiền Cửu Ca rất khó một lần xuất ra nhiều tiền như vậy. Đến khoảng 9 giờ đêm, tại chợ đen gặp được Tiền Cửu Ca, Cửu Ca, cân nhắc thế nào? Muốn chết vẫn còn sống. Tiền Cửu Ca trêu ghẹo nói, Phong gia đừng bảo là dọa người như vậy, chúng ta đều là nghiêm chỉnh người làm ăn. Chỉ là việc này heo động tĩnh quá lớn, nhưng là lòng lợn cũng là đồ tốt, tại hạ cũng không muốn từ bỏ. Hạ Vân Tiên nói ra, vậy còn không đơn giản, ta đem lòng lợn cũng đặt ở trong kho hàng, 5 mao tiền một cân người thấy thế nào? Được, vậy vẫn là từng nhóm giao dịch đi, ta tay này bên trong không có nhiều tiền mặt như vậy. Tiền Cửu Ca nói, không có vấn đề, ngươi bây giờ chuẩn bị bao nhiêu tiền? Trong tay của ta chỉ có hơn 3 vạn. Vậy dạng này, ta cho ngươi 2 vạn 5 cân thịt, lại thêm 80 phó lòng lợn thế nào, ngươi cho ta 3 vạn 1000 khối tiền tốt. Tiền Cửu Ca ở trong lòng mặc tính toán một cái, một bộ lòng lợn dựa theo 30 cân tính. Rõ ràng là hắn chiếm tiện nghi, lập tức đáp ứng. Tiền Cửu Ca vào nhà xuất ra một cái ba bố, bên trong chứa 31 sấp đại đoàn kết. Hạ Vân Thiên đếm xong tiền nói ra, số tiền đúng, ta người đêm nay 10 điểm trước là có thể đem thịt cất kỹ. Cáo tử, lần sau 7 ngày sau giao dịch đi, ngươi đem tiền chuẩn bị kỹ càng, tốt nhất là hoàng kim. Tốt, vậy liền 7 ngày sau giao dịch, ta sẽ sớm chuẩn bị, lần này là thời gian chuẩn bị có chút ngắn. Hắn chờ đến không sai biệt lắm 10 điểm, mới đem thịt đều bỏ vào nhà kho tiểu viện. Đợi đến Tiền Cửu Ca mang theo một đám thủ hạ đi vào nhà kho tiểu viện thời điểm, nơi này đã chất đầy thịt heo. Một cái thủ hạ hỏi, Cửu Ca, ngài nói cái này Phong gia là người hay quỷ, nhiều như vậy thịt bỏ vào đến chúng ta vậy mà không có chút nào phát giác. Tiền Cửu Ca quát lớn, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, khô nhanh hơn một chút sống. Cha trộn giang hồ lâu như vậy, Tiền Cửu Ca thật sâu minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là, biết đến càng ít sống càng lâu. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên liền thu thập xong trang bị tiến vào núi. Lần này mục đích chủ yếu không phải đi săn, mà là chuẩn bị bắt mấy con cú mèo. Phi Vũ mặc dù có thể ban đêm phi hành, nhưng ánh mắt lại không tốt lắm. Hắn lại thường xuyên xuất nhập chợ đen, hiện tại nhu cầu cấp bách một chỉ có thể ban đêm phi hành loài chim. Hắn đem mục tiêu chủ yếu đặt ở điêu hào, rừng hào, tuyết hào những này cỡ lớn cú mèo trên thân, những này cú mèo không chỉ có cái đầu lớn, ban đêm sức chiến đấu cũng là đỉnh cái cường đại. Tiến vào thâm sơn về sau, liền đem Phi Vũ, Vạn Lý, mèo lục lạc những này sủng vật toàn bộ phóng ra, lần này hắn cũng không biết mục tiêu ở nơi nào, chỉ có thể dạng này rộng tung lưới. Kết quả không có ý định săn thú thời điểm, hết lần này tới lần khác có con mồi đưa tới cửa, mười mấy con sói hoang nhìn thấy bên cạnh hắn chỉ có 5 đầu chó săn, liền đối với hắn phát động công kích. Hắn kém chút liền muốn khí cười, các ngươi là thực lực gì, cũng dám chủ động công kích. Thả ra trong không gian 7 con móng vuốt lớn, đem sói hoang dọa đến không dám tiến lên. Hiện tại 4 cái tiểu lão hổ liền hình thể mà nói, đã không thể so với trưởng thành lão hổ kém. Kiếm quyết chính là kinh nghiệm chiến đấu, cái này cần thời gian đi chậm rãi rèn luyện. Đều nói xong hổ không chịu nổi đàn sói, nhưng con hổ này nếu là thành đàn, đàn sói chỉ có dọa nước tiểu phần, chạy đều chạy không thoát. 7 đầu lão hổ nào tới, đối một con sói hoang chính là một cái hổ phát. Nặng mấy chục cân sói hoang, vẫn còn ăn không đủ no trạng thái, ở đâu là phiêu phì thể tráng móng vuốt lớn đối thủ. Ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, liền bị nhẹ nhõm diệt sát. Đem lão hổ cùng giết chết sói hoang tất cả đều thu vào không gian, đem sói hoang lột ra, thi thể liền cho lão hổ thêm đồ ăn. Nhìn xem những này đoạt lông gai ngược ra sói, đoán chừng một chương 5 khối tiền đều rất khó bán đi, mười mấy tấm da sói cũng có thể bán chút món tiền nhỏ. Công phu không phụ lòng người, đến buổi trưa, Phi Vũ rốt cuộc tìm được một con đang ngủ liêu hảo, da hỏa này một thân màu nâu lông vũ, ngồi xổm ở trên đại thụ thật rất khó phát hiện. Bất quá gia hỏa này ban ngày sức chiến đấu cơ bản là không, chờ Phi Vũ đem nó từ trên cây lấy xuống thời điểm, nó còn chưa kịp phản kháng, liền bị thu vào không gian. Cùng cái này điêu hảo thành lập tinh thần kết nối, biết đây là một con mẫu điêu hảo, chắc không được có thể dài đến 6, nặng 7 cân. Cân nhắc đến cái này điêu hảo chủ yếu là ban đêm hành động, cho nó lấy một cái cảnh sát trưởng danh tự, Hoa Hạ không có chức vụ này, cũng không lo lắng xâm phạm bản quyền vấn đề. Chương 159, Thanh Dương, lại đến băng thành chương 159, Thanh Dương. Lại đến băng thành nhìn xem vẫn còn đang đánh chợp mắt điêu hảo cảnh sát trưởng, Hạ Vân Thiên bất đắc dĩ cười. Trong không gian không có đêm tối, chỉ có vĩnh hằng ban ngày, đây có phải hay không là mang ý nghĩa cảnh sát trưởng về sau cơ bản đều ở vào loại này ngủ không no trạng thái. Có cảnh sát trưởng đặt cơ sở, tiếp xuống liền không có lại vội vã tìm cú mèo. Cho cảnh dài một chút thời gian, nó sẽ cho mình chế tạo một cái cú mèo gia tộc. Tiến vào một lần núi, liền không có sớm như vậy trở về đạo lý. Vung ra Phi Vũ, Vạn Lý bọn chúng, bắt đầu trong Hưng An lĩnh tìm lấy con mồi, Qua không sai biệt lắm nửa giờ, Phi Vũ phát tới tìm tới con mồi tín hiệu. Hắn triệu hồi mấy cái chó săn, hướng về con mồi phương hướng chậm rãi ngang nhiên xung qua. Chờ đến địa điểm thời điểm, hắn phát hiện mục tiêu lần này là một đám hiếm thấy thanh dương. Cái đồ chơi này hương vị, tại toàn bộ Hưng An lĩnh địa khu cũng là thuộc về thượng thừa. Bọn này thanh dương hết thảy năm con, ngay tại trên một sườn núi đào lên tuyết động, an phía dưới cỏ xỉ dê. Bọn này thanh dương bên trong, chỉ có một đầu lớn nhất mọc ra một đôi đoạn giác, còn lại bốn cái đều không có sừng. Đây là một cái thanh dương bầy, một con công dương mang bốn cái dê mẹ. Hiện tại đã qua thanh dương phát tình kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này bốn cái dê mẹ đều mang thai con cừu nhỏ tệ. Bọn này thanh dương chỉ có con kia công dương hơi có chút sức chiến đấu, cái khác bốn cái dê mẹ chỉ cần không bị nó móng đặt chúng, sức chiến đấu cơ hồ là không. Để chó săn bầy phân tán vây quanh, một đối một giải quyết bọn này thanh dương. Nếu như hắn tỉ mỉ chọn lựa chó săn chút chuyện này đều làm không xong, vậy chúng nó cũng chỉ xứng làm thành thức ăn. Vạn Lý chỉ huy chó săn chậm rãi bao vây lại, chờ thanh dương phát hiện bọn chúng thời điểm, giữa song phương khoảng cách đã không đủ 30 mét. Lúc này lại muốn chạy trốn liền có chút không kịp, thanh dương thời điểm chạy trốn nhảy lên, nếu như là cứng rắn mặt đường có tốt, sẽ không ảnh hưởng tốc độ, nhưng bây giờ là tại trong đống tuyết. Thanh dương đâm vào trong đống tuyết tốc độ để lên không nổi, rất nhanh liền bị năm con chó săn một đối một đè xuống. Hắn nắm chặt tiến lên, đem cái này năm con thanh dương thu vào không gian, cùng tại trên thảo nguyên bắt được dê vàng thả ở cùng nhau. Thanh dương tên khoa học gọi Trung Hoa Ban Linh, mà dê vàng tên khoa học gọi Mông Cổ Nguyên Linh Dương. Thanh dương cùng dê vàng đều thuộc về động vật bộ gốc trắng châu khoa, đặt chung một chỗ hẳn là không có vấn đề gì. Đã nơi này phát hiện thanh dương, cái này đã nói lên nơi này thích hợp thanh dương sinh tồn. Hắn thả ra trong không gian lão hổ, báo, linh miêu bọn ra hỏa này, để bọn chúng hảo hảo thích ứng một chút rét lạnh Hưng An lĩnh, cũng là thuận tiện rèn luyện một chút bọn chúng đi săn năng lực. Thả ra lão hổ, linh miêu còn không có gì, duy chỉ có con kia Đông Bắc báo, bụng đều lớn hơn một vòng. Nếu không phải biết ra hỏa này mang theo linh đan, Hạ Vân Thiên đều coi là nó mang thai. Hạ Vân Thiên đối Đông Bắc báo nói ra, ngươi nhìn ngươi cũng béo thành dạng gì, đều muốn có 200 cân đi, còn có thể chạy sao? Hiện tại cho ngươi đặt tên gọi Truy Phong đi, hy vọng tốc độ của ngươi còn có thể nhanh như vậy. Đem bọn này rừng cây bá chủ tất cả đều phái ra ngoài, thông qua tinh thần kết nối tra thấy bọn nó đi săn tình huống. Cái thứ nhất phát hiện con mồi chính là tiểu hắc hổ, gia hỏa này phát hiện một con màu xám nhảy mèo tử, liền bắt tới. Trong không gian mặt, hắn thường xuyên dùng nhảy mèo tử nuôi nấng những này gia thú, ai để bọn chúng sinh sôi tốc độ nhanh, thành thời gian dài ngắn. Tiểu hắc hổ đuổi theo, lại bị cái này nhảy mèo tử đuổi nghịch xoay quanh, trong lúc nhất thời lại bị kéo dài khoảng cách. Lắc đầu, cái này tiểu hắc hổ vẫn là tuổi tác quá nhỏ, kinh nghiệm không đủ. Bình thường giã ngoại lão hổ sẽ rất ít đi bắt nhảy mèo tử, ăn hết bọn chúng bổ sung năng lượng, đều so tóm chúng nó tiêu hao lớn. Tiếp tục xem xét Truy Phong tình huống, phát hiện đang ở đuổi theo một đầu hơn 200 cân lợn rừng. Luận trọng lượng lợn rừng càng hơn một bậc, nhưng công kích của nó quá đơn nhất, bị Truy Phong nắm lấy cắn. Truy Phong hai cái chân trước như thép câu bắt vào lợn rừng phần lưng, miệng đối lợn rừng lắc lư phần lưng tiến hành cắn xé. Nếu không phải lực lượng không đủ lớn, đầu này lợn rừng sớm đã bị ép đến. Ngay tại lợn rừng lâm vào lúc tuyệt vọng, tầm mắt của nó bên trong xuất hiện một vòng thân ảnh màu vàng. Lợn rừng hiện tại là kích động, đây là một đầu móng vuốt lớn, gặp được móng vuốt lớn sau lưng Đông Bắc báo liền sẽ chạy trốn, vậy nó liền có chạy thoát hy vọng. Ngay tại lợn rừng kích động thời điểm, đối diện móng vuốt lớn chạy tới. Một trường liền đem cái này bản thân kích động lợn rừng đập ngã, tiếp lấy lợn rừng liền cảm thấy mình hết hầu bị cắn mặc vào. Lợn rừng dãy rủa khí lực càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi. Đến chết lợn rừng đều không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì sau lưng Đông Bắc báo nhìn thấy móng vuốt lớn không chạy trốn. Lợn rừng ngã xuống đất, Truy Phong thu hồi mình móng vuốt. Cắn chết lợn rừng móng vuốt lớn, tự nhiên là trong không gian ra, không phải song phương cũng sẽ không như thế chung sống hòa bình. Thả ra những ngày manh thú, ngoại trừ mấy cái tiểu lão hổ kinh nghiệm kiên quyết, không có bắt được con mồi bên ngoài. Cái khác mấy cái manh thú đều có thu hoạch, bọn chúng trong không gian mặt ăn uống lâu như vậy, tố chất thân thể đã sớm vượt qua đồng loại. Đến chừng 3 giờ chiều, triệu hồi tất cả manh thú. Hôm nay phóng xuất, liền là muốn thử một chút bọn chúng tại giã ngoại còn có hay không sức chiến đấu, kết quả rất để hắn hài lòng. Đem tất cả giã thú toàn thu lại, để Phi Vũ mang theo mình hướng trong nhà tiến đến. Đến nhà bên trong, liền đem cảnh sát trưởng đặt ở trong sân, để nó chậm rãi thích hướng ban ngày đến đêm tối tình huống. Ăn cơm tối xong, sắc trời đã tối dần, để cảnh sát trưởng mang theo mình hướng giai thị bay đi. Đến giai thị, cho tự mình tiến hành dịch dung, đi chợ đen tìm được bên này người quản lý. Bên này người quản lý trong tay tài chính có hạn, chỉ cần 20 đầu giết tốt heo nhà. Song phương một tay giao tiền, một tay giao hàng về sau, hắn liền tiếp tục tiến về kế tiếp chợ đen. Có cảnh sát trưởng tồn tại, hắn một đêm thời gian chạy 10 cái chợ đen. Những này chợ đen muốn hàng số lượng cũng không giống, trong vòng một đêm bán mất 200 đầu heo, thu hoạch hơn 6 vạn khối tiền. Đến hừng đông thời điểm, đem cảnh sát trưởng thu hồi không gian, thả ra Phi Vũ mang mình về nhà. Tại Khấu Sơn chân lộ một chút mặt, để làng bên trong người biết, mình tại làng bên trong là được rồi. Về đến nhà, đem nồi hơi gió cửa mở ra, để bên trong than đá nhanh chóng bốc cháy lên. Lại đem giường sưởi bốc cháy, cho mình hạ một bát thịt heo cải trắng nhân bánh bánh sủi cảo, ăn xong liền đi ngủ đây. Hắn là đang ngủ, Khấu Sơn chân những người khác còn tưởng rằng hắn trong nhà mèo đông. Đối với cái này cũng tỏ ra là đã hiểu, bên ngoài bây giờ trời đông giá rét, ai không có việc gì cũng sẽ không chạy loạn. Đến lúc chiều, hắn tỉnh ngủ, đã ăn xong dừng lại buổi chiều bữa ăn về sau, liền để Phi Vũ mang theo tiến về băng thành chợ đen. Băng thành khoảng cách chợ đen vẫn còn có chút khoảng cách, để Phi Vũ sớm xuất phát. Một đêm nói không chừng có thể đem băng thành chợ đen đi một vòng, cũng may cũng có trước trải tốt con đường, đến lúc đó không cần lại tìm kiếm người mua. Đến băng thành, trước cho trước đó gặp phải mua sắm viên Hứa Kiệt gọi một cú điện thoại, nói cho hắn biết đêm nay ở nơi nào gặp mặt, điện thoại là tại bưu cục đánh, có mấy lời nói không phải quá rõ. Chờ đến ban đêm thời gian ước định, hắn móc ra một trương danh sách cho Hứa Kiệt, nói ra, trọng lượng cùng giá cả đều ở phía trên, muốn bao nhiêu nói cho ta. Hứa Kiệt dựa vào quan hệ của hắn, hiện tại đã thăng cấp thành khoa thu mua trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, trong tay có thể điều động tài chính, cũng không tiếp tục là kia mấy 10 đồng tiền. Hứa Kiệt nói ra, sóng ra, ta lần này cần 2 vạn cân thịt, chúng ta còn ở ngoài thành giao dịch sao? Hắn nhìn thoáng qua Hứa Kiệt nói ra, chỉ cần ngươi đem tiền chuẩn bị kỹ càng là được, thì ta nơi này có là. Xuống nước muốn hay không, cái này tiện nghi, 5 mao tiền một cân. Chương 160, thanh không trong không gian gia súc chương 160, thanh không trong không gian gia súc cùng Hứa Kiệt trò chuyện kết thúc, Hạ Vân Thiên lại tại mấy cái chợ đen nho nhỏ ra một chút hàng hóa. Chờ đến hơn 10 giờ đêm thời điểm, đi tới băng thành bên ngoài, nhìn thấy có một loạt ô tô bắn tới, cầm ra đèn tin phát ra tín hiệu. Hứa Kiệt từ trên xe nhảy xuống, cầm một cái túi vải buồn nói ra, sóng ra, đây là tiền, chúng ta cần thịt đâu. Tiếp nhận túi vải buồn nói ra, thịt đều chuẩn bị xong, ngươi đi theo ta. Hứa Kiệt lần này chuẩn bị 3 vạn khối tiền, chuẩn bị cho hắn 2 vạn 5000 cân thịt heo. Từ Kiệt không có muốn xuống nước, mấy ngàn cân xuống nước cũng không phải một con số nhỏ, chính hắn cũng quyết định không được. Thừa dịp trời tối, Hứa Kiệt không chú ý, đem túi vải buồn thu vào trong không gian. Đến trong không gian, liền biết tiền số lượng không sai, cái này Từ Kiệt không có dở trò gian. Hắn đem Hứa Kiệt đưa đến thả thịt heo trong rừng, nói ra, đây là 100 đầu heo, mỗi đầu đều không ít hơn 250 cân. Hứa Kiệt nhìn trên mặt tuyết kia 10 nhân với 10 nằm thành một mảnh thịt heo, biết đây là 100 đầu heo. Liền hô người tới ngẫu nhiên kiểm tra bộ phận hơn 10 đầu, mỗi một đầu đều vượt qua 250 cân, những này cộng lại đã vượt qua 2 vạn 5 ngàn cân. Hứa Kiệt ngượng ngùng nói, sóng ra, không có ý tứ. Ta đây cũng là cho công gia làm việc, nhất định phải cẩn thận một chút. Hạ Vân Thiên nói ra, không có việc gì, có thể lý giải. Ta lần sau tới là nửa tháng sau, đến lúc đó ta liên hệ ngươi, các ngươi nếu là còn chuẩn bị muốn thịt, tốt nhất sớm chuẩn bị yêu tiền. Không phải ta liền đem chuẩn bị xong thịt bán cho những người khác. Hứa Kiệt đối hắn tin tưởng không nghi ngờ, hiện tại ba tỉnh Đông Bắc vẫn là hoa hạ công nghiệp nặng căn cứ. Ba tỉnh Đông Bắc đơn vị có tiền quá nhiều, có thể xuất ra mấy vạn khối tiền mua thịt đơn vị cũng không phải số ít. Cùng Hứa Kiệt giao dịch xong, thời gian đã đến 12 giờ. Chính là chợ đen náo nhiệt thời điểm, lại cùng băng thành mấy cái đại hắc thị làm một phen giao dịch. Đến sắp hừng đông thời điểm, hắn rời đi băng trận, để cảnh sát trưởng mang theo mình hướng Yên Thành bay đi. Sắp trời sáng rõ thời điểm, đem Phi Vũ thả ra không gian tiếp tục bay. Đến Yên Thành, đến bưu cục cho lần đầu tiên tới Yên Thành, gặp phải lão đại gia gọi một cú điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Hạ Vân Thiên mở miệng nói, "Lộ lão ca, ta đến Yên Thành, ngươi đến Quốc Doanh tiệm cơm chúng ta gặp mặt đàm." Thanh toán tiền điện thoại, hắn liền đi đến Yên Thành Quốc Doanh tiệm cơm. Hiện tại là buổi sáng thời gian, Quốc Doanh tiệm cơm mặc dù mở cửa, nhưng lại không có bao nhiêu người. Đợi không sai biệt lắm hơn một giờ, mới nhìn đến Đường Vệ Quốc tới. Hắn từ trên ghế đứng lên nói ra, "Lộ lão ca, ngươi có thể để ta đợi thật lâu a?" Cùng Đường Vệ Quốc hàn huyên một trận, móc ra một trang giấy nói ra, "Lộ lão ca, nhìn xem ngươi có thể ăn nhiều ít." Đường Vệ Quốc nhìn thoáng qua trên tờ giấy số lượng nói ra, "Thật có nhiều như vậy?" Trên tờ giấy viết, cho Đường Vệ Quốc chuẩn bị 100 đầu lợn rừng. Trải qua nhiều lần tiếp xúc, hắn biết Đường Vệ Quốc tại Yên Thành sắt thép hẳn là có không nhỏ quyền lên tiếng. "Nhiều. Nếu như Lộ lão ca ăn không vô nhiều như vậy, liền giảm ít một chút đi, ta còn có thêm nữa nhỉ, chính là sợ ngươi ăn không vô mới không có lấy ra." Hạ Vân Tiên cố ý nói. "Cho cười, ta sẽ ăn không vô, ngươi biết Yên Thành sắt thép có bao nhiêu công nhân sao? Vượt qua 10 vạn người, lại thêm gia thuộc ít nhất cũng có 40 mấy vạn người. Ngươi cái này khu 100 đầu lợn rừng đủ làm gì, đem ngươi lợn rừng đều cho ta kéo qua. Ta muốn sống, ta mau tiền một cân." Xác thực, 100 đầu lợn rừng nghe rất nhiều, nhưng này muốn phân cùng ai so? Nếu như phóng tới Yên Thành sắt thép, cái này 100 đầu lợn rừng thật không tính là gì. Liên theo một đầu 300 cân tính, 100 đầu lợn rừng cũng chính là 3 vạn cân, dựa theo lợn rừng 50 tả hữu ra thịt suất, lại thêm xuống nước cái gì, cũng liền không đến hơn 2 vạn cân thịt. Tại phân đến người miệng bên trong, thật chính là một người một ngụm vấn đề. Lộ lao ca nói thật, vậy chúng ta trước tiên đem cái này 100 đầu lợn rừng giao dịch, buổi chiều lại giao dịch cái khác lợn rừng. Hạ Vân Tiên nói. Được, ta nhìn ngươi danh sách phía trên biết, những này lợn rừng đều là 300 cân tả hữu. Ngươi từ nơi nào làm đến như vậy nhiều lợn rừng a, còn đều dáng dấp như thế cân xứng. Lộ lao ca có chỗ không biết, đây là trên núi thợ săn tại trong sơn cốc mình chăn nuôi lợn rừng, cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết, ta cũng chỉ là cái người trung gian. Hạ Vân Thiên viện một cái lý do nói. Hắn có thể nói cho ngươi, đây đều là ta trong không gian chuẩn bị lợn giống, lại trải qua đào thải ra khỏi tới sao. Hắn chuẩn bị những này lợn rừng, đều là không có cắt xén qua pháo trứng, hương vị chênh lệch một chút, cho nên mới theo tăng mao tiền một cân giá cả bán sống heo. Hai người đảm hảo giao dịch công việc, đã đến giao dịch địa điểm. Hắn đem yếu xuất thụ lợn rừng trong không gian mặt cốt chắc, trực tiếp vứt trên mặt đất xếp thành 10 nhân 10 phương trận. Đường Vệ Quốc đem tiền giao cho hắn, liền an bài mang tới người tiến hành cân nặng. Cái cân tốt lợn rừng trực tiếp liền bọn hắn chứa vào trên xe, chờ đến tất cả lợn rừng xương xong nặng, hắn cầm tiền rời đi giao dịch địa điểm. Đến lúc chiều, song phương lại tiến hành một phen giao dịch, lần giao dịch này chính là 200 đầu lợn rừng. Hắn liền đem trong không gian những cái kia hình thể nhỏ, sinh con suất thấp lợn rừng toàn bộ đào thải, những này lợn rừng ăn đồ vật không thể so với khác heo ít, nhưng là sinh giá hiệu quả và lợi ích lại so với người ta thấp. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn xuyên thẳng qua tại hắc tỉnh các cái địa phương. Mua đến một chỗ, trong không gian gia súc liền sẽ ít hơn một chút, tiền của hắn cùng hoàng kim cũng sẽ tương ứng gia tăng. còn đem trong không gian sản xuất châu đực, ngựa được toàn bộ bán ra, những này châu, ngựa chỉ cần điều giáo tốt, cũng là trọng yếu sức lao động. Hiện tại Hoa Hạ còn không có tiến vào máy móc canh tác thời đại, hữu cơ giới cũng là không đủ dùng. Trước sau bận rộn không sai biệt lắm hơn nửa tháng, đuổi tại 15 tháng chạm trước đó, cuối cùng đem trong không gian dư thừa ra súc thanh lý xong. Hiện trong không gian mặt ngoại trừ mình nuôi những cái kia sủng vật, khi hữu động vật hoang dã, còn giống bên ngoài, chỉ còn lại chút ít heo nhà. Nhiều như vậy gia súc bị bán đi, cũng mang đến cho hắn đại lượng tài phú, số tiền này đều bị hắn thông qua chợ đen quan hệ đổi thành hoàng kim. Hiện tại hắn chỉ có 1 vạn khối tiền, còn có hơn 1.500 cân hoàng kim, vẫn chưa tới 1 tấn trọng lượng. 16 tháng chạm một ngày này, lúc đầu dự định đi một chuyến xưởng sắt thép. Kết quả buổi sáng chuẩn bị lúc ra cửa, phát hiện bầu trời còn đang có tuyết rơi, nhìn một chút nhà mình nóc phòng, đoán chừng trận này tuyết hẳn là tối hôm qua hạ. Hạ Vân Tiên nghĩ thầm, hôm nay thật vất vả muốn đi làm, kết quả lao thiên không để cho mình đi. Xưởng sắt thép là không đi được, hẳn là cũng sẽ không có người tìm mình thế nhưng là mỗi tháng đều đem mua sắm nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Nhìn thấy nóc phòng tuyết động, hắn ý niệm bao trùm ở tuyết động. Một cái ý niệm trong đầu liền đem những này tuyết thu vào trong không gian, thật sự là lại nhanh lại sạch sẽ. Ngay tại hắn trừ xong tuyết, chuẩn bị trở về gian phòng thời điểm, nhà hắn đại môn bị người gõ. Mở ra đại môn, liền thấy gõ cửa chính là mình trên danh nghĩa biểu ca Tô Minh, biểu tỷ Tô Nhiên, còn có không nhận ra cái nào trung niên nam nhân. Xem bọn hắn mang theo một người xa lạ tới cửa, trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui. Lạnh giọng mà hỏi, các ngươi làm sao mang cái người xa lạ tới? Tô Minh nhỏ giọng nói, Vân Thiên, vị này không phải cái gì người xa lạ, ngươi trước để chúng ta đi vào lại nói. Hạ Vân Thiên nhíu mày, nhưng vẫn là mời bọn họ tiến vào nhà của mình. Bốn người tại trên ban công ngồi xuống về sau, cho bọn hắn rót một chén trà. Tô Minh thần bí nói ra, Vân Thiên, ngươi đoán một chút bên cạnh ta chính là ai? Chương 161, Thương Vi Hổ chương 161, Thương Vi Hổ Hạ Vân Thiên làm sao có thời giờ cùng hắn chơi đoán chữ a, trực tiếp mở miệng nói, ta không đoán, ngươi cũng không có việc gì, có việc liền nói, không có việc gì nắm chặt xéo đi. Tô Minh cũng không nóng giận, nói ra, ngươi thật chán, bên cạnh ta vị này đến từ Thượng Hải thành. Hạ Vân Thiên lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên người trung niên này, chỉ gặp hắn dung mạo cùng Tô Minh không hề giống, hẳn không phải là phụ thân của hắn, cũng chính là mình kia người chưa từng gặp mặt cứu cứu. Nhưng có thể bị Tô Minh mang tới, cũng hẳn là cùng Tô gia có quan hệ. Tô lão gia tử chỉ có một tử hai nữ, người này đã không phải là của mình cứu cứu, đó phải là mình đại di trợ phu, thế nhưng là hắn làm sao lại từ Thượng Hải thành ngàn dặm xa xôi chạy đến chợ đen đến, chẳng lẽ là chuyên môn đến nhìn mình. Nhìn thấy hắn không nói lời nào, Tô Minh cho là hắn không có đoán được, liền nói, vị này chính là ta đại cô Tô Nguyệt Nga lão công, cũng chính là ta đại cô cha, ngươi hẳn là hô đại di phu. Tô Minh cô phụ lúc này nói ra, ngươi chính là Nguyệt Hy Hải tử đi, không nghĩ tới năm đó từ biệt, vậy mà thành vĩnh biệt. Ta gọi Thương Phi Hổ, là ngươi đại di phu. Nếu có công việc trên lâm trường cao tầng thấy cảnh này, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới một cái Thượng Hải thành cục đường sắt phó cục trưởng, có thể cùng một cái nông thôn nhỏ thợ săn dính líu quan hệ. Đã người này là mình đại di phu, Hạ Vân Thiên cũng chỉ có thể hô một câu, đại di phu. Lập tức hỏi, ngài làm sao lại đi vào chợ đen, nơi này khoảng cách Thượng Hải thành cũng không gần a. Thương Phi Hổ giải thích nói, lần này là đơn vị phái người đến chợ đen bên này công việc trên lâm trường đi công tác, ta biết Tiểu Minh bọn hắn cùng ngươi cũng tại khoảng cách công việc trên lâm trường chỗ không xa, liền chủ động thân mời đi theo đi công tác, chính là nghĩ ghé thăm ngươi một chút nhóm. Tô Minh cũng đem Thương Phi Hổ chức vụ nói một lần, Hạ Vân Tiên không nghĩ tới trước mắt cái này mới hơn 40 tuổi đại di phu, là một cái phó thính cấp cán bộ. Dựa theo tuổi của hắn, tương lai tiếp tục tiến lên một hai bước vẫn rất có khả năng. Bốn người cứ như vậy một bên trò chuyện được nhà, một vừa thưởng thức ban công phía ngoài cảnh tuyết. Đến buổi trưa, Hạ Vân Thiên chuẩn bị bốn cái đồ ăn, một đạo phi long hầm cây nấm, một cái khoai tây gà khối, một cái thịt kho tàu móng heo còn có một cái đầu heo thịt. Đã ăn xong cơm trưa, Thương Phi Hổ bị Tô Minh rời đi nhà hắn. Tô Minh ra hỏa này không có khống chế lại mình, trực tiếp đem mình uống say rồi. Thương Phi Hổ trước khi đi nói cho hắn biết, nói Tô lão gia tử cùng Lao Thái Thái rất muốn hắn, để hắn có rảnh viết một phong thư cho bọn hắn. Hắn thu thập bản ăn thời điểm, phát hiện Thương Phi Hổ lưu lại phong thư. Mở ra xem, bên trong có rất nhiều đủ loại ngân phiếu định mức, đều là cả nước thông dụng, còn có 10 cái đại đoàn kết, hẳn là Thương Phi Hổ cố ý lưu lại. Đem thư phong thu vào không gian, tiếp tục đem bàn ăn thu thập xong. Ăn xong ăn cơm thừa rượu cạn, tất cả đều ném vào trong không gian cho chó ăn. Buổi chiều không có việc gì Hạ Vân Tiên, tiếp tục ở nhà nghiên cứu hắn thực đơn cùng Diệp Phương. Hiện tại tài nấu nướng của hắn đoán chừng có thể đạt tới cấp 2 đầu bếp tiêu chuẩn, dựa vào tự mình tìm tòi có thể đạt tới trình độ này, đã là tương đương không dễ dàng. Hắn còn căn cứ Diệp Phương, ngâm thật là nhiều rượu thuốc, có hổ cốt, có nhân sâm, có lộc lung. Sáng sớm hôm sau, vội vàng xe la rời đi khấu sân chuẩn. Đến không sai biệt lắm hơn 9 điểm thời điểm, đến xưởng sắt thép bên ngoài. Từ trong không gian lấy ra hai đầu giết tốt heo nhà, sắp qua Tết, xưởng sắt thép các huynh đệ cũng hẳn là ăn ngon một chút. Vì sợ xưởng sắt thép khoai tây không đủ, lại tại la trên xe thả mấy bao tải khoai tây. Lúc này mới vội vàng xe la, hướng xưởng sắt thép đi đến. Chờ hắn xuất hiện tại xưởng sắt thép cửa chính thời điểm, vừa hay nhìn thấy một cái mua sắm viên cưới xe đạp chuẩn bị vào xưởng. Nhìn thấy hắn tay lái bên trên treo hai con gà, vừa mới chuẩn bị chào hỏi, người này cưới lên xe đạp liền chạy. Hạ Vân Tiên mắng thầm, đây là con cái nhà ai, thật sự là không có lễ phép. Công bảo vệ viên nhìn thấy hắn, mở miệng hỏi, Hạ đồng chí, ngươi đây cũng là từ chỗ nào làm đến nhiều đồ như vậy? Hắn giải thích nói, ta đây đều là chạy thật nhiều địa phương mới nhận được, nhà ta cách trong xưởng lộ trình xa, ta không thể vì mấy con gà mấy quả cải trắng liền đi một chuyến đi, đều là toàn không sai biệt lắm đủ một xe, ta mới kéo qua. Bảo vệ viên nói ra, vậy ngươi gần nhất nhưng cẩn thận một chút, cái này không nhanh muốn qua Tết, rất nhiều người lại không đứng yên, ngươi cũng không nên lấy bọn hắn đường. Ngươi đây cứ yên tâm đi, ta nhưng là có gia hỏa. Nói xong, dùng tay tại ngang hông của mình bố bố, đem xe la đuổi tới nhà kho, trước dùng cân bàn đem 5 bao tải khoai tây cái cân ra, hết thể 600 cân nhiều một ít, trừ đi bao tải trọng lượng, nhà kho bên này dựa theo 600 cân được rồi, 1 cân khoai tây 3 phần tiền, tổng cộng là 18 khối tiền. 2 đầu heo tổng cộng là 420 cân, 1 cân 1 khối 2, tổng cộng là 504 khối. Khoai tây cùng thịt heo giá cả, cộng lại tổng cộng là 522 khối. Hắn âm thầm niết miệng, nhìn tới vẫn là bán thịt kiếm tiền a, nhiều như vậy khoai tây đồ ăn mới bán 18 khối. Chắc không được trong xưởng khoai tây thành giả diễn viên, chưa hề liền không có vắng mặt qua. Cầm nhập kho đơn, đi tài vụ nhận tiền về sau, nhiệm vụ hôm nay liền xem như hoàn thành. Đợi đến ngày 25 tháng 12, 6 lại đến một chuyến, năm nay nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Lĩnh xong tiền trở lại mua sắm hai khoa vừa mới chuẩn bị mò cá, liền bị khoa trưởng Đỗ Binh nhìn thấy. Đỗ Băng nói ra, "Tiểu Hạ, ngươi rốt cuộc đã đến, ta đều tìm ngươi đã mấy ngày." Hạ Vân Thiên có chút nghi ngờ hỏi, "Ngươi tìm ta làm gì?" Nhưng thật ra là xưởng trưởng tìm ngươi, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn. Đỗ Binh nói xong, còn không đợi hắn nói cái gì, liền cầm điện thoại lên rung mấy lần, sau đó đối điện thoại một trận nói. Đỗ Băng để điện thoại xuống nói ra, "Ngươi đi một chút xưởng trưởng văn phòng, hắn đang chờ ngươi. Ngươi không nên hỏi ta, ta cũng không biết sự tình gì." Vài phút về sau, hắn đi vào Tề Chiến Phi văn phòng. Ken, Ken nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, Tề Chiến Phi hô, "Mời đến." Thấy là Hạ Vân Tiên tiến đến, Tề Chiến Phi nói ra, "Tiểu Hạ, ngươi trước ngồi một chút, ta đem mấy cái này văn kiện xem hết lại nói." Qua không sai biệt lắm hơn nửa giờ, Tề Chiến Phi mới ngẩng đầu nói ra, "Tiểu Hạ, cái này không nhanh muốn qua Tết sao? Trong xưởng nhân viên phúc lợi còn không có tin tức, ngươi nhìn ngươi có thể hay không đi một chuyến nữa Thảo Nguyên?" Hạ Vân Tiên đoán chừng, năm nay xưởng sắt thép phái đi Thảo Nguyên người nhất định là chưa hoàn thành nhiệm vụ, lúc này mới lại đem nhiệm vụ rơi xuống trên đầu của mình. Hắn nói ra, "Xưởng trưởng, không phải ta không nguyện ý à, cái này còn có hơn 10 ngày liền muốn qua Tết. Chính là ta chạy đến Thảo Nguyên, đàm sự tính tốt, cũng không thể đuổi tại ăn Tết trước đem thịt kéo trở về." Tề Chiến Phi nghe xong hắn, cũng là nhẹ gật đầu. Hắn biết Hạ Vân Thiên thực sự nói thật, năm ngoái đi Thảo Nguyên trước sau dùng hơn 1 tháng thời gian, hiện tại chỉ có hơn 10 ngày liền qua Tết, thời gian rõ ràng không đủ dùng. Tề Chiến Phi trong lòng thầm mắng nhà máy cách ủy hội phó chủ nhiệm, thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Muốn nâng đỡ mình em vợ thượng vị khoa thu mua phó khoa trưởng, kết quả phái đi Thảo Nguyên người, không chỉ có thịt không có mua sắm trở về, liền ngay cả chính mình cũng không biết ném ở nơi nào. Hắn còn đưa ra để xưởng sắt thép phái người đi đem mình em vợ tìm trở về. Tề Chiến Phi đều muốn mắng hắn một câu, con mẹ nó ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề, ai biết người nhét vào chỗ nào, đi nơi nào tìm kiếm. Tề Chiến Phi nói với Hạ Vân Tiên, "Được, ta đã biết, ngươi có việc thì đi giải quyết trước đi." Rời đi Tề Chiến Phi văn phòng, đi trên đường còn không có biết rõ ràng Tề Chiến Phi là có ý gì. Hắn là dự định phái mình đi Thảo Nguyên đâu, vẫn là không có ý định để cho mình đi. Dù sao không có tiếp vào trong xưởng thông chi, hắn là không có ý định đi Thảo Nguyên mua sắm. Chương 162, nồi lẩu nồi đồng chương 162, nồi lẩu nồi đồng Hạ Vân Thiên rời đi xưởng sắt thép, lại đến An Bình huyện Cung Tiêu xã cùng Bách Hóa cửa hàng mua sắm một phen. Đem trong tay ngân phiếu định mức có thể sử dụng liền dùng xong, cái đồ chơi này cũng là có ngày. Nếu là quá hạn, đó chính là một tờ giấy lộn. Trở lại Khấu Sơn chuẩn thời điểm, thời gian đã đến buổi chiều. Vội vàng xe la trải qua thanh niên trí thức điểm thời điểm, gặp Đồng Ca, Đồng Giao tỷ muội, hai tỷ muội cùng hắn chào hỏi một tiếng, Hạ Vân Thiên đáp lại một tiếng liền định rời đi. Đồng Ca lại hỏi, "Hạ đồng chí, nhà ngươi còn có thịt sao? Ta tấm kia xe đạp phiếu còn chưa dùng hết đi." Hắn nghĩ nghĩ nói ra, "Thịt còn có, các ngươi muốn đổi thịt liền đi theo ta." Nói xong, hắn liền vội vàng xe la hướng trong nhà đi đến. Trước đó Đồng Ca cho hắn một trương xe đạp phiếu, lúc ấy quy ra tiền 50 khối, Đồng Ca yêu cầu đem những này tiền tất cả đều đổi thành thịt, hắn liền đáp ứng cho nàng 25 cân thịt. Nhưng Đồng Ca lo lắng nhiều như vậy thịt, cầm lại thanh niên trí thức điểm mình tỷ muội cũng ăn không được nhiều ít, trước hết tồn tại Hạ Vân Thiên nơi này, các nàng một lần cũng liền lấy cái 1-2 cân ăn một bữa qua đã nghiền là được rồi. Hiện tại 2 tỷ muội còn có hơn 10 cân thịt tồn tại hắn nơi này, các nàng ngăn lại hắn, xem ra là lại thèm. Chờ đem 2 tỷ muội mang về đến trong nhà, đem 2 tỷ muội đưa đến một cái đống tuyết phía trước. Dùng thùng sắt xẻn nhìn phía trên tuyết nói ra, "Trong này có thịt heo, có gà, muốn ăn cái gì chính các ngươi cầm. Ta còn có chút sự tình, liền không cùng các ngươi." Đi trở về phòng, từ thả bộ đồ ăn tủ đựng bên trong tìm ra một cái đồng nồi lẩu. Đây là từ chợ đen tiền cựu ca nơi đó lấy được, nghe nói hắn cũng là từ địa phương khác lấy được. Đem đồng nồi lẩu cầm tới hoa lô phòng, đầu tiên là đem nồi hơi gió cửa mở ra, lại thêm vào than đá, không bao lâu thời gian, lòng lò bên trong than đá liền bắt đầu cháy rừng rực. Tại hoa lô phòng bên trong thả một thùng nước, nhiệt độ của nơi này cao. Thời gian dài, thùng nước kia cũng có mười mấy độ nhiệt độ, dùng thùng nước kia rửa sạch cũng không lo lắng tay quá tủ lạnh tay vấn đề. Đem cái này nồi lẩu trong ngoài hảo hảo thanh tẩy một lần, buổi tối hôm nay hắn chuẩn bị ăn lẩu. Trong không gian trâu, dê, heo, theo những này loại thịt đều chuẩn bị xong, còn có vô số rau xanh, không ăn lẩu thật có lỗi với mình. Ngay tại soát lấy nồi đồng thời điểm, Đồng Ca, Đồng Giao dẫn theo một con gà, một khối thịt heo tiến đến. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua nói ra, hai thứ này liền coi như các ngươi năm cân tốt. Nói xong, tiếp tục soát rửa tay bên trong nồi đồng. Đồng Giao nhìn xem trong tay hắn nồi đồng, kinh hỉ mà hỏi, Hạ đồng chí, trong tay ngươi chính là xuyến nồi lẩu dùng nồi đồng sao? Đúng vậy a, ngươi biết. Ừ, ngươi ít xem thường người, chúng ta thế nhưng là Yên Kinh tới, chúng ta lúc ở nhà cũng là thường xuyên ăn lẩu. Đồng Giao bất mãn khẽ nói. Đối với Đồng Giao, Hạ Vân Tiên cũng không có phản đối. Hắn biết cái này 2 tỷ mỗi đến từ Yên Kinh, mà lại ra hẳn là rất có tiền, bằng không thì cũng không thôi cầm một trường xe đạp phiếu đến cùng mình đổi thịt. Hắn không biết là 2 tỷ mỗi lúc đầu định dùng tiền mua thịt. Thế nhưng là Hạ Vân Tiên sợ bị người ta vu cáo mình đầu cơ trục lợi, liền không có đồng ý, chỉ có thể dùng xe đạp phiếu đổi. Cái khác vài phiếu, lương phiếu những này các nàng còn muốn mình dùng. Tại Khấu Sơn Chân nơi này, xe đạp phiếu vật này là lại quý lại vô dụng nhất, mới bị các nàng đổi ra ngoài. Đồng Giao nhìn xem trong tay hắn nồi đồng, phảng phất đã thấy nồi lẩu, khoe miệng chảy nước miếng đều muốn chảy ra. Đồng Ca nhìn thấy muội muội mình cái này không có tiền đồ dáng vẻ, tại ngang hông của nàng nhéo một cái. Ai yêu, tỷ tỷ, ngươi bóp ta làm gì a? Đồng Giao bất mãn nói. Ngươi thận trọng một điểm, cái này còn tại nhà khác đâu. Đồng Ca bất mãn nói. Thế nhưng là người ta đều có hơn một năm không có ăn lẩu sao, thật rất muốn ăn a. Đồng Giao có chút nỉ nó nói. Bị Đồng Giao kiểu nói này, Đồng Ca cũng có chút thèm. Nhưng nàng nhưng so muội muội của mình lý trí nhiều hơn, cẩn thận hỏi, Hạ đồng chí, chúng ta không phải còn có 5 cân thịt số lượng sao, chúng ta muốn dùng cái này 5 cân thịt cùng ngươi đổi dừng lại nồi lẩu thế nào? Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn xem Đồng Ca, hỏi, ngươi cũng không nhìn thấy ta chuẩn bị cái gì, liền không lo lắng 5 cân thịt đổi lấy một đống khoai tây, cải trắng à? Kia đến sẽ không, Hạ đồng chí chuẩn bị cái gì chúng ta ăn cái gì liền tốt. Đồng Ca hào phóng nói. Nàng đã vừa mới nhìn thấy ở bên ngoài trong đống tuyết chôn không ít thịt, nàng cũng tin tưởng Hạ Vân Tiên không phải một cái thiệt tòi đợi mình người. Điểm này từ hắn khí sắc cũng có thể thấy được, tại cái này đại đa số người đều xanh sao vàng gọn niên đại, hắn đem mình nuôi hồng quang đầy mặt. Đồng Giao lại tò mò hỏi, "Hạ đồng chí, ngươi chuẩn bị lớn như vậy thùng gỗ là làm gì, mổ heo sao?" Hạ Vân Tiên nhìn thoáng qua góc tường thùng gỗ lớn, cái này là chuẩn bị cho tương lai mình nàng dâu tắm rửa dùng, chính hắn tắm rửa bình thường đều trong không gian mặt liền giải quyết. Tức giận nói, "Ngươi có phải hay không ngốc, ngươi gặp qua nhà ai mổ heo dùng sâu như vậy thùng gỗ, đó là dùng đến tắm rửa." Vừa nghe đến hắn nói tắm rửa, các nàng 2 tỷ bội cũng cảm giác trên thân khó chịu. Tỷ mị nghĩ lại, lần trước tắm rửa vẫn là 1 tháng trước đi công xã mua đồ thời điểm, liền công xã cái kia nhà tắm mini, không chỉ có nhiều người, còn mấy chục người tắm chung, kia vệ sinh liền đừng nghĩ. Đồng Ca nghe được hắn nói thùng gỗ lớn kia là tắm rửa, khi nhìn đến một bên còn đang thiêu đốt nồi hơi. Cảm thụ hoa lô phòng nhiệt độ, nàng biết tại trong phòng này tắm rửa, nhiệt độ kia nhất định sẽ không quá thấp. Tại bọn hắn nơi này, người bình thường mùa đông cũng không quá dám đi tắm rửa. Làm không cẩn thận tắm rửa xong liền sẽ cảm mạo, nghiêm trọng thế nhưng là sẽ trực tiếp người chết. Đồng Ca nhỏ giọng hỏi, "Hạ đồng chí, chúng ta có thể hay không tại nhà ngươi tắm rửa?" "Ngươi tại nhà ta tắm rửa? Ngươi liền không sợ ta đùa nghịch lưu manh á, ta còn không có cưới vợ đâu, ta cũng không muốn có lời đồn đại gì chuyện nhảm truyền ra." Mặc dù không có minh xác cự tuyệt, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, đó chính là không được. "Hạ đồng chí, chúng ta tin tưởng ngươi. Các ngươi tin tưởng ta, chúng ta đều không tin mình. Ngươi đi làng bên trong hỏi thăm một chút, có thể tìm ra 10 cái nói ta người tốt, ta sẽ đồng ý yêu cầu của các ngươi." Hạ Vân Tiên nói. Lần này để Đồng Ca, Đồng Giao hai người làm khó. Các nàng tới Khấu Sơn Chân lâu như vậy, cũng biết Hạ Vân Tiên cơ bản không cùng làng người ở bên trong lui tới. Bình thường bắt đầu làm việc thời điểm, nghe được những cái kia phụ nữ cũng tại lại nhải hắn không đoàn kết quê nhà những thứ này. Liên quan tới hắn vì cái gì cùng làng người bên trong không lui tới sự tình, 2 tỷ bội cũng nghe đến một chút. Các nàng đem mình đưa đến Hạ Vân Tiên vị trí, cũng sẽ làm như vậy. Nhưng cái này để các nàng đi làng bên trong tìm 10 cái nói hắn người tốt, các nàng thật đúng là tìm không thấy dạng này người. Được rồi, ta cũng không làm khó các ngươi. Các ngươi nếu là không có việc gì cũng nhanh chút rời đi. Ta cũng không muốn ngày mai làng bên trong những lao nương kia nhóm, chuyến ra ta cùng nữ thanh niên trí thức ở giữa có không minh bạch quan hệ, ảnh hưởng đến các ngươi. Hạ Vân Tiên để 2 tỷ bội rời đi nhà mình. Hạ đồng chí, chẳng lẽ ngươi liền thật cả một đời, không có ý định cùng làng người ở bên trong lui tới sao? Dạng này có thể sẽ ảnh hưởng ngươi về sau tìm vợ. Đồng Ca hỏi tiếp. Cùng bọn hắn lui tới làm gì, một đám thấy lợi quên nghĩa người, không lui tới vừa vặn. Hạ Vân Tiên nói. Chẳng lẽ ngươi liền định cả một đời không tìm vợ sao? Nếu là làng người ở bên trong dở trò xấu, đoán chừng ngươi rất khó cưới được nàng dâu. Ngươi quá để cao bọn hắn, ngươi đi hỏi một chút có ai dám ở ngay trước mặt ta dở trò xấu. Đây cũng không phải lời nói dối, thanh danh của hắn tại liên tục đánh thật nhiều nhân chi về sau, tại Khấu Sơn Chân đã rất vang dội, chỉ là cái này thanh danh có chút không tốt lắm. Chương 163, lên núi móc gấu kho tử. Chương 163, lên núi móc gấu kho tử. Hạ Vân Tiên nhìn thoáng qua 2 cái nữ thanh niên trí thức, liền bởi vì các nàng hai cũng không thể trực tiếp từ trong không gian cầm đồ vật. Hắn bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi thật đúng là dự định lưu tại nơi này ăn cơm à, các ngươi liền không sợ làng bên trong người biết hỏng thanh danh của các ngươi? Ở niên đại này, thanh danh đối với một người là rất trọng yếu. Ngoại trừ cá biệt không quan tâm thanh danh người, còn có cá biệt thanh danh đã không thể kẻ xấu đến đâu, không người nào dám không quan tâm thanh danh của mình. Người khác tìm đối tượng đều muốn trước hỏi thăm một chút, đối phương thanh danh thế nào. Nếu như bị làng bên trong người biết, hai cái nữ thanh niên trí thức tại nhà hắn ăn cơm, vô luận phát không có phát sinh cái gì. Làng bên trong phụ nữ đều có thể biên ra 10 mấy cái phiên bản, hắn có thể không quan tâm thanh danh, nhưng hai cái này nữ thanh niên trí thức lại không thể không quan tâm. Hạ Vân Tiên nói một trận, hai cái nữ thanh niên trí thức cũng là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này mới lưu luyến không rời đi nhà hắn. 2 tỷ bội rời đi về sau, hắn đi theo tới đem đại môn buộc lên, cái này mới về đi đến trong phòng, đem rửa sạch nồi đồng, cầm tới nhà chính đặt ở trên bàn mặt tiên. So với tại trên giường ăn cơm, hắn còn là thích ngồi ở trên mặt bàn ăn. Ngồi xếp bằng tại trên giường, thời gian dài cũng là rất mệt mỏi. ngồi trên ghế hoàn toàn có thể đem chân duỗi thẳng, để chân ở vào buông lỏng trạng thái. Vừa vặn lúc này, nồi trong lò nước đã đốt lên, trong cả căn phòng nhiệt độ cũng đang nhanh chóng lên cao. Hắn đi vào phòng, đem trên người áo đông, quần đông cởi xuống. Thân trên chỉ mặc một kiện áo sơ mi, hạ thân nhiều một đầu quần dài. Đem chuẩn bị xong heo lớn xương rửa sạch sẽ, để vào phòng bếp trong nồi lớn, thêm nước bắt đầu nấu canh. Một bên nóng lửa, thuận tiện cùng cây đuốc giường đốt tốt. Một bên chịu đựng xương heo canh, lại từ bên trong lấy ra cắt gọn trâu, dê, heo, heo thịt, còn có hơn 10 loại rau quả, hiện tại liền đợi đến phòng bếp trong nồi lớn xương heo canh đốt tốt. Chờ đợi quá trình bên trong, hắn cho mình điều một cái chấm tương, bên trong có tương gừng, đậu phộng mảnh mỡ, còn có hỏa hồng dầu cay. Đều sau khi chuẩn bị xong, có chút nhàm chán lại đem trong không gian trồn tiếng một nhà còn có linh miêu một nhà phóng ra. Hiện tại linh miêu một nhà lại thêm hai con nhỏ linh miêu, trước mắt chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, còn không biết bước đi. Đem hai cái nhỏ linh miêu ôm vào trong ngực chơi một hồi, liền đem bọn nó bỏ vào mẫu linh miêu trong ngực để bọn chúng đi ăn cơm. Đợi đến sắc trời mở tối thời điểm, kéo sáng lên trong phòng đèn. Lúc này, trong phòng bếp mùi thơm đã rất đồng. Đem đốt tốt xương heo canh rót vào đồng trong nồi, tại nồi đồng thả than tuổi khu vực để vào than tuổi. Chờ đồng trong nồi xương heo canh bốc lên, liền đem chuẩn bị xong thịt chậm rãi hạ nhập đồng trong nồi. Chuẩn bị hơn một giờ, rốt cục ăn được cái này, đống nhiên tâm niệm niệm nồi lẩu. Không thể không nói, cái này trong không gian sản xuất loại thịt cùng rau quả, hương vị kia đều viễn siêu trên thị trường có thể mua được. Mấy cái chồn tía nhìn sập hắn phương pháp ăn, cũng nhảy lên bàn bắt tiên. Hắn không có xua đuổi chồn tía, mà là lấy ra một cái đĩa, đem đun sôi thịt đặt ở trong mâm cho chúng nó ăn. Năm con chồn tía mỗi cái đều ăn một miếng thịt, liền đối cái này thịt chín đã mất đi hứng thú. So với thịt chín, bọn chúng còn là ưa thích mang máu thịt tươi. Hắn lại đem không có nấu thịt, thả một chút tại trong mâm, bọn chúng liền vây quanh mâm lớn vui vẻ bắt đầu ăn. Chồn tía tại giã ngoại, rất ít có thể ăn vào trâu, dê những này lớn ra xúc thịt. Bọn chúng hình thể tiểu xảo, chủ yếu con mồi chính là gà rừng, thỏ rừng, chuột những này tiểu động vật, hiện tại ăn những này khó gặp trâu, thịt dê, to lớn, cái đuôi ăn đều bay lên. Không có người bồi tiếp hắn cùng một chỗ ăn lẩu, nhưng có bọn này tiểu tinh linh, cũng là tuyệt không tịch mịch. Có thể tại rét lạnh mùa đông ăn một bữa nồi lẩu, đó cũng là một loại hưởng thụ. Sáng sớm hôm sau, thấy không tuyết rơi, hắn thu thập xong trang bị chuẩn bị lên núi. Hắn muốn tìm một chút gấu kho tử, không phải là vì tiền, mà là đơn thuần muốn đi móc một cái gấu kho tử qua đã nghiền, không phải đều không có ý tứ nói cho người khác biết mình là một cái thợ săn. Mặc dù cũng đánh qua mấy cái gấu, nhưng đa số đều là tại dưới cơ duyên xảo hợp đánh tới. Mình liền móc qua một cái kho tử, còn là theo chân một con hổ ly tìm tới. Gấu kho tử đối với một cái săn người mà nói, đó chính là một bút tài phú. Rất nhiều già thợ săn đều nắm giữ lấy mấy cái gấu kho tử vị trí, bọn hắn cách mấy năm liền muốn đi xem một cái. Gấu ngủ đông đều là tìm có sẵn sơn động hoặc là hốc cây, chỉ cần xác định không có gặp nguy hiểm về sau, bọn chúng liền sẽ vào ở đi. Trong núi tìm cho tới trưa, đều không có tìm được gấu kho tử. Cái khác con mồi ngược lại là thấy được không ít, ngay cả thương đều không có mở, liền bị Vạn Lý dẫn đầu chó săn nhóm giải quyết. Tìm cái chỗ có gió, từ trong không gian lấy ra mấy cái bánh bao, xem như cơm trưa. Nhìn một chút thời gian, lại tìm cá biệt giờ, tìm không thấy hắn liền định trở về. Buổi chiều lại tìm một hồi, liền hắn dự định lúc trở về, phía trước chó săn đột nhiên kêu lên. Hắn bước nhanh đuổi tới, liền thấy mình 5 con chó săn vây quanh hai cái thợ săn ăn mặc người. Hạ Vân Tiên gọi về mình chó săn, hỏi: "Hai vị là ai?" Bên trong một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân, nói ra: "Chúng ta là Ngạc Luân Xuân thợ săn, trong núi gặp gấu ngựa, đem ra hỏa đều ném đi." Hạ Vân Tiên nghe xong người này nói khẩu âm, liền biết hắn không có nói thật. Trong lời của hắn có rất đậm tân môn hương vị, hẳn là từ nhỏ sống ở nơi đó, lại còn nói mình là Ngạc Luân Xuân người. Còn có bọn hắn những cái này sinh hoạt tại trong núi lớn người, rất ít đem gấu ngựa gọi là gấu ngựa, mà gọi là làm hùng bi. Không biết hai người này có mục đích gì, hắn cũng không có ý định để ý tới, nói ra: "À, là Ngạc Luân Xuân bằng hữu, vậy ta đổi một con đường." "Không cần, đầu kia gấu ngựa liền tại phía trước mấy dặm địa phương, lấy huynh đệ ngươi thương trong tay, đến kia là có thể đem nó đánh chết." Ngay từ đầu nói chuyện mở miệng nói: "Tốt, vậy ta liền đi thử xem." Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng không có yên lòng, ai biết trên người bọn họ sẽ có hay không có đòn thương. Một bên đề phòng, một bên chậm rãi hướng người kia nói địa phương ngang nhiên xung qua. Tại Hạ Vân Tiên biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt thời điểm, một người khác một điểm không ngồi yên hỏi: "Lão đại, ngươi tại sao muốn đem gấu ngựa tin tức nói cho tiểu tử kia? Đầu kia gấu nhưng đáng giá không ít tiền đâu." Nhìn thấy tiểu tử kia xuống sao, nếu là tiểu tử kia đánh chết gấu ngựa, chúng ta là có thể đem chúng ta rất thương muốn trở về. Nếu là tiểu tử kia bị gấu ngựa giết chết, gấu ăn tiểu tử kia liền sẽ rời đi, thương của hắn chính là của chúng ta. "Lão nhị, chú ý nghe tiếng súng, chỉ cần tiếng súng vang lên chúng ta liền đi qua, muốn là có thể, gấu cùng thương chúng ta đều muốn." Gia mở rộng miệng nói. Gia hỏa này lúc đầu mang theo huynh đệ của mình tại chạy trốn, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Vân Tiên về sau, hắn liền có quyết định này. Vô luận là gấu vẫn là Hạ Vân Tiên phương nào thắng lợi, hắn đều muốn đi đương một lần hoàng tước. Hai người bọn họ nguyên lai đều là tân môn dân quê, tại gia tộc đả thương nhân chi về sau, biết đông bắc sản vật phong phú, liền chạy đến đông bắc. Bởi vì không có cơ thân phận, bọn hắn chỉ có thể chạy vào trong núi đương một cái tự nhiên hộ. Trong núi sờ soạn lần mò một đoạn thời gian, mới tích lũy tiền mua hai thanh thương. Đáng tiếc cái này hai thanh thương hết lần này tới lần khác tại gặp được gấu ngựa thời điểm xảy ra vấn đề, nếu không phải hai huynh đệ phản ứng nhanh, đem đánh tới lợn rừng mất đi, đoán chừng lúc này gấu ngựa nên đuổi kịp bọn hắn. Lão đại này nhìn Hạ Vân Thiên tuổi trẻ cho là hắn tốt lắc lư, thật tình không biết từ hắn ngay từ đầu lúc nói chuyện, Hạ Vân Thiên liền không có tin tưởng qua hắn. Vạn Lý rất nhanh liền mang theo hắn tìm được đầu này gấu ngựa. Chương 164, mẫu gấu ngựa đẻ con. Chương 164, mẫu gấu ngựa đẻ con. Hạ Vân Thiên nhìn xem đầu này đại khái hơn 400 cân gấu ngựa, tại gặm ăn trên mặt đất một đầu trên dưới 100 cân heo rừng nhỏ. Trên mặt đất còn rơi xuống hai thanh thương đồng dạng đồ vật cùng một thanh búa lớn, hẳn là vừa mới kia hai cái tân môn người vứt xuống. Nhìn cách đó không xa một cái địa động, hắn đoán chừng đầu này gấu ngựa hẳn là bị hai người bọn hắn đánh thức. Hai người kia đoán chừng muốn giết gấu kho tử, kết quả thất bại, còn khẩu súng cùng đánh tới heo rừng nhỏ đều vứt bỏ. Hiện tại nếu như nổ súng lời nói, 100% có thể đánh tới cái này gấu ngựa. Nhưng nhìn thấy cái này gấu ngựa nâng lên phần bụng, gia hỏa này trong bụng hẳn là có bắt con. Gấu ngựa đẻ con thời gian bình thường tại hàng năm 1-2 tháng phần, bọn chúng tại ngủ đông thời điểm đem gấu nhỏ sinh ra tới, tại gấu cái chăm sóc hạ vượt qua thời kỳ cho con bú. Đến mùa xuân gấu cái kết thúc ngủ đông thời điểm, mới có thể mang theo con non rời đi ngủ đông xào huyệt. Mà công gấu ngựa bình thường sẽ không ngủ đông, mà là khắp nơi du đãng, cũng chính là tục xưng đi người ngủ. Dã ngoại mùa đông gặp phải đi người ngủ, bình thường đều là công gấu ngựa. Biết cái này gấu ngựa vô cùng có khả năng có mang con non, hắn liền không có nổ súng. Thợ săn bên trong có cái quy định bất thành văn, đó chính là không đánh mang thai cùng mang tệ mẫu thú. Sở dĩ có quy định này, là đám thợ săn minh bạch có thể cầm tục đi săn tầm quan trọng, dùng cái này bảo hộ con mồi tại nguyên trường kỳ tồn tại. Chậm rãi tới gần nơi này, đầu chính đang ăn uống gấu ngựa rất nhanh liền phát hiện tung tích của hắn. Từ bỏ chính đang ăn uống lợn rừng, khanh kêu hai tiếng, liền hướng về hắn lao đến. Mở ra không gian lối vào ngăn tại trước mặt của mình, đầu này gấu ngựa trực tiếp chui vào không gian, không có đối với hắn tạo thành một tia tổn thương. Tiến nhập không gian về sau, đầu này gấu ngựa phát hiện cảnh vật chung quanh đại biến, còn có chút bất an. Không để ý đến đầu này gấu ngựa, mà là đi đến trên đất đầu kia chết lợn rừng bên người, đem đầu này bị gấu ngựa ăn hết nội tạng lợn rừng, thu vào không gian nhét vào gấu ngựa bên người. Gấu ngựa nhìn xem đột nhiên xuất hiện, lại hương vị quen thuộc lợn rừng, chậm rãi buông lòng cảnh giác, vui vẻ tiếp tục gặm ăn lợn rừng. Hắn lại đem trên mặt đất hai thanh độc nhất vô nhị cải tiến thương còn có lưỡi búa thu vào. Hắn mở ra hai thanh bệnh lên cầm nòng súng, đem hai viên đạn lấy ra ngoài. Nhìn thoáng qua cái này hai phát đạn, đều là nhân công phục trang đạn, cái này mới không có khai hỏa. Đem hai thanh thương ném vào không gian, cái này hai thanh thương ném đến chợ đen đi, cũng có thể bán cái 180 đồng tiền đi. Kia hai huynh đệ cùng ở phía sau hắn, lại không dám cùng quá gần. Bọn hắn một mực đang chờ súng văng lên, tốt hơn đi kiếm tiền nghi. Kết quả chờ hơn nửa giờ, một mực không có nghe được tiếng súng. Lão nhị có chút run rẩy nói, lão đại, làm sao còn không có tiếng súng, tiểu tử kia sẽ không bị gấu ngựa trực tiếp giết chết đi. Thời gian dài như vậy không có động tĩnh, ta đều phải chết rét. Lão đại cũng có chút run rẩy, bọn hắn vừa mới đi đường thời điểm, thân trên gấp gáp chảy một thân mồ hôi. Trên người bây giờ mồ hôi tất cả đều lạnh, tự nhiên cảm thấy rất lạnh. Lão đại nói đến, lại chờ một lát, chúng ta liền đi qua nhìn một chút. Lại qua đại khái hơn nửa giờ, hai anh em mới run rẩy hướng về phía trước sờ lên. Chờ không sai biệt lắm đến lúc đó thời điểm, liền thấy trên mặt đất có một đám vết máu lưu lại, liền ngay cả bọn hắn vứt bỏ thương cùng đũa đều không thấy. Lão đại lúc này mới tức giận nói, nhất định là vừa bọn tiểu tử kia đem thương của chúng ta nhặt, đừng để ta gặp lại tiểu tử này. Vốn là muốn làm hoàng tước, kết quả bọn hắn thương lại bị nhặt. Lão đại, vậy chúng ta nắm chặt đuổi theo tiểu tử kia, đem thương của chúng ta muốn trở về. Lão nhị ngây thơ nói, truy, làm sao truy? Ngươi không thấy được trên mặt đất không có dấu chân sao? Lão đại tức giận nói. Lão đại vừa dứt lời, chính hắn liền cảm nhận được thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu. Lão nhị cũng gần giống như hắn dáng vẻ. Lão đại, chúng ta sẽ không gặp phải cái gì đồ không sạch sẽ đi. Lão nhị có chút run rẩy nói, không có việc gì, hiện đang khắp nơi đều tại phá bốn cũ, không có cái gì đồ không sạch sẽ. Lão đại cố giả bộ chấn định đạo, kỳ thật trong lòng lại sợ hãi muốn chết. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Không có thương chúng ta rất khó tại trong núi lớn sinh tồn được à? Lão nhị cẩn thận hỏi. Lão đại hít thở sâu một phen, nói ra, chúng ta trước quay về chỗ ở, đem những cái kia ra cầm tới chợ đen đi bán đi, có tiền lại mua đem vũ khí tốt là được rồi. Lão đại trong lòng nghĩ là, lần này nhất định phải mua đem vũ khí tốt, tốt nhất là một thanh chế thức súng trường, mà không phải tư nhân cải tiến bản số lượng có hạn súng ống. Hai huynh đệ thương lượng xong về sau, liền hướng chỗ ở của bọn hắn đi đến. Chỗ ở của bọn hắn là một cái không biết nguyên nhân gì bị người vứt bỏ tầng hầm, loại này tầng hầm thuộc về nửa dưới mặt đất kiến trúc, có rất tốt giữ ấm hiệu quả. Hai người trở lại tầng hầm, bởi vì quá mệt nhọc liền định trước ngủ một giấc. Cũng không biết là thời tiết quá lạnh vẫn là bị mình hù đến nguyên nhân, hai huynh đệ mơ mơ màng màng tất cả đều phát khởi sốt cao. Chỗ bọn họ sinh hoạt quá vắng vẻ, chờ đến có thợ săn phát hiện bọn hắn thời điểm, chỉ phát hiện hai bộ xương người tử, trên người bọn họ thì tất cả đều bị sói hoang đã ăn xong. Mà Hạ Vân Tiên lại một lần móc gấu kho tử thất bại, bất quá lại đạt được một đầu mang thai mẫu gấu ngựa, mà lại sắp sản xuất. Hắn đuổi trước lúc trời tối, về đến nhà. Đem tối hôm qua ăn lẩu không dùng hết xương heo canh lấy ra, lại từ trong không gian xuất ra chuẩn bị xong loại thịt cùng rau quả, buổi tối hôm nay tiếp tục ăn nồi lẩu. Trong không gian có nhiều như vậy đồ ăn, không cần thiết mỗi ngày khoai lang, bánh ngô ngược đãi chính mình. Đã ăn xong dừng lại nồi lẩu, ý niệm đắm chìm trong không gian. Liền thấy đầu kia mẫu gấu ngựa nôn nóng bất an đi tới đi lui, đoán chừng là tại tìm địa phương sản xuất. Tại mẫu gấu ngựa cách đó không xa là một chỗ địa huyệt, mẫu gấu ngựa tìm được về sau, liền lập tức chui vào. Ước chừng 2 giờ về sau, hai con hình thể tiểu xảo, toàn thân bao trùm lấy thưa thất lông tóc gấu nhỏ bị sinh ra. Nhìn thấy hai con gấu nhỏ nhan sắc, một con trên thân bao trùm lấy bộ lông màu trắng, là một con nhỏ công gấu. Một cái khác trên thân bao trùm lấy màu nâu đen lông tóc, là một con nhỏ gấu cái. Nhìn thấy cái kia chỉ có lấy lông trắng gấu nhỏ, hắn hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ cái này hai con gấu nhỏ có phụ thân là một con gấu Bắc Cực? Ý nghĩ này vừa toát ra, liền bị Hạ Vân Thiên bác bỏ. Bắc Cực khoảng cách Hưng An lĩnh địa khu có 4.000-5.000 công lý, nào có gấu Bắc Cực sẽ chạy khoảng cách xa như vậy, cũng có thể là nhỏ gấu ngựa khi còn bé chính là cái này bộ dáng đi. Nhìn thấy hai con nhỏ gấu ngựa ăn được mãi, lợi dụng không gian cho gấu cái lấy được mấy ngàn cân bí đỏ lớn. Lúc đầu gấu ngựa ngủ đông thời điểm đẻ con là không cần ăn, nhưng người nào để cái này gấu cái tỉnh. Trong không gian nhiệt độ cũng có hơn 20 độ, gấu ngựa đã mất đi ngủ đông điều kiện. Những này bí đỏ lớn là năm ngoái đổi lấy bí đỏ hạt giống, kết quả bọn chúng tại không gian loại này được trời ưu ái dưới điều kiện, cơ bản đều có thể dài đến mấy chục cân lớn nhỏ, hơn 100 cân cũng không phải số ít. Hắn không có cảm giác được kỳ quái, trong trí nhớ của hắn, kỷ lục thế giới Guinness bên trên toàn thế giới lớn nhất bí đỏ thế nhưng là dài đến 1.226 kg, đã vượt qua 1 tấn. Hắn những này vừa mới hơn 100 cân bí đỏ, tại những này siêu cấp bí đỏ trước mặt, chỉ có thể coi là một cái đệ đệ. Mẫu gấu ngựa không có tiến vào ngủ đông trạng thái, quả nhiên không đến một hồi liền đói bụng. Nó đem hai con gấu nhỏ buông xuống, đi ra hang động liền thấy vàng óng bí đỏ lớn. Mẫu gấu ngựa chưa từng gặp qua cái đồ chơi này, ngay từ đầu còn không dám động. Đợi đến một móng vuốt đập nát một viên bí đỏ lớn, nghe được bí đỏ vị ngọt, thế mới biết giá hỏa này có thể ăn. Mẫu gấu ngựa đặt mông ngồi dưới đất, nhanh chóng ăn bị mình đập nát bí đỏ. Bổ sung bởi vì ngủ đông cùng sinh con mất đi năng lượng. Chương 165, Lý Học Phi muốn gây sự tình. Chương 165, Lý Học Phi muốn gây sự tình. Nhìn thấy mẫu gấu ngựa thuận lợi ăn, Hạ Vân Thiên liền tối lui ra khỏi ý niệm. Tiến nhập không gian rửa mặt một phen về sau, hắn liền nằm tại nhà mình lựa trên giường gạch ngủ dậy cảm giác. Mấy ngày kế tiếp, lại tiến vào mấy lần núi. Thu hoạch đều không phải là rất lớn, chủ yếu là vì đổi nhàm chán thời gian. Đã đến giờ 20 tháng chạp một ngày này ban đêm, hắn chính ngủ ở nhà cảm giác. Nghe được bánh nhất thanh, giống như có đồ vật gì ném vào từ hậu viện của nhà mình. Đều khác mặc quần áo, sau đó âm thầm vào nhà mình hậu viện. Nhìn thấy một đoàn không biết cái gì thịt, bị ném tại nhà mình đằng sau, không cần nghĩ cũng biết đây cũng không phải là vật gì tốt. Đem cái này đoàn thịt thu vào không gian, thả ra cảnh sát trưởng. Hiện tại vẫn là đêm tối, chỉ có cảnh sát trưởng mới có thể thấy rõ ràng là ai tại hướng nhà mình ném thịt. Cảnh sát trưởng bay đến phía sau núi, rất nhanh liền phát hiện trong rừng cây cất giấu 4 người. Thông qua cảnh sát trưởng tầm mắt, hắn nhận ra một cái trong đó người, chính là trước đại đội trưởng Lý Thành Lộc đại nhi tử, bị bộ đội khai trừ Lý Học Phi. 3 người còn lại hắn cũng không nhận ra, hẳn không phải là Khấu Sơn cho người. Cái này 4 người tới nhà hắn mục đích, chính là Lý Học Phi nói cho 3 người khác, Hạ Vân Thiên gia có tiền, còn có 4 gian nhà ngói. 3 người này dự định tại ăn Tết trước đó vớt lên một khoản tiền, liền đem cái chủ ý này đánh tới trên đầu của hắn. Nhìn thấy 4 người này, không cần nghĩ cũng biết 4 người này không có ý định làm việc tốt. Hắn ra lệnh cảnh sát trưởng phát ra ủ cục tiếng kêu này khoảng cách thời gian hơi dài, nghe lực xuyên thấu cũng tương đối mạnh. Đặc biệt là tại cái này rét lạnh mùa đông, 4 người đột nhiên nghe được dạng này tiếng kêu, kém chút đều bị dọa tè ra quần. Trương Tam hỏi, cái này cái gì gọi là âm thanh, làm sao khủng bố như vậy, chúng ta không phải là gặp được cái gì mấy thứ bẩn thỉu đi. Lý Học Phi cố giả bộ chấn định nói, đây là con cú tiếng kêu, bọn chúng chỉ ở ban đêm hành động, không có gì phải sợ. Một người khác cũng chậm chậm chấn định lên, ứng hòa nói, đúng, đây chính là con cú tiếng kêu, không có gì phải sợ. Huynh đệ chúng ta ngay cả chết còn không sợ, sợ hãi những thứ này. Người này nói chết còn không sợ, kỳ thật cũng chỉ là đang an ủi 2 người khác. 3 người bọn họ nhưng thật ra là đánh bạc thua, bị cho vay nặng lãi người đòi nợ, cùng đường mặt lộ phía dưới mới nghĩ đến đi ăn cướp. Bọn hắn ăn cướp người đầu tiên chính là Lý Học Phi, ai bảo gia hỏa này mặc một bộ quần áo khoác, xem xét liền không là người nhà bình thường. Kết quả 3 người đem Lý Học Phi đánh cho một trận, mới từ trên người hắn tìm ra 3 khối nhiều tiền cùng một gói thuốc lá. 3 người định đem Lý Học Phi buộc đi, hỏi trong nhà hắn đòi tiền. Kết quả bị Lý Học Phi một trận lắc lư, cái này mới đi đến được Hạ Vân Thiên nhà nơi này. Lý Học Phi dùng một chiêu hỏa thủy đồng dẫn, thành công để bọn hắn đem mục tiêu nhắm ngay Hạ Vân Thiên. Nhìn thấy 3 người, Hạ Vân Thiên cảm thấy cứ như vậy giết chết bọn hắn lợi cho bọn họ quá rồi. Hắn tìm ra một cái chậu gỗ, tùy tiện từ trong không gian làm một điểm nước tại trong chậu, đem bọn hắn ném vào tới thịt ném vào trong chậu gỗ. Mặc dù không biết khối này trên thịt bị tăng thêm thuốc gì, nhưng tuyệt đối có vấn đề. Lại đợi không sai biệt lắm 1 giờ, trong không gian đã nhanh 10 giờ. Thông qua cảnh sát trưởng tầm mắt, nhìn thấy 3 người còn tại trong rừng cây. Hắn lặng lẽ lật ra tường đây, đi tới Lý Học Phi nhà. Đem qua thịt nước rót vào nhà hắn nhà bếp trong chung nước, vạc nước là cơ hồ mỗi cái gia đình đều có công cụ. Nông thôn dùng nước không tiện, một cái thôn đồn cũng liền mấy ngụm nước giếng, gia cần muốn uống nước nấu cơm, liền phải đem nước trong giếng chọn về nhà rót vào trong chung nước, chậm rãi sử dụng. Giúp xong những này, hắn cố ý thả ra một con hổ tại trong rừng cây, phát ra nhất thanh to rõ tiếng hổ gầm âm. Một tiếng này hổ khiếu không chỉ có đem Lý Học Phi 4 người dọa cho phát sợ, còn đem Khấu Sơn Chuân có hạn mấy cái chó cũng dọa đến núp ở ổ chó bên trong. Trương Tam run rẩy nói, vừa mới đây có phải hay không là móng vuốt lớn thanh âm, giống như cách chúng ta nơi này còn rất gần. Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này. Lý Học Phi không có đạt tới mục đích, có chút không cam lòng nói ra, sợ cái gì, không phải liền là một con móng vuốt lớn nha, các ngươi không phải có súng sao? 3 người đúng là có một thanh thương, nhưng đồ chơi kia chính là một cái bộ dáng hàng. Dùng để dọa người, bọn hắn chính là dùng thanh thương này hù dọa Lý Học Phi. Trương Tam nói ra, chúng ta đi trước nhà ngươi, chờ đến đêm mai lại đến xem. Ngươi không phải nói tiểu tử này nhà chỉ một mình hắn sao? Bị huynh đệ chúng ta để mắt tới hắn liền chạy không được. Lý Học Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể đem 3 người này mang về nhà mình bên trong. Đến nhà hắn, 4 người cứ như vậy mơ hồ ngủ thẳng tới hừng đông. Chờ đến vừa rạng sáng ngày thứ 2, Lý Học Phi mẫu thân Vạn Quế Hương đến gọi Lý Học Phi rời giường, thế mới biết con trai mình mang theo ba người về nhà. Vạn Quế Hương nhìn xem trong nồi hai bát bắp cháo cùng hai cái bánh ngô, rõ ràng không đủ bọn hắn năm người ăn. Linh cơ khẽ động, đem bánh ngô thu vào trong giỏ, từ trong chun nước múc nước thêm đến trong nồi lớn. Hai bát có chút sền sệt bắp cháo, biến thành một nồi lớn hiếm có thể nhìn thấy bóng người bắp cháo. Đợi đến trong nồi nước đốt lên, Vạn Quế Hương đánh thức con của mình cùng bằng hữu của hắn. Bốn người cũng không có lo lắng Vạn Quế Hương, đem có thể chiếu thấy bóng người một sứ buồn bắp cháo tất cả đều uống sạch sành sanh. Sau khi uống xong, bốn người tiếp tục đi ngủ, chuẩn bị đêm nay lại đi Hạ Vân Tiên nhà một chuyến. Mà Vạn Quế Hương cũng đem trong nồi bắp ngô cháo uống xong, đi vào bên trong phòng của mình đi nạp đế giày. Mèo Đông cũng không là làm gì đều không làm, mà là tìm một chút có thể trong nhà kiếm sống giết thời gian. Đã làm không biết bao nhiêu bao lâu, Vạn Quế Hương cảm thấy mình bụng không thoải mái. Nàng chạy đến ngoài cửa nhà vệ sinh, ngồi xổm một hồi lâu đều không có chuyển biến tốt đẹp, mới vừa dậy chuẩn bị trở về gian phòng thời điểm, một đầu mới ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Loại này rét lạnh mùa đông, nếu là không kịp thời phát hiện, rất có thể sẽ bị đông cứng chết ở bên ngoài. Mà đang ngủ Lý Học Phi, cũng không biết là bị đau tỉnh, vẫn là trong lòng có cảm ứng. Ngay tại trên giường nằm ngay đơ hắn, đột nhiên a hét to nhất thanh, tỉnh cũng cảm giác bụng của mình một trận quặn đau. Lý Học Phi muốn gọi tỉnh bên trên ba người tiễn hắn đi bệnh viện, kết quả nhìn thấy ba người này tất cả đều bộ mặt biến thành màu đen, bờ môi phát tím dáng vẻ. Cái dạng này xem xét, rõ ràng chính là chúng độc dáng vẻ. Tại liên tưởng đến buổi sáng thời điểm, bốn người bọn họ cùng một chỗ ăn một sứ buồn bát cháo. Lý Học Phi đoán chừng mình cũng trúng độc, hắn vừa muốn xuống giường tìm người kêu cứu. Độc tính phát tác phía dưới, một đầu mới ngã trên mặt đất. Thời gian đảo mắt khi đêm đến, Vạn Quế Hương hàng xóm phát hiện nhà nàng ống khói không có bốc khói. Cảm thấy kỳ quái, liền đem chuyện này nói cho mình bạn già. Tại loại này rét lạnh mùa đông, chính là không có lương thực ăn, người bình thường nhà cũng sẽ cây đốt giường bốc cháy, trừ phi ra ngay cả gỗ cũng không có. Mà hàng xóm cách hai nhà ở giữa tấm cầm tường đây, nhìn thấy Vạn Quế Hương nhà cổ trong dạng còn chất đống rất nhiều tuổi, nhà nàng không phải thiếu khuyết tuổi. Hàng xóm nhỏ giọng hỏi bạn già, cái này Lý gia sẽ không lại xảy ra chuyện đi, trời lạnh như vậy ống khói đều không mang theo bốc khói. Hắn bạn già tức giận nói, xảy ra chuyện liền xảy ra chuyện, hắn Lý Thành Lộc đương đại đội trưởng thời điểm nghĩ tới ngươi, ngươi lão già này có phải hay không nhớ Vạn Quế Hương vậy lao nương nhóm. Ngươi nhìn ngươi, nói sự tình liền nói sự tình, làm sao giả kéo những thứ vô dụng kia. Cuối cùng, vẫn là nhà hàng xóm lao bà tử chạy đến trong sân hô, lao bạn, Vạn Quế Hương ngươi ở nhà bận điệu. Trước kia nàng cũng không dám la như vậy Vạn Quế Hương, đều là gọi đại đội trưởng nàng dâu. Nàng lớn tiếng gọi, đem không ít hàng xóm đều hô lên. Có người do hỏi, Lý Tẩu Tử, ngươi hô người ta làm gì, không thấy được người ta đều không muốn để ý đến ngươi. Cái này Lý Tẩu Tử đem tiền căn hậu quả đều nói một lần, có không có hứng thú thôn dân liền đi về nhà, cũng có mấy cái thôn dân dự định đi Vạn Quế Hương nhà đi xem một chút. Chương 166, Lý Học Phi hạ tuyến chương 166, Lý Học Phi hạ tuyến đợi đến mấy cái hàng xóm đi vào Vạn Quế Hương nhà, không có phát hiện Vạn Quế Hương. Lại đến Lý Học Phi gian phòng tìm người, gian phòng vừa mở ra liền thấy Lý Học Phi mặc quần áo trong, ghé vào băng lánh trên mặt đất, trên giường còn ngủ ba người. Có cái gan lớn thôn dân tiến lên xem xét, nhìn thấy Lý Học Phi bở môi phát tím, liền đoán được Lý Học Phi khả năng trúng độc. Mà trên giường nằm ba người, cũng là một mặt phát tím. Người thôn dân này hô lớn, nhanh đi gọi đại đội trưởng tới, Lý Học Phi bên trong độc chết, ba người này không biết, không phải chúng ta làng bên trong người. Lúc này, bên ngoài có người tìm được té xỉu ở nhà vệ sinh Vạn Quế Hương. Nàng cũng trúng độc, hiện tại đã bị đông cứng. Đều nhanh muốn ăn cơm Trần Lệ Hoa, nhận được thôn dân thông chi. Lập tức mặc quần áo tử tế đi vào hiện trường, nhìn thấy tình huống chi rồi nói ra, lập tức để dân binh tới phong tỏa hiện trường. Tiếp lấy lại hô, lớn một lốc, ngươi nhanh lên cưỡi ngựa đi công xã đi báo cảnh, liền nói chúng ta Khấu Sơn Chân có người đầu độc, còn có ba cái chúng ta kẻ không quen biết. Hiện tại cơ bản đã tuyết lớn ngập núi, nghĩ phải nhanh nhất đến công xã, chỉ có cưỡi ngựa đi. Xe đạp tại loại này tuyết động lộ diện, có đôi khi thật đúng là không bằng chân đi nhanh. Rất nhanh, hơn 10 dân binh liền đem Lý gia phong khóa lại. Hiện tại liền chờ lớn một lớp thông chi công xã người của đồn công an đến đây, lập tức chết 5 người, đây cũng không phải là Trần Lệ Hoa có thể giải quyết sự tình. Đến ban đêm trời tối thời điểm, lớn một lớp mới mang theo một cỗ xe tải đi tới Khấu Sơn Chân. Chiếc này thẻ xe vẫn là công xã công ty lương thực mượn qua tới, đồn công an kia hai chiếc ba nhảy tử, bởi vì thời tiết quá lạnh, không quá nguyện ý công việc, ở nhà mèo đông. Sắp trời đã tối, mấy cái công an cầm đèn tin nhìn một vòng, cũng không có nhìn ra như thế về sau. Dự định đêm nay trước trong thôn tá túc một đêm, ngày mai đang tra nhìn tình huống. Tình huống không có tra ra trước đó, Lý gia đồ vật không có bất kỳ người nào cảm động. Trần Lệ Hoa từ trong thôn trong kho hàng lấy ra một chút dự trữ lương, để vợ của mình làm mấy cái bánh ngô, sao điểm nhà mình chứa đựng thịt heo rừng, xem như giải quyết bọn hắn bữa tối vấn đề. Đến ban đêm lúc ngủ, Trần Lệ Hoa phạm vào khó. Lúc đầu dự định đến Hạ Vân Tiên nhà tá túc, kết quả hắn nhà đại môn treo khóa. Kỳ thật hắn bây giờ đang ở ra, là cố ý tại bên ngoài đại môn treo một thanh khóa, chính là đã đoán được Trần Lệ Hoa sẽ tới tá túc. Bất đắc dĩ Trần Lệ Hoa đành phải về nhà, đem đại đội bộ bên trong lò than đốt lên. Cũng may mấy cái này công an đều mang theo áo khoác tới, chấp nhận một đêm vẫn là có thể. Rất nhanh tới sáng sớm hôm sau, mấy cái công an có người tại Lý gia kiểm tra trong bọn họ độc vấn đề, có người bắt đầu loại bỏ lên xung quanh nhà hàng xóm tình huống. Khấu Sơn Chân bên trong không ai nhận biết ba cái kia người xa lạ, cũng bị một cái nữ công an lấy ra chỉ giấy bút, đem ba người này chân dung vẽ ra. Nữ công an nói ra, đại đội trưởng đồng chí, ngươi bây giờ liền phái người đem cái này ba tấm chân dung đưa đến công xã đồn công an, mời bọn họ nhanh chóng tra rõ ràng ba người này. Trần Lệ Hoa vẫn là phái ra ngày hôm qua lớn một lốc, mang theo 3 tấm chân dung còn có nữ công an 1 phong thư, cưỡi ngựa hướng về công xã đồn công an tiến đến. Tiếp xuống, chính là hỏi thăm Lý Học Phi tình huống. Biết được Lý Học Phi là bị bộ đội khai trừ nguyên nhân là phụ thân của hắn, trước đại đội trưởng Lý Thành Lộc, tham ô đồn bên trong công điểm cùng tiền. Lý Học Phi tại đồn bên trong cơ hồ không có có đắc tội người, mà Lý Thành Lộc, Lý Học Tưởng cơ hồ đắc tội qua làng tất cả mọi người. Ngoại trừ họ Lý cùng họ Trương mấy nhà, hắn cơ hồ chụp qua tất cả mọi người công điểm. Từ điểm đó phán đoán, toàn làng người đều có gây án hiểm nghi. Nhưng Lý Thành Lộc đã chết hơn 1 năm, ai sẽ như vậy có kiên nhận chờ lâu như vậy trả thù vợ con của hắn đâu. Mấy cái kiểm tra thi thể công an, rất nhanh liền phát hiện dấu ở Trương Tam trong ngực 1 trương giấy dầu. Thông qua phía trên mùi phán đoán, trương này giấy dầu trước đó là phát nổ thịt heo. Cái này công an có một cái to gan suy đoán, để 5 người tử vong chính là khối này biến mất thịt heo. Để chứng minh mình phỏng đoán, mấy tên công an để Trần Lệ Hoa từ thôn dân ra mua một con không hạ trứng gà mái, dùng lý ra trong chu nước đem giấy dầu ngâm vào đi, sau đó đem cua xong giấy dầu nước tràn vào gà mái trong bụng. Không tới 5 phút đồng hồ ở giữa, cái này bị rót độc thủy gà mái ở giữa độc chết. Thấy cảnh này công an cùng thôn dân, tất cả đều hít vào một hơi. Đây cũng quá độc, chính là dầu trên giấy dính lấy một điểm dầu, pha loãng xong cũng có thể làm rơi một con gà. Cái này nếu là cả khối thịt tan hết, hạ độc chết 5 người cũng không phải là không được a, thế nhưng là vì cái gì 3 người này muốn tới hạ độc chết Lý Học Phi mẹ con đâu, còn có chính là bọn hắn biết rõ khối này thịt có độc, làm sao sẽ còn ăn hết đâu. Một cái công an to gan suy đoán nói, có phải hay không là tại tẩy thịt thời điểm, khối thịt kia tiến vào trong chúng nước. Thuyết pháp này để mọi người nhãn tình sáng lên, mấy người nghĩ nghĩ cũng đều đồng ý thuyết pháp này. Bao thịt khối kia giấy dầu bọn hắn cũng đều thấy được, cũng liền có thể bao cái 2-3 lượng dáng vẻ. Như thế điểm thịt tại thanh lúc rửa tiến vào trong chúng nước, cũng không phải là không được sự tình. Đến lúc xế chiều, công xã đồn công an đưa tới tin tức. Kia 3 tấm trên bức họa người là công xã 3 cái lưu manh, bọn hắn theo thứ tự là Trương Tam, Lý Tứ cùng Vương Nhị Xẻo Mụn. Trước đó mấy lên chưa phá cướp bóc án, trải qua người bị hại miêu tả, phạm tội hẳn là bọn hắn. Biết là 3 người này, công an rất nhanh liền tìm hiểu nguồn gốc, tìm được công xã một cái dưới đất sòng bạc. Cũng phân tích ra 3 người này là bởi vì thua tiền mới để mắt tới Lý Học Phi. Nhưng là thế nào cũng không có hiểu rõ, vì cái gì Lý Học Phi một nhà sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng quy vu tận. Cuối cùng mấy cái công an thảo luận kết quả là Lý Học Phi lấy được một khối mang độc thịt, để mẹ của mình Vạn Quế Hương phụ trách làm. Vạn Quế Hương không cẩn thận đem thịt tiến vào trong chung nước, nhưng nàng không biết trong thịt có độc. Tiếp tục dùng trong chung nước làm bằng nước cơm, chờ đến đồ ăn sau khi làm xong, thịt đều bị Trương Tam, Lý Tứ cùng Vương Nhị Xẻo Mụn 3 người ăn. Vạn Quế Hương cùng Lý Học Phi mẹ con hẳn là ăn trong vạc làm bằng nước những vật khác, cái này cũng có thể đem Lý ra mẹ con một cái chết trên mặt đất, một cái chết ở bên ngoài giải thích rõ ngoại trừ. Bọn hắn hẳn là chúng độc hơi nhẹ một chút, chờ đến phát hiện có độc thời điểm, đã tới không kịp kêu cứu, chỉ có thể hơi vùng vẫy một hồi. Mấy người phân tích xong, đem mình phỏng đoán tạo thành một cái báo cáo. Liền đem 5 người thi thể đặt lên xe tải, lôi trở lại công xã lại làm xử lý. Lý Học Phi nhà phòng ở, cũng bị mấy tên công an dán lên giấy niêm phong. Trần Lệ Hoa cũng tại Lý gia trên cửa chính, cũng dán lên khấu sơn chuân giấy niêm phong. Chính là không tiếp giấy niêm phong, khấu sơn chuân người cũng không dám tới gần Lý gia phòng ở nơi này đột tử 5 người, tại khấu sơn chuân toàn thể thôn dân trong mắt, nơi này là thật to chẳng lành. Ai cũng không muốn tại sắp lúc sau Tết, chạy đến nơi đây tìm suối quẩy. Nếu là dính lên cái gì mấy thứ bẩn thỉu, vậy cái này năm cũng không cần qua. Chẳng ai ngờ rằng, đã từng uy phong vô cùng trước đại đội trưởng Lý Thành Lộc một nhà. Tại ngắn ngủi thời gian hơn 1 năm, một nhà 4 miệng toàn bộ chết oan chết uổng. Có người nói Lý gia phòng ở không rõ, cái này mới tạo thành một nhà 4 miệng chết oan chết uổng. Rất nhiều thôn dân đều tin tưởng thuyết pháp này, chính là làng bên trong nhân khẩu nhiều người hơn nữa nhà, cũng không dám đánh Lý gia nhà chủ ý, sợ loại này chẳng lành chuyển đến nhà mình trên thân. Mắt thấy sắp qua Tết, Hạ Vân Tiên phát hiện còn có rất nhiều việc cần tại năm trước làm xong. Nghĩ năm trước cần làm một ít chuyện, năm trước muốn trước đi nhìn một chút phân biệt tại Thảo Nguyên cùng Liên Xô 4 nữ nhân, còn muốn đi bái phòng một chút Khang Hổ toàn gia. Lại cho sắt thép đưa lên cuối cùng một nhóm vật tư, thời gian đủ, hắn dự định đi một chuyến Thượng Hải thị, gặp một chút nguyên thân ông ngoại, mồ mô. Nghĩ như vậy xuống tới, hắn cũng cảm giác năm trước thời gian có chút không đủ dùng. Chương 167, Mã Phỉ chương 167, Mã Phỉ sáng sớm hôm sau, 23 tháng chạp ngày Tết ông táo, đến ngày Tết ông táo thì tương đương với đến năm. Hạ Vân Tiên sáng sớm dậy, liền đem đại môn khóa lại, vội vàng xe la rời đi khấu sơn chuân. Tại một cái địa phương không người, đem xe la thu vào không gian, để Phi Vũ mang theo mình thẳng đến tháp Na, tháp Nhã nhà bay đi. Có Kim Huyền làm định vị, cũng không lo lắng tìm không thấy vị trí của các nàng. Chờ đến tháp Na, tháp Nhã nhà không sai biệt lắm 10 dặm thời điểm, hắn thả ra 4 đầu tuần lộc, lôi kéo một cái mang theo toa xe trượt tuyết, trong xe mang theo, đưa cho tháp Na các nàng vật tư còn có một số đồ ăn vặt. Đợi đến có thể nhìn thấy tháp Na nhà lều trên thời điểm, còn nhìn đến đây có 10 mấy cái lều trên. Hắn có chút không nghĩ ra, tháp Na nhà liền 4 người, gần như thế đại lều trên sao? Tiếp lấy liền nghe đến liên tiếp tiếng chó sủa. Nhìn thấy mấy chục con mông cổ ngao xông ra lều trên phạm vi, đối hắn sủa inh lên. Từ trên trong phòng, xông ra không ít người mặc mông tộc trang phục đại hán. Ba Lạp Đồ nhìn thấy bay trên không trung Phi Vũ, dùng tiếng mông cổ hô, tất cả dừng tay, không là địch nhân, hắn là bằng hữu của ta, là bằng hữu của ta đến đây. Hô xong, Ba Lạp Đồ liền đi hướng Hạ Vân Thiên vị trí. Ngay tại Ba Lạp Đồ đi hướng hắn thời điểm, tại trên trong phòng Tháp Na, Tháp Nhã cũng đi ra. Các nàng xem đến không trung Phi Vũ, liền biết là trong lòng các nàng thần đến đây, 2 tỷ bội dẫn theo 3 bát đại đóng liền hướng hắn chạy tới. Chờ Ba Lạp Đồ đi đến bên cạnh hắn, hắn nghi ngờ hỏi, Ba Lạp Đồ đại thúc, nơi này làm sao nhiều người như vậy còn có chó, các các ngươi tại cử hành cái gì hoạt động sao? Ba Lạp Đồ nói ra, chúng ta nơi này tình huống có chút không tốt lắm, ngươi trước cùng ta về nhà lại nói. Tại Ba Lạp Đồ dẫn đầu dưới, hắn vội vàng tuần lộc lôi kéo Trượt Tuyết rất nhanh liền tiến vào doanh địa. Cùng Ba Lạp Đồ đem trong xe vật tư toàn đều chuyển vào Ba Lạp Đồ nhà cất giữ vật liệu liệu chiên. Ba Lạp Đồ lúc này mới giảng thuật nơi này tụ tập nhiều người như vậy nguyên nhân. Nguyên lai là năm nay thảo nguyên gặp lớn bão tuyết, bị chết rét rất nhiều dê bò. Tới gần Ba Lạp Đồ nhà phụ cận dân chăn nuôi còn tốt chút, bởi vì Hạ Vân Thiên đem trong tay bọn họ chết cóng dê bò đều lấy đi. Để tổn thất của bọn họ hạ xuống thấp nhất, có dân chăn nuôi so những năm qua kiếm còn nhiều hơn. Chuyện này rất nhanh liền bị những này dân chăn nuôi truyền ra ngoài, càng ngày càng nhiều dân chăn nuôi nghĩ đem trong tay chết cóng dê bò bán đi, giảm bớt tổn thất của mình. Nhưng liền ngay cả Ba Lạp Đồ đều không liên lạc được Hạ Vân Thiên, bọn hắn làm sao có thể tìm tới hắn? Có chút dân chăn nuôi là thuần phát, bọn hắn chỉ có thể trách mình thời vận không đủ. Nhưng cũng có chút người đồng ý đồ xấu, đều biết Ba Lạp Đồ nhà phụ cận dân chăn nuôi trong tay có tiền, bọn hắn liền đóng vai thành mã phỉ chuẩn bị cướp sạch nơi này dân chăn nuôi. Ngay từ đầu bọn hắn giết chết ngoại vi hai hộ dân chăn nuôi, kết quả tại vận chuyển châu, dê, ngựa thời điểm lộ ra vết tích, đưa tới chung quanh dân chăn nuôi cảnh giác. Những mục dân trải qua một phen xem xét, biết kia hai nhà dân chăn nuôi gặp mã phỉ tập kích. Tại trên thảo nguyên, dân chăn nuôi cùng mã phỉ ở giữa nhân vật cũng là có thể lẫn nhau chuyển đổi. Mười mấy nhà dân chăn nuôi bị làm đến lòng người bàng hoàng, lúc này mới nghĩ đến trước liên hợp lại. Dù sao bọn hắn hiện có gia súc cũng không nhiều, chính là dùng cỏ khô ném cho ăn cũng có thể chống đỡ đến mùa xuân, đến lúc đó tại tách ra chăn thả tốt. Cái này mới có Hạ Vân Tiên nhìn thấy một màn này, mười mấy cái lều chiên vây tại một chỗ, phản phất một cái thôn xóm. Hơn 10 đầu chó chăn cừu rời rạc ở trung quanh, tùy thời chuẩn bị ứng đối xâm phạm mã phỉ. Ba Lạp Đồ còn nói cho hắn biết, ngay tại đêm qua bọn hắn nơi này bị đàn sói công kích. Buổi sáng hôm nay xem xét thời điểm, phát hiện có người tại bọn hắn doanh địa bên ngoài rội cho máu tươi, là có người cố ý đem đàn sói hấp dẫn tới. Đêm qua chiến đấu, bọn hắn tổn thất 5 con chó chăn cừu. Tưởng tượng liền biết đây là mã phỉ làm, muốn thông qua loại phương thức này đến giết chết những mục dân chó chăn cừu. Đợi đến bọn hắn cho rằng những này chó chăn cừu không có uy hiếp thời điểm, chính là bọn họ tập kích cái này doanh địa thời điểm. Nghe xong Ba Lạp Đồ giảng thuật, Hạ Vân Tiên cũng biết bọn hắn gặp phải khó khăn. Hắn dự định trợ giúp những này dân chăn nuôi vượt qua lần này nan quan lại nói, mặc kệ những này là ngựa thật phỉ hay là giả mã phỉ, đều không có ý định lưu lấy bọn hắn. Từ Ba Lạp Đồ ngựa trong giáp dẫn ra một con ngựa, cưỡi ngựa tại doanh địa bốn phía chạy một vòng. Trên thực tế là đem trong không gian móng đuốt lớn vân và nước tiểu rơi tại doanh địa trung quanh, sói hoang khứu giác là rất nhạy cảm, người được móng đuốt lớn mùi, bọn chúng nhất định không còn dám tới gần. Tại giã ngoại hạ trại thời điểm, cũng có thể giải lên móng đuốt lớn vân và nước tiểu cùng nước tiểu. Bất quá làm như vậy, tốt nhất may mắn không muốn gặp được cái khác móng đuốt lớn, không phải chỉ sẽ chết càng nhanh. Cái này doanh địa dân chăn nuôi, vẫn là có không ít biết hắn. Bọn hắn trước đó chính là đem mình dê bỏ bán cho hắn, lúc này mới giảm bớt tổn thất của mình. Vào lúc ban đêm, Ba Lạp Đồ giết một con dê. Để A Như Na làm sở trường nhất tay bắt thịt dê đến chiêu đãi hắn, bởi vì sợ ban đêm sói hoang sẽ tập kích doanh địa, năm người uống rượu cũng là lướt qua liền thôi. Vào lúc ban đêm, ngay tại hắn lúc ngủ, bị hắn đặt ở trên ngoài phòng cảnh giới cảnh sát trưởng phát tới cảnh báo, thông qua cảnh sát trưởng tầm mắt thấy được một người, hướng trong doanh địa ném đi thứ gì, liền nhanh chóng chạy trốn. Gia hỏa này trên thân hẳn là lau cái gì che đậy mùi dược thủy, không phải trong doanh địa chó chăn cừu không sẽ an tĩnh như vậy. Để cảnh sát trưởng đi theo hắn, mình thì nhanh chóng rời giường mặc quần áo. Doanh địa trung quanh bị mình gắn móng nuốt lớn phân và nước tiểu, đang giận vị không có triệt để tiêu tán trước đó, đàn sói cũng không dám lại tập kích doanh địa. Không có nỗi lo về sau, hắn đi theo người này rời đi doanh địa. Người này cũng là rất cẩn thận, tại doanh địa hơn một dặm địa phương thả một con ngựa, đoán chừng là sợ hai tiếng vó ngựa đánh thức chó chăn cừu. Nhìn thấy người này cưỡi lên ngựa, hắn tiến nhập không gian, để cảnh sát trưởng mang theo trên không trung đi theo người này. Người này cưỡi ngựa tại trời tuyết lớn tức khí mà chạy mấy chục dặm đường, mới đi đến được một cái doanh địa. Doanh địa cổng có hai cái cả lơ phất phơ người tại đứng gác, dựa ở trên cọc gỗ mặt. Hắn trên không trung nhìn thấy, cái này doanh địa diện tích rất lớn, bên trong còn có không ít gia súc, nhìn tới đây chính là bọn này mã phỉ hang ổ. Hắn rời đi không gian, lặng lẽ sờ đến hai cái đứng gác người bên người. Tại hai người còn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, vặn gãy cổ hai người. Mở ra một cái lều chiên, nhìn thấy bên trong có ba đại hán đang ngủ. Bên cạnh còn có ba thanh mỏ xin nạ gẳng súng trường, dùng dao cắt đứt ba người cổ, đem ba thanh thương còn có ba trên thân người thứ đáng giá tất cả đều thu vào. Tiếp xuống chính là từng cái lều chiên giết đi qua, có lều chiên còn chứng kiến nữ nhân. Cũng không biết những nữ nhân này là mã phỉ, vẫn là bọn hắn giành được, liền trực tiếp đánh ngất xỉu các nàng, có thể không có thể còn sống sót liền nhìn vận mệnh của các nàng. Cái này trong doanh địa mã phỉ cũng thật nhiều, không sai biệt lắm có trên dưới 100 người. Biết đây đều là mã phỉ, hắn hạ lên tay cũng không có chút nào nương tay. Đem những này mã phỉ đều giết xong sau, hắn toàn thân đều tản ra sát khí. Nồng như vậy nặng sát khí, nếu là gặp được hiểu công việc người, nhất định đó có thể thấy được hắn giết qua không ít người. Đem mã phỉ giành được gia súc tất cả đều thu vào không gian, những này mã phỉ thi thể liền giao cho sói hoang xử lý. Bọn hắn không là ưa thích hấp dẫn sói hoang công kích dân chăn nuôi sao? Hiện tại liền để thi thể của bọn hắn làm ra cuối cùng một tia công hiến. Hắn tiến nhập không gian tắm rửa một cái, đem quần áo trên người tất cả đều đổi một lần. Lúc này mới hướng về tháp Na nhà lãnh địa tiến lên, chờ trở lại doanh địa thời điểm, sắc trời chính là trước tờ mở sáng thời điểm tối tăm nhất. Chương 168, cho 2 tỷ bội đổi vũ khí chương 168, cho 2 tỷ bội đổi vũ khí Hạ Vân Tiên cởi y phục xuống, chui vào trong chăn. Đợi đến 2 tỷ bội lúc tỉnh lại, nhìn thấy trong chăn hắn, tổng có thể cảm giác được trên người hắn tản ra hàn ý 2 tỷ bội tự nhiên biết đây là sát khí, vừa mới giết qua người còn không có hoàn toàn thu liễm. Lại thêm nửa đêm thời điểm 2 tỷ bộ tỉnh lại, không nhìn thấy hắn. Nhất định là tối hôm qua lại có mã phỉ đến đây, bị hắn phát hiện đồng thời đuổi tới mã phỉ hang ổ, bằng không thì cũng không giải thích được trên người hắn như thế đại sát khí nguyên nhân. 2 tỷ bộ cứ như vậy ôm vẫn còn ngủ say bên trong hắn, ai cũng không nói gì. Thời gian chậm rãi đến trưa, hắn cùng 2 tỷ bộ mới rời khỏi liều chiên. Cho mình cùng 2 tỷ bộ làm một phần đao tất diện, cái đồ chơi này làm lên tới vẫn là thật mau. 2 tỷ bộ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cách làm này, liền thấy hắn tay trái một cái mì bắt, tay phải một thanh cắt thịt tiểu đao, dùng tiểu đao thật nhanh gọt lấy mì bắt. Cắt đứt xuống tới mặt phiến mỏng như lá liễu, lọt vào sôi chảo trong nước nóng. Đợi đến mặt phiến nấu xong, hắn từ nấu thịt dê trong nồi múc chút dê canh, tưới lên nấu xong đao tất diện bên trên. Cái này một bát đao tất diện, tại hiện tại Thảo Nguyên đã thuộc về xa xỉ phẩm. Bột mì tại Thảo Nguyên cũng không thấy nhiều, chỉ có đi công xã thời điểm, những mục dân mới có thể xa xỉ mua lấy mấy cân. Đã ăn xong cơm trưa, hắn mang theo Tháp Na, Tháp Nhã tỷ muội cưỡi ngựa rời đi doanh địa phạm vi. Hắn chỉ đem mình giết mã phỉ sự tình, nói cho ba lạp đồ một nhà, cái khác dân chăn nuôi cũng không biết mã phỉ đã bị tiêu diệt. Hạ Vân Tiên cảm thấy, tại không cần chăn thả tình huống dưới, những mục dân dạng này ở cùng một chỗ hình thành một cái doanh địa, ngược lại càng thêm an toàn. Trên bầu trời có Phi Vũ cùng Kim Huyền tại điều tra, rất nhanh đã tìm được một nhỏ bầy dê vàng. Hắn đem 2 tỷ muội mang ra, một là vì giải sầu một chút, hai là nhìn một chút 2 tỷ muội thương pháp. Thông qua lần này mã phỉ tập kích sự tình, hắn cảm thấy 2 tỷ muội trong tay ba bát đại đóng có chút là hậu. Hắn chuẩn bị đem trong không gian 5-6 nửa cầm 2 thanh cho các nàng sử dụng, gia tăng các nàng năng lực tự vệ. 2 tỷ muội thương pháp còn là rất không tệ, khoảng cách bọn này dê vàng mấy chục mét khoảng cách. Bành, bành 2 tiếng súng vang, liền đánh bại 2 con dê vàng. Tiếp xuống chuẩn bị kéo cài chốt cửa thân thời điểm cũng có chút khó khăn, 3 thanh lớn đóng thân súng quá dài, thực sự không thích hợp lập tức sử dụng. 2 tỷ muội chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem chạy trốn dê vàng, hắn giơ lên trong tay 5-6 nửa, lại là phanh, phanh 2 thương, đánh chết 2 con dê vàng. Hắn không có đối với mấy cái này dê vàng đuổi tận giết tuyệt, hắn đánh chính là 2 con công dương. Đem trong tay 5-6 nửa, đóng lại bảo hiểm, đưa cho Tháp Na nói ra, thử một chút thanh thương này, có thể chứa 10 phát đạn, còn có thể liên phát, so 3 bát đại đắp kín dùng. 2 tỷ muội đã sớm chơi qua 3 lạp đồ trong tay cái kia thanh 5-6 nửa, tự nhiên tương đối quen thuộc. Tháp Na vào tay liền đem bảo hiểm mở ra, nhắm chuẩn chạy trốn dê vàng. Đáng tiếc bọn này dê vàng chạy đã rất xa, mặc dù không có chạy ra 5-6 nửa tầm bắn, nhưng Tháp Na vẫn là không có đánh tới. Tháp Na lại đem 5-6 nửa đưa cho muội muội Tháp Nhã, nàng biết muội muội thương pháp tốt hơn chính mình, Tháp Nhã đối chạy trốn dê vàng bẩy lại là nổ 2 phát súng. Một con dê vàng bị viên đạn đánh trúng, một cái lảo đảo nằm sấp ngã xuống trên mặt tuyết, nhưng hẳn không có đánh trúng yếu hại, cái này dê vàng dễ dỗi lấy phát ra tiếng kêu. Đáng tiếc cái khác dê vàng đều tại chạy trốn, ai có thời gian lo lắng sống chết của nó. Nhìn thấy 2 tỷ muội đều sẽ sử dụng 5-6 nửa, Hạ Vân Tiên nói ra, đã các ngươi đều sẽ dùng loại này thường, vậy ta ngày mai liền chuẩn bị cho các ngươi 2 thanh loại này thường, dạng này các ngươi cũng có thể an toàn hơn một chút. Ba người đem bị đánh đến 5 con dê vàng toàn bộ lấy máu mở ngực xử lý, không có mang bao tải những vật này, xuống nước cái gì liền đều mang không đi. Gọi Hạ Phi Vũ cùng Kim Huyền, để bọn chúng có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Ba người đem 5 con dê vàng cột vào một con ngựa phía trên, 5 con đi nội tạng dê vàng, cộng lại cũng liền 100 năm, 60 cân dáng vẻ, ngựa nâng lên tới vẫn là rất nhẹ nhàng. Hắn cùng Tháp Nhã cùng cưỡi một con ngựa, ba người cứ như vậy chậm rãi về tới doanh địa. Tự nhiên thu hoạch một đám dân chăn nuôi ánh mắt hâm mộ, bọn hắn đều làn đến qua dê vàng thịt, tự nhiên biết dê vàng thịt mỹ vị. Về đến nhà, tự nhiên có ba lạp đồ tiếp nhận xử lý dê vàng nhiệm vụ. Ba người tiến vào lều trên nghỉ ngơi thật tốt một chút, chờ đến trời tối thời điểm, người một nhà tại trên trong phòng đốt đèn báo vui vẻ ăn thịt, uống rượu. Biết ma phỉ đã được giải quyết, ba lạp đồ bông ra tiểu lượng cùng ăn uống. Một giờ sau, ba lạp đồ thành công ngủ thiếp đi. Mang theo Tháp Na, Tháp Nhã tỉ bội rửa mặt xong, về tới bọn hắn cái kia nhỏ trên trong phòng. Hôm sau tảng sáng thời điểm, hắn lặng lẽ rời khỏi giường. Từ ngựa trong rạp dẫn ra một thất đại hắc mã, đây là ba lạp đồ nhà chạy nhanh nhất một con ngựa. Ước chừng buổi sáng lúc 10 giờ, hắn về tới doanh địa. Trên thân có 2 cái dùng bao vải bao lấy dài mảnh vật, thân ngựa bên trên còn đặt vào một cái bao tải. Tháp Na, Tháp Nhã nhìn thấy hắn trở về, đều chạy tới ôm hắn, các nàng còn tưởng rằng hắn vô thành vô tức đi. Chờ tiến vào lớn liều chiên, hắn đem thứ ở trên thân cầm xuống dưới, giải khai vải về sau, Tháp Na, Tháp Nhã mới phát hiện vải bên trong là 2 thanh 5-6 nửa. Hạ Vân Tiên nói ra, cái này 2 thanh thương là ta chuẩn bị cho các ngươi, thương ta đều điều chỉnh từ tốt, các ngươi có thể yên tâm sử dụng. Nói xong, kéo qua cái kia bao tải, từ bên trong xuất ra từng cái giấy dầu bao, nói tiếp, trong này là 5-6 nửa đạn, tổng cộng là 1 ngàn phát, còn có cái này 2 đem khẩu súng cho các ngươi dùng phòng thân, thanh này đại cho ba lạp đồ thúc thúc. Ngoại trừ cho 2 tỷ muội một người chuẩn bị 1 thanh 5-6 nửa, còn chuẩn bị cho các nàng một cây súng 54 dùng để phòng thân. Chuẩn bị cho ba lạp đồ 1 thanh 20 vang lên hộp pháo, khẩu súng kia quá lớn, không thích hợp ẩn tàng, thích hợp hắn loại này mông tộc đại hán. Trưa hôm đó, hắn bồi tiếp Tháp Na, Tháp Nhã một nhà hảo hảo ăn một bữa cơm trưa. Lúc ăn cơm, hắn đưa ra rời đi, Tháp Na, Tháp Nhã mặc dù không bỏ, lại cũng biết mình nam nhân là cái người làm đại sự, rời đi một nhất định có lý do của mình. Hắn vội vàng tuần lộc trượt tuyết rời đi doanh địa rất xa, không nhìn thấy người thời điểm, đem trượt tuyết thu vào trong không gian. Này mới khiến Phi Vũ mang theo mình hướng Ma Hùng cảnh nội bay đi. Hắn cho Liên Xô Diệu Nạ, Hải Hệ Nạ 2 tỷ bội đưa một chút vật tư, đuổi tại 27 tháng chạp bên trên buổi trưa xuất hiện ở xưởng sắt thép. Giao xong trong xưởng nhiệm vụ, hắn năm nay công việc liền xem như hoàn thành, ăn Tết trước lại cũng không cần đến xưởng sắt thép, trong xưởng mở đại hội cũng không cần hắn cái này nho nhỏ mua sắm viên tham gia. Rời đi xưởng sắt thép, hắn lại hướng về Khang Hổ chỗ quân đội đại viện tiến đến. Bọn hắn cái này quân đội đại viện không lớn, chủ yếu đều là bọn hắn cái này sư gia thuộc, mà Khang Hổ chính là cái này sư sứ trưởng. Trông thấy quân đội đại viện thời điểm, hắn từ trong không gian làm ra một cái bao tải, trong bao bố là chuẩn bị xong một con lợn rừng. Đến Khang Hổ cấp bậc này, trong tay hắn đồ tốt còn nhiều, cùng đưa một chút rượu thuốc lá cái gì, còn không bằng trực tiếp đưa một con lợn rừng bây giờ tới. Hắn tặng đầu này lợn rừng giết xong sau chỉ có hơn 100 cân, nâng lên đến cũng không tính đặc biệt đột. Mới vừa đi tới cửa đại viện, liền bị một sĩ binh ngăn cản đường đi, hắn hỏi: "Đồng chí, ngươi là làm cái gì, biết đây là địa phương nào sao?" Hắn một bên khiêng bao tải vừa nói: "Đồng chí, ta là tới tìm Khang Hổ, ta là cháu hắn. Vậy ngươi biết vợ hắn cùng khuê nữ kêu cái gì sao?" Chương 169, gặp lại Khang Hổ, đến Thượng Hải thị. Chương 169, gặp lại Khang Hổ, đến Thượng Hải thị. Hạ Vân Thiên không nghĩ tới cái này chiến sĩ vẫn rất cảnh giác, nói ra: "Lao bà hắn cứ gọi Hình Diễm, hắn khuê nữ gọi Khang Tiểu Lôi, nhà hắn ở tại nơi này cái đại viện số 1 biệt tử." Cái chiến sĩ này không nghĩ tới hắn biết đến nhiều như vậy, xem ra thật là Khang Hổ nhà thân thích. Nhưng là một lão binh, hắn vẫn là cảm nhận được Hạ Vân Thiên trên người có một cỗ nhàn nhạt sát khí. Trước mắt tiểu hỏa tử nhất định không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, tiểu tử này nhất định từng thấy máu. Người tên là gì, trước ghi danh một chút, ta gọi điện thoại xác nhận một chút. Hạ Vân Thiên dựa theo chỉ thị, tại đăng ký bản bên trên viết lên tên của mình. Nhìn thấy hắn biết chữ, chiến sĩ không khỏi nói ra: "Tiểu tử ngươi xem ra còn trải qua học." Nói xong, điện thoại của hắn cũng tiếp thông. Hỏi: "Tiểu Lôi a, nhà ngươi có phải hay không có cái gọi Hạ Vân Thiên thân thích a?" Tiếng điện thoại âm vẫn là rất lớn, Hạ Vân Thiên nghe được rõ ràng, điện thoại bên kia chuyển đến Khang Tiểu Lôi thanh âm: "Làm sao ngươi biết Hạ Vân Thiên danh tự?" Tiểu tử kia đi tới cửa đại viện, nói là tới tìm ngươi cha, cha ngươi đây không phải đi làm sao, ta liền hỏi một chút ngươi có biết hay không. Nếu là nhận biết, ngươi liền đến một chuyến cửa chính, đem hắn mang vào. Được rồi, ta lập tức liền tới đây, ngươi đừng cho hắn đi. Nhìn xem Hạ Vân Tiên trên bờ vai còn khiêng một cái bao tải, trong tay cũng mang theo một cái túi tiền, nói ra: "Đồng chí, ngươi khiêng cái gì, trước buông xuống nghỉ ngơi một chút đi, tiểu Lôi nha đầu kia tới cửa còn muốn hơn 10 phút. Hạ Vân Tiên cười một cái nói: "Không mệt, chính là từ quê quán mang tới một chút thổ đặc sản." Nói xong, hắn tìm tới một khối đất trống, đem trên bờ vai bao tải để xuống, trong tay dẫn theo điểm túi tiền còn trộm trong tay. Tiếp xuống, cái chiến sĩ này ngay tại bộ hắn, hắn tự nhiên biết chiến sĩ ý tứ. Đem mình là một cái thợ săn, thường xuyên lên núi chuyện săn thú cùng hắn nói. Chiến sĩ lúc này mới trầm tĩnh lại, nếu như là một cái thường xuyên lên núi săn thú thợ săn, trên người có cỗ nhàn nhạt sát khí liền rất dễ lý giải. Một mực chờ hơn 10 phút, Khang Tiểu Lôi cái này mới thở hồng hộc chạy tới. Bởi vì là quân đội đại viện, hạ xong tuyết về sau, đường trên mặt tuyết đọng liền bị binh sĩ quét sạch sẽ. "Vân Thiên, sao ngươi lại tới đây?" Khang Tiểu Lôi cao hứng mà hỏi. Hạ Vân Thiên cười một cái nói: "Trước kia không biết còn có sự hiện hữu của các ngươi, hiện tại biết tự nhiên muốn tại ăn Tết trước đó qua tới bái phòng một chút." Nói xong, hắn đem trên đất bao tải một lần nữa vác lên vai, đối chiến sĩ nói ra: "Ta hiện tại có thể tiến vào sao?" "Được rồi, Tiểu Lôi nha đầu tới, ngươi liền đi vào đi." "Đi trên đường?" Khang Tiểu Lôi hỏi: "Trong bao bố là cái gì a, nhìn rất nặng bộ dáng." "Thịt heo, chờ đến nhà ngươi lại nói, đại gia cùng đại nương lúc nào trở về?" Khang Tiểu Lôi nhìn đồng hồ tay một chút nói ra: "Cũng nhanh thôi, ta vừa mới cho bọn hắn gọi điện thoại, đoán chừng bọn hắn tan tầm liền sẽ trở về." Đi theo Khang Tiểu Lôi đi tới một cái tiểu biệt tử, đẩy cửa vào. Hắn mới vừa đi vào liền thấy cái viện này có hơn 100 mét vuông lớn nhỏ, Khang nhà phòng ở là một tòa tầng 2 gạch lâu. Đợi đến Khang Hổ cùng Hình Diễm lúc tan việc, nhìn thấy cho bọn hắn mang đến nguyên một đầu lợn rừng, còn có hai bình mật ong cùng một chút làm cây nấm, kia là tương đương cảm động. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Vân Tiên sẽ đuổi tại ăn Tết trước, sang đây xem bọn hắn, còn cho bọn hắn đưa tới nhiều như vậy thịt. Lấy Khang Hổ cùng Hình Diễm cấp bậc này, mỗi tháng tiền lương dùng để ăn thịt cũng không có vấn đề gì, nhưng khó liền khó ở trên thị trường thiếu thịt, bọn hắn mỗi tháng con tin cũng cứ như vậy điểm. Hạ Vân Thiên đưa tới cái này một đầu lợn rừng, đã bù đắp được hai vợ chồng một năm số lượng. Khang Hổ hỏi: "Vân Thiên, làm sao ngươi tới đến chúng ta nơi này cách Khấu Sơn Chuẩn cũng không gần." Khang Hổ trước đó đi tìm hắn thời điểm, tự nhiên biết hiện tại giao thông không tiện, làm sao đều nghĩ không rõ lắm hắn là làm sao qua được, còn mang theo nguyên một đầu lợn rừng tới. Hạ Vân Thiên cười một cái nói: "Khang đại gia, mỗi người đều có bí mật của mình, ngươi vẫn còn không biết rõ tốt." Khang Hổ cũng không phải người bình thường, không phải tùy tiện một cái lý do liền có thể lừa dối. Cùng nói bừa lý do, còn không bằng trực tiếp lựa chọn không nói. Lúc ăn cơm tối, Hình Diễm làm bốn đồ ăn một chén canh, chủ tài hay là hắn mang tới thịt heo rừng làm thịt kho tàu, cái này khiến Hình Diễm đều có chút ngượng ngùng. Lúc ăn cơm tối, Khang Hổ lấy ra hai bình bao đài cùng hắn uống. Uống đến nửa đường thời điểm, Hình Diễm xuất ra một cái phong thư cho hắn. Hình Diễm nói ra: "Đã ngươi không có ý định lưu tại đại gia, đại đương nơi này ăn Tết, vậy chúng ta đưa cho ngươi tiền mừng tuổi, ngươi nhất định phải cất kỹ." Ăn cơm trước, Hình Diễm muốn đem lợn rừng tiền cho hắn, bị trời lấy đây là đưa cho bọn họ ăn Tết niên kỷ lễ cự tuyệt. Hiện tại Hình Diễm nói đây là cho hắn tiền mừng tuổi, hắn cũng liền thu bảo. Dừng lại cơm tối ăn xong, Khang Hổ đã không đứng lên nổi, cũng may hắn còn bảo lưu lại một tia ý thức. Hỏi: "Vân Thiên, ngươi thật không ở nhà ta một đêm?" "Không được, đại gia, ta ở bên ngoài nhà khách mở ra gian phòng. Sáng sớm ngày mai liền chuẩn bị về nhà, ở tại nhà ngươi ta sợ lầm điểm." Hạ Vân Thiên nói. Khang Hổ nghĩ nghĩ cũng tỏ ra là đã hiểu, bọn hắn cái này quân đội đại viện tại thành thị bên cạnh, đi hướng trong thành xác thực cần một chút thời gian. đã ngươi có việc, đại gia cũng không ngăn ngươi, ngươi đem cái này dương rượu mang lên, coi như là đại gia cho ngươi năm mới lễ vật. Hạ Vân Thiên cũng không có khách khí, nâng lên trên mặt đất dùng hòm gỗ chứa mao đài, cùng Khang Hổ một nhà chào hỏi nói ra, đại gia, đại đường, tiểu Lôi tỷ, các ngươi ở nhà đi, ta liền đi trước. Được, ngươi đi đi. Tiểu Lôi cho cổng gọi điện thoại, để bọn hắn thả Vân Thiên ra ngoài. Khang Hổ nói, hắn đi ra Khang nhà đại môn, cảm nhận được trên bờ vai trọng lượng. Cái này dương rượu mao đài cùng kia con lợn rừng giá cả, tại hiện tại xem ra là không sai biệt lắm. Nhưng nếu là phóng tới mấy chục năm sau, đầu kia lợn rừng ngay cả một bình rượu mao đài cũng mua không được. Chờ đến cổng thời điểm, giữ cửa chiến sĩ đã đổi thành mặt khác hai cái. Hỏi thăm một phen tính danh về sau, liền để hắn rời đi. Hiện tại đã là hơn 8 giờ tối rồi, bên ngoài không nhìn thấy một người. Đem trên bờ vai hòm gỗ thu vào trong không gian, thả ra cảnh sát trưởng, để cảnh sát trưởng mang theo hướng về phương nam nhanh chóng phi hành. Hắn mục đích lần này hơn là Thượng Hải thị, hắn muốn đuổi tại ăn Tết trước đó lại trở lại Khấu Sơn Chân, trong lúc này đã không có bao nhiêu thời gian. Để cảnh sát trưởng mang theo nhanh chóng hướng về phương nam phi hành mà đi, hắn thì trong không gian mặt ngủ dậy cảm giác. Chờ đến hôm sau tảng sáng thời điểm, phóng xuất phi vũ để nó tiếp tục tiếp sức hướng về Thượng Hải thị bay đi. Trong không gian cho cảnh sát trưởng cho ăn một chút thịt cùng nước sau, liền để cảnh sát trưởng nghỉ ngơi đi. Đến hơn 8 giờ sáng thời điểm, rốt cục đạt tới Thượng Hải thị. Hắn đem trên người sói áo khoác bằng da đổi xuống dưới, mặc vào một thân màu đen tiểu áo tôn trung sơn, đem mình dịch dung thành một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân. Chỉ là trước mắt hắn thân cao, so đại bộ phận Thượng Hải thị người đều cao, luôn luôn có loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Kẹp lấy một cái bao da, đi theo đám người đi đến trạm xe buýt, chậm rãi hướng về Thường Phi Hổ cung cấp địa chỉ tới gần. Chờ đến lúc đó, nhìn thấy đây là một tòa kiểu Tây ba tầng tiểu dương lâu, hắn liền không khỏi nhíu mày. Tại thời kỳ này ở phòng ốc như vậy, hoàn toàn chính là tại cho mình gây tai họa. Hắn dọc theo chung quanh đường cái dạo qua một vòng, liền phát hiện mấy nhóm người trong bóng tối nhìn chằm chằm nhà này phòng ở, xem ra cái này Tô gia sớm đã bị để mắt tới.